Chương 368, Vương Vu Hương Sư, Tu Ta Mô Mô, cùng tử giai hành. Chương 368, Vương Vu Hương Sư, Tu Ta Mô Mô, cùng tử giai hành xúc kiếm thuật, chính như kỳ danh, bao giờ cũng đều đang ngưng tụ một cỗ rộng rãi kiếm thế, đợi cỗ này xúc thế 6 năm kiếm thế một kiếm chút xuống mà đi thời khắc, uy lực sẽ vượt qua thường nhân tưởng tượng. Giữa không trung, Diệp Đồng ánh mắt sắc bén, mực phát tại kiếm ý ảnh hưởng dưới điên cuồng vũ động, tay hắn nắm một thanh đơn giản linh kiếm, kiếm quang như hạo nguyệt sáng chói, giống như tiên thần hàng lâm. Giữa thiên địa vang trở lại kéo dài không dứt kiếm minh thanh âm. Ông ngong, cổ lão kiếm minh vang vọng tầng này thiên địa, kiếm đạo pháp tắc cùng với những cái khác pháp tắc đại đạo ở trong hư không xen lẫn, viễn không bạch khởi binh ra hơi thở đều bị áp chế đến phát ra kỳ dị rên rỉ. Diệp Đồng đứng sừng sững thiên địa, bệ nghệ tư phương, kiếm thế uy hoàng, giống như đại nhật liệt dương. Nơi đây tất cả mọi người đều là rung động không nói gì, trong con mắt mang theo khó tả sợ hãi, này thế như vạn quân, lại còn là một thanh phổ thông linh kiếm. Vừa rồi binh tiên chế tạo ra dị tượng, đủ để cho bọn hắn hãi nhiên, mà Diệp Đồng phóng ra kiếm thế, thì càng thêm không hợp thói thường. Bách Lý Trường không trong lòng thâm thẳm thở dài, kiếm của sư đệ đạo chỉ kém hắn 3 phần. Chu đạo lông mày lớn trọn, trên mặt vui nở hoa rồi đều, đùi thực lực cường hãn như vậy, còn cần sầu khổ không lâu được sinh. Cùng lúc đó, Bạch Khởi xuất hiện, cũng chính thức tuyên bố huyết tinh giết chóc bắt đầu. Tô Thanh Huyền thân ảnh đột nhiên xuất hiện nơi này, mắt phượng chỗ sâu lưu chuyển lên nhàn nhạt kim mang, quanh thân hiện ra vô tận quy tắc chi lực, phảng phất triệt để dung nhập giữa thiên địa, mở mịt như lưu vân. Sự xuất hiện của nàng, triệt để hấp dẫn tầm mắt mọi người. Kiêng kỵ, sợ hãi, ghen ghét, lo lắng, tự hào, phức tạp. Chờ chút cảm xúc xuất hiện tại mọi người trong đáy mắt, bởi vì trận chiến này chỉ có thể còn lại 3 tên tu sĩ. Bọn hắn làm đương đại tuyệt thế thiên tiêu, ai cũng không muốn lạc hậu hơn người khác, kế sách hiện nay chỉ có một cái, đó chính là tìm người liên hợp, giết chết những người khác. Phù Giao Thánh Tử lông mày lớn nhỏ, ánh mắt tại bốn phía đánh giá nhiều lần, hai đầu lông mày nhiễm lên một sợi lo lắng, Thi Nguyệt đi đâu rồi? Không ít người giờ phút này cũng là phản ứng lại, bọn hắn kinh ngạc phát hiện, Giao Chỉ Thánh Nữ không thấy. Mọi người đều không biết, giờ phút này vô thượng tiên môn một trong Giao Chỉ Thánh Địa phát sinh nghiêng trời lệch đất kinh biến, đủ để ảnh hưởng cả tòa nhân tộc tổ vực. Viết không? Lấy binh tiên tự xưng lục tiên đôi mắt lạnh lùng, hướng hờ đem lòng bàn tay bên trong huyền hoàng chi mẫu mảnh vỡ thu nhập thể nội, hắn đứng chắc tay, dáng người thẳng tắp, ngựa khí hơi có vẻ băng lãnh, chấn động tiếng nói truyền khắp vạn dặm, lại gặp mặt Diệp Đồng. Tướng quân, vì một ngày này, ta thế nhưng là chờ đợi dòng dã 6 năm. Diệp Đồng khẽ miệng mang theo có một vẻ cười lạnh, thần thức hóa chặt lại Bạch Khởi, tiếp lấy truyền âm nói, hôm nay nhất định chém ngươi. Bản tướng dựa mắt mà đợi. Võ An Quân lạnh nhạt mở miệng, toàn thân mây trôi nước chảy, nhìn không ra mảy may hỗn loạn tình huống. Vừa rồi hắn cưỡng ép đem huyền hoàng chi mẫu một bộ phận xé rách xuống tới, phảng phất như là làm một chuyện nhỏ. Hai người thần thức tiếp xúc sát na tách ra, không cách nào lại nhìn thấy đối phương. Sau một khắc, Lục Tiên há mồm phun ra một đại đoàn máu đen tới trên mặt đất, trong máu tươi mang theo chỉ đen, mùi tanh sông vào mũi. Hắn toàn thân run rẩy một chút, sắc mặt biến đến tái nhợt không gì sánh được, trên mặt lại là mang theo một sợi như chút được gánh nặng giống như ý cười. Huyền hoàng chi mẫu thì như thế nào? Vẫn như cũ không tiếp nổi hắn tiện tay một thương. Ai? Võ An Quân thân ảnh đột nhiên trở nên tiêu điều, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, theo gió trùng lưu, trong tiếng thở dài mang theo tiếng đuối, phiền muộn, còn có một sợi nhàn nhạt thoải mái. Huyết tế mấy triệu sinh linh, ta có thể làm không đến. Tướng quân, ngươi là cao quý nhân tộc lục tiên, đại tần Võ An Quân, thời đại thượng cổ là nhân tộc làm quá nhiều chuyện, không phải tà tu. Ngày xưa Diệp Đồng tiếng nói tại Võ An Quân trong đầu vang vọng gần như 2 năm xuân thu tuyết nguyệt. Hắn nho nhã khuôn mặt mang theo một cố cô đơn, một bộ áo trắng tại lúc này trở nên đặc biệt tăng thương, nói nhỏ nỉ non, thế nhân không người có thể hiểu ta, Diệp Đồng, ngươi hay là quá mức thiện lương chút. Bệ hạ hoành đồ đại nghiệp, đại tần chiến kỳ cùng gió mạnh, sẽ tại cái này mới tu tiên đại thời đại bên trong, tái tạo máu tươi cùng chiến hỏa. Mà tại sau này, chính là một cái mới thời đại hòa bình. Diệp Đồng, lấy sát ngăn sát, lấy chiến đình chiến, mới là thượng sách. Trăm vạn năm trước đại tần lại nổi sóng gió, trở lại thủ, thế nhân còn nhớ đến Vương Vu Hương Sư, Tu Ta Mô Mô, cùng tử giai hành chi vận luật cùng thủy hoàng tiên đế cực kỳ dưới trướng thần tử huy hoàng. Gió lớn Võ An Quân cùng gió thổ lộ hết, mặt mũi tràn đầy cô đơn. Gió nổi lên, bóng đêm thâm trầm, sơn dã mênh mông, giữa thiên địa tràn ngập nồng đậm áp bách cảm giác, dường như trước bao tác ngắn ngủi an bình. Đại phong khởi hề vân phi dương. Sư tỷ, ta cùng bình tiên đại chiến thời điểm, ngươi đừng xuất thủ. Diệp Đồng hai con ngươi thâm thúy, như trăng bên dưới ưu tuyển, hắn nhìn trước mắt phong hoa tuyệt đại nữ tử, ngựa khí hơi có vẻ trầm thấp, ta muốn cùng hắn đường đường chính chính đánh một trận. Tô Thanh Huyền không nói. Ngươi yên tâm, hắn sẽ không giết ta. Diệp Đồng tiến lên ôm Tô Thanh Huyền eo thon, tiếng nói ôn nhuận, mà lại, ngươi phải tin tưởng phu quân nhà ngươi thực lực. Tô Thanh Huyền lông mi run rẩy, nhẹ nhàng tránh thoát Diệp Đồng ôm ấp, điều chỉnh tốt nhịp tim tần suất, vẫn ngắm nhìn chung quanh đám người, ánh mắt lạnh lùng như băng. Đám người vô ý thức rời ánh mắt, trong lòng âm thầm tắt lưới, hai người này chỉ sợ thật muốn trở thành một đôi. Lưu Vân tiên tử trong mắt mang theo nhàn nhạt niềm ai, căn bản cũng không có đem Diệp Đồng để vào mắt, người bình già, tất cả đều vô nao mắc phù, hạng vô địch chính là một cái tươi sáng ví dụ. Diệp Đồng nếu là không mượn dùng quân trận chi lực cũng chỉ là một tên Thanh Châu tiểu kiếm tu thôi. Lăng Vân tiên tử nhìn xem giờ phút này tản ra bàng bạc kiếm ý Diệp Đồng, đôi mắt có chút thu vào, xem ra tiên tháp tầng này chỗ tốt đều để Diệp Đồng lấy được. Tại cái này tu tiên thời đại, động tiên cảnh thực lực cùng tiên phú, chỉ là trở thành cường giả bậc cửa, lên không được mặt bàn lớn. Chân chính cần có là thế lực sau lưng. Càn Nguyên Tông, Càn Vô Tông môn thôi. Lăng Vân tiên tử rất tin tưởng mình tin tức nơi phát ra, nàng tuyệt sắc khuôn mặt dần dần trở nên không vui không buồn, ánh mắt đặt ở Vân Giác trên thân, cũng không có chủ động mở miệng niệm Mai Diệp Đồng, đó là đồ đần mới làm sự tình. Trong lòng xem thường, cùng ngoài miệng trào phúng, đó là hai chuyện khác nhau. Đập. Nhưng vào lúc này, một bóng người đột ngột giống như xuất hiện ở nơi đây. Bạch Khởi miệng hơi cười, nho nhã khuôn mặt rất là ôn nhuận, nhẹ giọng mở miệng nói, "Chư vị, đại sự sắp đến, tại sao không cứ gọi bên trên ta?" Diệp Đồng cố kiềm nén lại rút kiếm chém tới tâm tư, mỉm cười nói, "Đây không phải tìm không thấy ngươi ở đâu à. Hắn hiện tại tuyệt đối không thể xuất thủ, bởi vì người ở bên ngoài xem ra, hắn cùng Minh Tiên tại ngoại giới cơ hồ không có bất kỳ cái gì tiếp xúc, mà tiên tháp nội bộ, từ đầu đến cuối cũng chỉ là một trận thí luyện, mỗi người đều có riêng phần mình lập trường. Nếu như Hạng Vô Địch lúc trước không phản bội, như vậy Diệp Đồng cũng không thiếu được cùng Hạng Vô Địch lại đại chiến một trận. Đại thế bên trong tiên kiêu đều là cùng chung chí hướng, mỗi người đều là tương lai mình tiên đồ người chứng kiến. Hôm nay tử chiến, ngày mai uống rượu. Đây mới là thiên kiêu lý vốn có phong thái." Chương 369, Tàng Kiếm Phong thứ nhất quan văn. Chương 369, Tàng Kiếm Phong thứ nhất quan văn. Huống hồ, mọi người thế lực sau lưng đều biết, thậm chí còn có tông môn tại cùng một mảnh thiên vực bên trên, lũ lụt vọt lên Long Vương miếu sẽ không tốt. Sự thật chính là như vậy, nơi đây đám người trông thấy Bạch Khởi một chút lúc, đều chỉ có kiêng kỵ, thậm chí còn có mấy người mặt lộ động dung cảm giác, muốn cùng Bạch Khởi kết minh. Bạch Khởi vẻ mặt hốt hoảng, nhìn xem giờ phút này khí chất cùng dung mạo đều là đại biến dị động, đáy mắt hiện lên một vòng thâm thúy, thực sự quá giống. Ánh mắt của hắn có chút ngốc trệ, ngoài miệng nói nhỏ, "Ngươi thật rất giống hắn. Không biết vị này Minh Tiên tướng quân nói tới ai?" Diệp Đồng hai đầu lông mày ngưng lại, chính mình hẳn là thật sự là Thủy Hoàng Tiên Đế chuyển thế. "Ta một cái cố nhân thôi." Bạch Khởi như vậy cười nói, sau đó liền cùng tu sĩ khác chào hỏi, rất là hiền lành, nhìn không ra mảy may lệ khí cùng binh gia phong mang. "Ngươi kỳ thật có thể không cần khi mê ngữ nhân." Diệp Đồng đột nhiên mở miệng, đánh gây Bạch Khởi cùng những người khác giao lưu, hắn rất chán ghét loại chuyện này, rõ ràng dài quá há miệng, lại không mở miệng, liền nhất định khi mê ngữ nhân, thực sự đáng hận. Bạch Khởi sắc mặt liền giật mình, nhẹ nhõm cười cười, trong tiếng nói mang theo một cỗ rõ ràng phong mang, "Ta vì sao muốn nói cho ngươi?" Lời ấy vừa rơi xuống, nơi đây bỗng nhiên dâng lên một làn gió âm thanh hạt đều, thảo mục giai binh cảm giác, tất cả mọi người như lâm đại địch. Tô Thanh Huyền ánh mắt hơi sóng gợn, đạm mạc nhìn thoáng qua Bạch Khởi, sau đó liền thu tầm mắt lại, tiểu sư đệ nói để nàng không nên quá nhiều, theo hắn chính là, đến lúc đó lại thay hắn ra một hơi cũng không mượn. Lấy nàng thanh lãnh tính tình, từ trước tới giờ không sẽ đi xính miệng lưỡi chi lực, sẽ chỉ dùng hành động chứng minh, chứng kiến giữa ngươi và ta chênh lệch, như lệch trời giống như làm người tuyệt vọng chênh lệch. Tô Thanh Huyền từ trước tới giờ không nói dối, cũng từ trước tới giờ không khuyết đại ngôn từ. Nàng nói có thể chém vị này binh tiên liền nhất định có thể, dù là binh tiên vận dụng chuyển thế trước đó chân linh chi lực, kết cục đồng dạng không khác. Đơn giản chính là đại giới trình độ là không nghiêm trọng thôi. Nàng chính là Diệp Đồng phía sau kiên cố nhất hàng rào. Diệp Đồng nghe vậy cũng không tức giận, bởi vì Lao Sơn thần nguyên nhân, tu thân dưỡng tính công phu lô hỏa thuần thanh, cười tủm tỉm nói, "Đạo hữu nói không sai, chúng ta cũng không quen, chỉ là tại hạ có chút hiếu kỳ, mong được tha thứ." Bạch Khởi vốn muốn thốt ra tiếng nói lập tức một nghẹn, Diệp Đồng tâm tính đã có biến hóa cực lớn, thiếu đi mấy phần trẻ tuổi nóng tính phong mang, nhiều hơn mấy phần lắng động cùng trầm ổn. Hắn nhìn thật sâu Diệp Đồng một chút, cười nhạt nói, "Ngươi cũng xứng gọi ta đạo hữu, không biết mùi vị." "Vâng." Lời ấy dường như sấm sét hung hăng nổ vang tại tất cả mọi người bên hai, Hạ Vô Địch con ngươi rung động co lại, hẳn là Binh Tiên còn tại ghi hận Diệp Đồng đánh bại hắn một chuyện. Có thể chính mình cũng chưa nghe nói qua Binh Tiên là cái lòng dạ hẹp hòi. A Tô Thanh Huyền thần sắc thanh nhã, bình tĩnh như thanh thủy, phản phất cựu tiên giống như tiên tử cao cao tại thượng, việc không liên quan đến mình, nàng tin tưởng tiểu sư đệ sẽ phản phúng trở về. Lúc này, Diệp Đồng bị cười nhạt, "Văn Đấu á thật sự là chờ mong đã lâu." Hắn ý cười ôn hòa, nhẹ giọng cười nói, "Tiền bối nói không sai, dù sao, ngài thế nhưng là nhân tộc Binh Tiên, tại thượng cổ thời kỳ có uy danh hiển hách, cũng vì ta nhân tộc làm quá nhiều chuyện." Hắn tiếng nói hơi ngừng lại, nói tiếp, "Mặc dù là một tên chuyển thế Binh Tiên, bất quá đạo ngài một tiếng tiền bối cũng không quá phận." "Tĩnh." Tiến tĩnh như chết. Hạ Vô Địch nhẹ hít một hơi hơi lạnh, gặp Diệp Đồng như kinh mỗi ngày người, "Văn Đấu thôi, tất cả mọi người không xa lạ gì, rất bình thường, nhưng như vậy phạm chủ lại văn nghệ văn đấu, vậy coi như nhìn thấy." Tu sĩ đấu pháp có cái quy củ bất thành văn, trước dạng văn đấu, lại đi đấu võ. Tất cả mọi người mở miệng giận mắng, chen ép đối phương khí diễm, làm chính mình suy nghĩ thông suốt đồng thời, tiện thể đem điểm cừu hận kéo căng. Kể từ đó, tích xúc thật lâu lửa giận một khi bộc phát, thậm chí đủ để bộc phát ra viễn siêu bình thường thực lực, chém giết chi cảnh sẽ kịch liệt mấy lần. Bách Lý Trường không cùng Chu Đạo hướng Ngô Tiểu Bạch yêu cầu một chút luyện chế ra tới hạt dưa, mắt không chấp nhìn xem Diệp Đồng cùng Bạch Khởi, gặm lên hạt dưa đến, ngoài miệng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cái này không nói do nói, Vinh Tiên cũng chỉ biết cậy già lên mặt, sống bằng tiền dành dụm a. Còn phải là Diệp sư đệ biết nói chuyện, không hổ là ta Tàng Kiếm Phong thứ nhất quan văn, văn năng khẩu chiến quần nho không đối thủ, võ có thể đánh đối phương không trả nổi miệng. Bạch Khởi trên mặt ý cười dần dần cứng ngắc, bình tĩnh mở miệng, "Tiền bối hai chữ ta đã nghe dính, không bằng cứ gọi ta một tiếng Hàn đại ca, về sau ngươi ở bên ngoài lịch luyện, gặp được ta còn có thể nhận ta trông nom." "Ngài cũng xứng?" Diệp Đồng hiếu kỳ hỏi, thần sắc tương đương chăm chú còn có lễ phép, "Ngài là cái thá gì? Tại già lên mặt lao âm hàng, hay là tại già lên mặt cao ngạo binh tiên?" Trong lòng của hắn đã là cười lạnh một tiếng. Bạch Khởi kẻ này ỷ vào chính mình sống được lâu, không ngừng tính toán tuổi quá trẻ hắn, bây giờ thực lực mình phóng đại, báo thù một phen cũng là hợp lý không gì sánh được. Hắn Diệp Đồng xưa nay không là hẹp hỏi, chính là có chút mang thù thôi. Mang thù không phân trường hợp, không phân tuế nguyệt thời cơ, dù sao chỉ cần bị hắn nhớ kỹ, liền đợi đến bị trả thù đi liễu ra chính là vết xe đổ. Giỏi tai ăn nói. Bạch Khởi tán thưởng một tiếng, đột nhiên nhìn về phía Tô Thanh Huyền, nho nhã cười một tiếng, ngựa khí mang theo 10 phần bùa cợt, ta từng nghe qua nghe đồn, ngươi Diệp Đồng yêu thích cơm chùa, thường bị một nữ tử chiếu cố, hôm nay gặp mặt, quả nhiên không giả. Bất quá ta bối tu sĩ tốt nhất vẫn là dựa vào chính mình, lâu mượn ngoại vật cuối cùng không thể làm. Bị trước mặt mọi người nói ra ăn bám thay cái nam nhân đều muốn giận tí mặt, Tô Thanh Huyền cũng không khỏi đến tần mi có chút nhíu lên, nắm đấm hư nắm, quy củ chi lực như ẩn như hiện tại quanh thân. Nhưng mà, Diệp Đồng tâm tính vượt qua thường nhân. Hắn thần sắc hơi sững sờ, gật gật đầu, ngại ngùng cười một tiếng, có chút ngượng ngùng sờ sờ đầu, ra thê Tô Thanh Huyền thôi, nàng nhất định phải cưỡng ép đút ta ăn bám, ta cũng không có cách nào. Vừa mới nói xong, tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, như vậy vô liêm sỉ chi đồ, thực sự hiếm thấy. Tô Thanh Huyền ánh mắt hơi sóng gợn, trong lòng đúng là có chút vui vẻ, trong lòng đã hạ quyết tâm, cho phép tiểu sư đệ cùng nàng ngủ một tòa độc phủ. Về phần có thể hay không thất thân, Diệp Đồng không dám, nhiều nhất làm chút ít động tác, giấu điểm y phục của nàng. Đúng vậy, một năm qua này, Tô Thanh Huyền đã bị mất mấy kiện quần áo, đều là Diệp Đồng xung phong nhận việc giúp nàng giặt quần áo lúc mất đi. Mà giờ khắc này, Diệp Đồng thật tình không biết bí mật của mình đã bị phát hiện, ánh mắt cười tủm tỉm nhìn về phía Bạch Khởi, ung dung mở miệng nói, ngài đã có chừng trăm vạn tuế đi, còn tìm đến đạo lữ. Không đối, hắn đột nhiên kinh hô mở miệng, nghĩ tới tên kia kinh hồng thánh địa tiên y nữ tử, chỉ vào Bạch Khởi kinh ngạc nói, ngài chẳng lẽ là muốn lão quái vật ăn cỏ non? Bạch Khởi trầm mặc không nói, loại sự tình này không cách nào giải thích, trong lòng của hắn không có bất kỳ cái gì nhìn nữ tình trường, chỉ có đối với Diệp Đồng lúc mới có một chủng loại giống như sư đồ ở giữa tình cảm. Nhưng vào lúc này, Tô Thanh Huyền nhìn về phía thiên cung, đôi mắt hơi liễm, hướng phía Diệp Đồng truyền âm một câu, tiểu sư đệ, Huyền Hoàng Chi Mẫu nói cho ta biết, hắn bị binh tiên trọng thương. Diệp Đồng nụ cười trên mặt dần dần thu liễm, trước khi chiến đấu văn đấu cũng không phải vị này Lục Tiên Bạch Khởi phong cách, Huyền Hoàng Chi Mẫu bị trọng thương. Bạch Khởi đang trì hoãn thời gian, hắn bị thương nặng, thừa dịp người bệnh muốn mạng người. Sau một khắc, kinh biến đột nhiên nổi lên. Ma Đức, đồ chó hoang nô tiểu bạch, lao tử nhịn ngươi rất lâu. Bạch Lý Trường không giận mắng một tiếng, mặc kệ đám người ánh mắt kinh ngạc, hướng phía Ngô Tiểu Bạch một kiếm bổ tới. Coi chừng, ta đan dược đã nứt ra. Ngô Tiểu Bạch đột nhiên thần sắc hoảng hốt, không cẩn thận liền đem một viên đan dược bóp nát, đan vụ trong nháy mắt phun trào tại giữa sân. Mà Diệp Đồng sớm đã mang theo Tô Thanh Huyền lặng yên cách xa nơi đây. Chỉ một thoáng, tất cả mọi người đôi mắt từng đỏ, tiếng ồn ào chấn thiên, thiên địa linh khí trở nên cuồng bạo không gì sánh được, thiên khung lại nổi sóng gió, uy thế khủng bố, lời gì đều mắng đi ra, dù sao cũng không biết là ai mắng. Thanh Vận Hoàng tử hướng phía Hạng Vô Địch giận mắng một tiếng, Hạng Vô Địch, ngươi khi đó ở trên chiến trường dám phản bội chúng ta, muốn chết? Chờ chút, là đan vụ có vấn đề. Hạng Vô Địch nhíu mày, mặc kệ, ngươi phản bội chúng ta chính là sự thật. Bách Lý Trường không mặt lộ ngon sắc, cười lạnh một tiếng, cầu thí phù giao thánh tử, vậy mà cùng ta mặc một dạng, đến đánh với ta một trận. Cầu thí binh tiên, cho bản gia ta chết. Không biết là ai đột nhiên động thủ đánh người, dù sao liền nghe đến cái nào đó mập mạp gầm thét một tiếng, hướng phía Bạch Khởi trùng sát mà đi, còn la hét người dám mắng ta Diệp đại ca. Toàn bộ tràng diện không hiểu thấu trở nên hỗn loạn không gì sánh được. Sai lầm nghiêm trọng. Sau một khắc, tất cả mọi người bị truyền tống đến một chỗ trong không gian thần bí, nội bộ bị kinh thế trận pháp phong thiên tỏa điện, đại chiến hết sức căng thẳng. Chương 370, Diệp Đồng chiến Bạch Khởi. Chương 370, Diệp Đồng chiến Bạch Khởi. Khắp nơi bát hoang hư không tĩnh mịch, nơi đây mỗi một tấc không gian đều là trống không hư vô, mà linh khí cùng pháp tắc dồi dào đến cực điểm, ở khắp mọi nơi, xem xét chính là một cái đánh nhau nơi tốt. Diệp Đồng cầm thật chặt một thanh linh kiếm, băng lãnh nhìn chăm chú lên phía trước. Tại Ngô Tiểu Bạch cuồng bạo đan tác dụng dưới, không ít thiên tiêu trong mắt đều là mang theo từng tia huyết sắc, chiến ý sôi trào mãnh liệt, trong thoáng chốc thất thần, chiến đấu ở cùng nhau. Mà cảnh tượng này, ngay tại Diệp Đồng trong dự liệu, vừa rồi chính là hắn hướng Bách Lý Trường không bọn người truyền âm, tranh thủ thời gian diễn một màn kịch, đem đỡ đánh nhau. Bạch Khởi trọng thương, muốn kéo dài thời gian khôi phục, Diệp Đồng tuyệt sẽ không cho Võ An Quân cơ hội này, tốt nhất chính là thừa dịp bất ngờ, ngang nhiên giết chi. Mà như thế lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn một chuyện, cuối cùng sẽ bị người nhớ thương, cảm thấy ngươi Diệp Đồng là cái tiểu nhân, không có quân tử phong thái. Bây giờ đại thế chính là như vậy, vô luận là ở đâu đều được nhìn nhân phẩm kém tu sĩ, tiên đồ độ khó sẽ cao không ít, không người nào nguyện ý cùng ngươi làm bằng hữu. Nhưng dưới mắt phát sinh hết thảy, đều cùng Diệp Đồng không quan hệ. Là chính các ngươi đột nhiên đánh nhau, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Cái gì? Là ta sai xử Bách Lý Trường không bọn hắn. Xuất ra chứng cứ đến. Không phục đi chấp pháp điện cáo ta. Bách Lý Trường không, Chu Đạo, Nô Tiểu Bạch, Phù Giao Thánh Tử, Hạng Vô Địch, Lăng Vân Tiên Tử, Bạch Khởi, bảy người giờ phút này đã là giết điên rồi, tràng diện tương đương hỗn loạn, linh lực ba động cực kỳ kịch liệt. Nếu như hiện tại có người dám tùy ý bước vào phương này chiến trường, tất nhiên sẽ bị vây mà công chi. Đến tận đây, Diệp Đồng cùng Tô Thanh Huyền cũng không có sốt ruột xuất thủ. Viễn Không, Ngốc Mao thiếu nữ Vãn Xuân cơ hồ là cùng Diệp Đồng cùng một thời gian mang theo phong chỉ nhược cấp tốc rời xa chiến trường, tâm tính dị thường cẩn thận. Đột nhiên, Bách Lý Trường không cùng Chu Đạo hai người hai con ngươi chừng một cái, trước kia giận tím mặt sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi không gì sánh được. Bọn hắn một bàn tay ôm bụng, một bàn tay đối địch, mồ hôi lạnh trên trán đứa ra, trong lòng đang thét đạo, Nô Tiểu Bạch hạt dưa có vấn đề. Nhưng mà còn chưa chờ bọn hắn kịp phản ứng, một cỗ huyết sắc mũi thương xé gió cả thế gian mà đến, đem bọn hắn hai người một thương đâm ra vạn mét khoảng cách, cảnh tượng bi thảm đến cực điểm. Phúc, Nô Tiểu Bạch. Bách Lý Trường không ánh mắt bi phẫn, phun ra một miệng lớn máu tươi, phần bụng có một cái cự đại miệng máu, nhưng dù là như vậy, đến từ thể nội đau đớn lại là lớn át hết thảy. Liên phảng phất thể nội có vô số cây kim tại nhảy nhót giống như. quanh người hắn kiếm đạo pháp tắc khí tức nồng đậm không gì sánh được, dục dịch, phảng phất muốn chém giết một trận, nhưng làm sao chủ nhân đã là hưu khí vô lực, ngắn ngủi đã mất đi tất cả năng lực chiến đấu. Chu Bản Tử nằm tại một phương hư không, hai mắt thất thần, miệng sùi bọt mép, toàn thân đều tại run rẩy, hắn sớm đã mất đi tiêu cự ánh mắt nhìn xem Ngô Tiểu Bạch, nô ra một bàn tay, nỉ nó nói, hạt dưa có độc một cố đậm đặc tới cực điểm đạo gia chi lực từ hắn trên người bộc lộ mà ra, nếu là nhìn kỹ, còn có thể trông thấy ba cái đạo gia châm ngôn, đều là phóng xuất ra huyền diệu khí tức. Nhưng mà, giờ phút này chút đạo gia châm ngôn tựa hồ không có tác dụng, chỉ có thể vội vàng vờn quanh tại Chu đạo bên cạnh, căn bản là không có cách cứu trợ. Chỉ bất quá thời gian ba cái hô hấp, hai tên động thiên cảnh sơ kỳ tu sĩ tất cả đều bị thua, mọi loại thủ đoạn đều không có sử xuất. Nô Tiểu Bạch sửng sốt một chút, thần sắc trở nên bối rối thất thố, vội vàng giải thích, ta không phải cố ý, nhưng cái kia hạt dưa phốc. Trong một chớp mắt, một thanh trường thương trùng điệp quán xuyên thân thể của hắn. Máu đỏ tươi mang theo một tia nhiệt lượng thừa, liên tiếp tựa như giọt nước mưa hướng phía hư vô chi địa rơi xuống. Hắn hơi có vẻ non nớt thanh tú khuôn mặt mang theo một tia mờ mịt, ngơ ngác hướng phía bụng của mình nhìn lại, đó là một thanh huyền sắc trường thương, trên đó phù văn vô số, làm cho người dùng mình. Hắn một bộ phận nội tạng liền treo ở trên trường thương. Nô Tiểu Bạch há to miệng, trắng bệnh sắc mặt không có một tia huyết sắc, hắn nhìn về phía giờ phút này điên cuồng hướng chính mình bay lượn mà đến Diệp Đồng, run giọng nói, "La Diệp ca, ta đau quá phốc." Trường thương đột nhiên ly thể, mang ra một khối lớn huyết đục cùng nội tạng mảnh vỡ, máu tươi nhiễm tại Võ An Quân trên khuôn mặt, vị này lục tiên thần sắc băng lãnh, một thương hướng về sau, mũi thương trực chỉ hậu phương. Ầm ầm. Thương ảnh diệu thế, vô tận huyết quang ngay tại hội tụ, phản phất tại ấp ủ một cỗ đại khủng bố, mọi người đều kinh, ngừng sắp phạt, rung động nhìn xem một màn này, binh tiên vậy mà vận dụng chân linh chi lực. Đây là tới từ thượng cổ thời đại một kích. Diệp Đông gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Khởi, hết thảy đều phát sinh quá nhanh, Bạch Khởi căn bản không có nhận cuồng bạo đan ảnh hưởng. Mà lại, hắn giơ cao một kiếm, kiếm ý như là huy hoàng thiên uy, đột nhiên hướng phía dưới một chém, góp nhặt 6 năm tuế nguyệt kiếm thế một kiếm phun ra. Muốn chọc giận ta, như ngươi mong muốn. Bạch Khởi lần này hướng Ngô Tiểu Bạch xuất thủ, triệt triệt để chạm tới ranh giới cuối cùng của hắn. Một đạo rộng rãi sáng chói lam mang kiếm khí từ hư không chỗ sâu khoáy động mà đến, vô tận không gian hư vô phá toái, hiện lộ ra sâu thẳm hỗn độn, kiếm ý ngập trời, kỳ thế như tiên. Một kiếm này lôi cuốn lấy một cỗ nồng đậm đến làm cho người ra đầu tê dại vô địch ba ý, cái kia cố kiếm thế đủ để tùy tiện chém giết một tên động thiên cảnh cường giả tối đỉnh, thậm chí tính hải cảnh sinh linh cũng muốn tranh né mũi nhọn. Ầm ầm, ầm ầm, ông kinh khủng tiếng kiếm reo như rồng gầm giống như vang vọng chấn thiên hám địa, bốn phương tám hướng hết thảy thanh âm đều biến mất, chỉ có cái kia sen lẫn ngàn vạn kiếm quang khủng bố kiếm ý đang tiếng rung. Hư vô phía trên kiếm khí 3.000 trượng che khuất bầu trời đủ để lật út một phương địa vực. Sau một khắc, Bạch Khởi thương ảnh cả thế gian mà đến, mang theo giống như mấy triệu trượng cổ nhạc giống như bị áp, trực tiếp đâm về phía đạo kiếm khí kia. Đột nhiên, vô tận pháp tắc cùng linh khí trong chốc lát tiêu tán thành hư vô. Chiêu này mang theo hắn một tia chân linh chi lực. Cùng ngày xưa Tây Vương Mẫu đối với Tể Gia xuất thủ không khác. Khắp nơi bát hoang hư không rung động, cửu thiên phía trên gió nổi mây phun, kiếm minh giống như long ngâm to rõ, kinh thế thương ảnh quét sạch thế gian. Kiếm ý lam mang cùng thương ý huyết mang tiếp xúc trong tích tắc kia, đột nhiên bộc phát ra rộng rãi mênh mông và mang, lấn át đại nhật tinh thần, lấn át thế gian hết thảy tản quang độ vận. Pháp tắc sôi trào, linh khí cuồng bạo, không gian phảng phất triệt để ngưng kết, liền ngay cả thời gian cũng đình chỉ trôi qua, chỉ có một kiếm một thương bắt ngang ở giữa thiên địa, giống như vùng không gian này sinh tử cầu đối. Cả mảnh trời bị cái này hai đạo quang mang che lại, Diệp Đồng cùng Bạch Khởi giữa hai người không gian bích lũy, đột nhiên bị phá hủy hầu như không còn, từng đầu kinh tâm khó coi vết nứt không gian như mạng nhện lan tràn ra. Dung chuyển trời đất tiếng oanh minh bên tai không dứt, chúng linh tử tịch. Cực hạn kiếm đạo sát phạt quanh quẩn khắp nơi, xé rách ven đường không gian, kiếm quang giống như lưu tinh xẹt qua, cùng thương ảnh đụng vào nhau, dường như tinh thần cùng hạ nguyện, lộng lẫy, bi tráng mà thêm mỹ. Một kiếm này đã có tính hải cảnh chi uy, nếu là đặt ở ngoại giới, sẽ sợ hãi nhân tộc Cửu Châu, trở thành kế tiếp kiếm tâm nhân tộc mới kiếm tiên. Nhưng mà, đối thủ của hắn là trăm vạn năm trước, liền đã đứng tại thương đạo đỉnh cao nhất Võ An Quân, đến từ Tuyên Cổ Tiên Tần, trấn vực vô thượng tiên vương một trong lục tiên Bạch Khởi. Bạch Khởi bình tĩnh mà xem, một thương nhẹ nhàng đâm ra. Diệp Đông 6 năm kiếm thế, bất quá hắn tiện tay một kích. Hán, từng là bước ra một bước kia sinh linh. Chương 371, cũ mới giao thế, vạn tượng sơ mới chương 371, cũ mới giao thế, vạn tượng sơ mới Võ An Quân chỗ cường đại, tại lúc này bị hiển lộ rõ ràng đến nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Diệp Đông xúc thế 6 năm, một kiếm đằng sau thể xác tinh thần mỏi mệt, kiếm ý cùng linh lực gần như khô kiệt, lại không sức đánh một trận. Nhưng mà, Bạch Khởi lại là có thể tiếp tục xuất thương, thương này so sánh lúc trước một thương, uy lực yếu đi rất nhiều, nhưng vẫn như cũ có thể dễ như trở bàn tay cướp đoạt Diệp Đông tính mệnh. Thậm chí không cần một thương này. Suy rộng rãi kiếm khí cùng diệu thế thương ảnh đụng vào nhau, tại cái này như là địa ngục hội quyển một màn bên trong, một cô mãnh liệt thương đạo pháp tắc từ trung tâm khuyết tán tứ phương, nó khí tức hỗn loạn, cuồng bạo, tĩnh mịch, huyết mang, lấn át lam mang, thiên địa trong nháy mắt trở nên tĩnh mịch, chúng sinh tắm rửa tại huyết sắc phía dưới, hàn ý từ tâm lên. Chỉ gặp đạo kia diệu thế thương ảnh, giờ phút này mặc dù ảm đạm rất nhiều, nhưng nó uy thế không giảm chút nào, đem kiếm khí rào diệt đằng sau, như là thông thiên như cự trụ hướng phía Diệp Đồng cọ rửa mà đi. Đây chính là ẩn chứa lục tiên một tia chân linh chi lực một thương. Diệp Đồng, ngươi đủ để tự hào. Bạch Khởi ngữ khí đạm mạc, trong lòng bàn tay dục dịch huyền sắc trường thương cuối cùng là không có giết ra ngoài. Phải không? Diệp Đồng có chút nước mắt, khát máu cười một tiếng, trong mắt không có bất kỳ cái gì bối rối thái độ, rất là bình tĩnh. Hắn giờ phút này toàn thân lại không một tia kiếm ý, thay vào đó là một cỗ phảng phất từ vô tận tuế nguyệt trước khuấy động mà đến phong cách cổ xưa cảm giác nặng nề. Ầm ầm. Trong một chớp mắt, Diệp Đồng bị Diệu Thế Thương ảnh ầm vang bao phủ, đúng là bộc phát ra một trận kim thiết cùng nhau minh thanh âm, đinh tai nhức óc, thậm chí lệnh pháp thì cùng linh khí tại rên rỉ, hư không cũng vì đó mà méo. Giờ khắc này, trên trời dưới đất bốn phương tám hướng, tĩnh mịch không gì sánh được, tất cả mọi người đang nhìn đạo kia bị thương ảnh bao trùm ở thân ảnh. Nhưng mà, cái kia đạo làm cho Hạng Vô Địch hãi nhiên, làm cho phủ giao thánh tử kinh hãi, làm cho Tô Thanh Huyền có chút ghé mắt Diệu Thế Thương ảnh, đúng là bị Diệp Đồng lấy nhục thân chi lực ngạnh sinh sinh ma diệt. Thương ảnh dần dần biến mất ở giữa thiên địa, một đạo dáng người thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi ngạo nghễ mà đứng, hiện lộ tại trong mắt mọi người, hắn ra thịt phóng ánh, ánh mắt tiến tĩnh, không có nhận mảy may thương thế. Diệp Đồng cười nhạt một tiếng, song quyền dần dần hư nắm, giữa thiên địa sát khí, kiếm ý, thương ý đều bị cọ rửa không còn một mảnh, lạnh nhạt như thanh thủy tiếng nói theo gió truyền khắp tứ phương, liền cái này, thật coi hắn Diệp Đồng 6 năm qua chỉ tu kiếm, thật coi hắn muốn xúc thế 6 năm, một kiếm chém chết Bạch Khởi. Điều đó không có khả năng. Diệp Đồng biết rõ, Bạch Khởi lão âm bị này vô cùng có khả năng vận dụng chân linh chi lực, đem chính mình trong nháy mắt chém giết. Cái kia 6 năm kiếm thế xưa nay không là vì giết Bạch Khởi, mà là vì ngăn cản được cái kia chứa một tia chân linh chi lực một kích. Nhưng mà, dù là chỉ có một tia, dù là giống như Bạch Khởi trên người một sợi tóc, vẫn như cũ như là vạn quân chi trọng. Diệp Đồng đang đánh cược, liền cược Bạch Khởi không dám tiêu hao quá lớn, người sau còn có bố cục chưa từng hoàn thành, còn muốn phục sinh Thủy Hoàng Thiên Đế, tuyệt không dám tùy ý tiêu hao chân linh chi lực. May mắn là Diệp Đồng thành công. Kế tiếp, hắn cũng không phải là một người đang chiến đấu. Sách kính nguyệt không gian bên trong vang dội một đạo mang theo một tia thỏa mãn thanh âm, "Tiểu Diệp tử, dám tính toán bản tiên, lá gan không nhỏ." "Nương nương nói gì vậy?" "Tiểu tử sở dĩ dám can đảm mạo hiểm như vậy, liền vì cho nương nương nhìn một chút cho hay, tuyệt không ý hắn." Diệp Đồng mặt không biến sắc, tim không động, thầm nghĩ trong lòng, "Nương nương, trận chiến này hẳn là có thể nhập mắt của ngươi đi." "Thú vị." Côn Luân Chi chủ hẹp dài đôi mắt có chút nheo lại, nhìn xem giờ phút này sắc mặt khó coi Bạch Khởi, nghiền ngẫm cười nói, "Hứa Cửu chưa từng gặp Bạch Khởi ăn quả đắng nàng trắng non thon dài nhu để cầm bốc lên một viên tiên quả, hướng hờ nói, không phải liền là đang tính toán bản tiên điểm này chân linh chi lực à? Cho ngươi mượn chính là, nhớ kỹ đem Bạch Khởi đánh thảm một chút, bản tiên thích xem hắn ăn quả đắng dáng vẻ." Nghe vậy, Diệp Đồng hiểu ý cười một tiếng, chỉ một thoáng, lực lượng toàn thân khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí càng khủng bố hơn mấy phần, quanh thân còn có từng sợi thần hoa tiêu tán mà ra, đây là giao chỉ chi tổ chân linh chi lực. Hắn trong con mắt ẩn ẩn nhảy lên kim mang, sợi tóc đều có mấy sợi biến thành màu vàng, anh võ thần thánh, bàng quan, một đầu ngập trời bạch hổ tại sau lưng của hắn hét giận dữ, cảnh tượng dọa người. Cái gì là đỉnh tiêm việc vui người? Tây Vương mẫu chính là, nàng có thể không tiếc hao tổn tự thân chân linh chi lực, cũng muốn nhìn thấy Bạch Khởi ăn quả đắng. Diệp Đồng một kiếm kia, chính là mượn chân linh chi lực thời cơ. Si Bưu không qua được, vị này là luyện thể, Diệp Đồng đạt được vị này chân linh chi lực chỉ có thể bị đánh, huống hồ lần trước Si Bưu đã cho hắn vượt qua, bây giờ rất là suy yếu. Sau trận chiến này, nếu là không còn linh thạch thượng phẩm bổ sung, tính nguyện không gian bên trong hai vị cường giả, chỉ sợ muốn tiêu vong. Phương xa, Phù Giao Thánh tử thật sâu thở dài, nhìn thoáng qua Diệp Đồng, lại không tranh đoạt chi tâm, vậy mà chủ động rời đi tiên thác. Một cái binh tiên, một cái Tô Thanh Huyền, hai người này ván đã đóng thuyền chiếm cứ hai cái danh ngạch, sau cùng danh ngạch liền tại Diệp Đồng trên thân. Làm sao? Nhìn tình huống tựa hồ không tranh nổi. Tính cách của hắn chính là như vậy, không tranh công đoạn, không tranh quyền thế, đối đãi Hi Nguyệt cũng từ trước tới giờ không mạo muội, là chân chính ôn nhuận quân tử. Lăng Vân tiên tử ánh mắt hơi có vẻ ngốc trệ, ngốc lăng nhìn về phía Diệp Đồng, không có người sẽ cho rằng Diệp Đồng có thể thắng, nhưng sự thật luôn luôn ngoài ý muốn. Một kiếm ngăn trở bình tiên 7 phần lực, còn lại 3 phần lấy nhục thân kháng chi, thậm chí xem tình hình, còn thành thạo điêu luyện. Dù sao, Diệp Đồng quần áo đều không có mục nát, có thể thấy được còn phân tâm bảo vệ quần áo. Hạ Vô Địch tiên lặng lấy ra bá vương thương, hướng phía Phong Chỉ Nhược đi đến, không đánh, tiếp tục đánh xuống sẽ chỉ mặt mũi mất hết, Diệp Đồng cùng binh tiên đã không phải là bọn hắn đời này thiên tiêu. Đồng thời, lão tổ thúc giục hắn quá nhiều lần, lần này nhất định phải gặp một lần vị kia trên người có ngu cơ lão tổ khí tức nữ tử. Phong Chỉ Nhược giờ phút này ngay tại trị liệu nô tiểu bạch, tên này vô lượng phong con riêng ngược lại là không có chuyện gì, trên thân linh đan rượu dược nhiều lắm, muốn chết cũng khó khăn. Nhìn thấy Hạ Vô Địch đi tới, Phong Chỉ Nhược miệng nhỏ khẽ mí môi, cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một gốc ngu mỹ nhân, tựa hồ là biết chút ít cái gì. Bách Lý Trường không cùng Chu Đạo Yên lặng giả chết, dù sao thực sự xấu hổ, dù sao có thể đi vào tầng này đã là tương đối tốt, đây chính là Càn Nguyên Tông vô số đệ tử đều không thể đi tới địa phương. Đối đãi chúng ta về tông, nhất định có thể hưởng thụ vạn người kính ngưỡng. Bách Lý Trường không nhỏ giọng nói ra, nhìn về phía một bên sánh vai nằm Chu Bản Tử, ngươi đây có tính toán gì? Đứng tại tiên tháp 117 tầng tiên tiêu, đồ đã bán đi ha có thể là giả. Chu Bản Tử hai đầu lông mày rồng bay phượng múa, kích động không thôi, còn có bản gia ta lại đi cho người ta đoán mệnh, ai dám mắng ta, ai dám ngăn cản ta? Bách Lý Trường không khỏe miệng có chút run rẩy, lập tức không có nói chuyện trời đất dục vọng, tiếp tục giả vờ chết. Bọn hắn đều đang đợi các loại một cái xuất thủ đánh lén binh tiên thời cơ, dù sao lúc đó làm cho hai người bay ra ngoài vạn mét xa một thương kia chính là binh tiên dở trò quỷ. Tô Thanh Huyền siêu thoát thế tục, thanh cao cao ngạo, thanh lành ánh mắt một mực đặt ở Diệp Đồng trên thân, nói nhỏ một tiếng, mưa gió không thay đổi lăng vật trí, vô áo rửa chân dương bụng dạ, tiểu sư đệ nàng ánh mắt hơi sóng gợn, khủng bố bàng bạc thần thức thu hồi thể nội. Một tòa trước kia bao trùm nơi đây phạm vi ngàn dặm trận pháp lặng yên tiêu tán, dấu ở trong hư vô hơn trăm vạn đạo sát phạt thuật pháp cũng cùng nhau yên tĩnh lại. Tiểu sư đệ nói qua, không thể ra tay. Viễn Không Bạch khởi khẽ thở phào nhẹ nhõm, hắn bây giờ thật không muốn lại đối mặt Tô Thanh Huyền, nàng này là không nói đạo lý mạnh, tương đương chi không hợp tối thượng. Đây mới là hắn không có tiếp tục xuất thủ đánh giết Diệp Đồng chân chính nguyên nhân. Bằng không, Diệp Đồng căn bản đợi không được Tây Vương Mẫu mượn hắn chân linh chi lực thời điểm. Đến bọn hắn cấp độ này tu sĩ chém giết, đối phương mỗi một cái thất thần đều là thời cơ, một cái chớp mắt liền có thể quyết sinh tử. Diệp Đồng tự biết điểm này, bất quá hắn không sợ hãi, hắn mặc dù nói không để cho sư tỷ xuất thủ, nhưng thiếu nữ khẳng định sẽ vụng trộm xuất thủ, nương tử nhà mình tính cách gì, hắn có thể nào không hiểu. Hắn nhìn về phía trống trải chiến trường, khí tức cường thịnh không gì sánh được, đã có động thiên cảnh đỉnh phong áp lực, ánh mắt phản chiếu lấy đại tần võ an quân thân ảnh. Người không có phận sự đã đi, nay mảnh hư vô bên trong chỉ có hai bóng người, đối chọi gay gắt, bốn mắt nhìn nhau, trận chiến này, phảng phất là hai người số mệnh chi chiến. Hư vô vô tận, hai cỗ phảng phất giống như ngang qua cổ kim bảng bạc binh ra sát khí bay lên, bọn chúng giống như bạch hổ cùng huyền điệu thê minh, siêu việt không gian giới hạn hai đạo tiếng gầm tại hư vô tiếng vọng. Một đầu vạn tượng sơ mới bạch hổ, người khoác xương tuyết ngân huy, mắt hổ như đuốc, thiêu đốt lên vĩnh hằng bất diệt chiến ý, mỗi một bước bước ra, rung động hư vô, tiếng vọng thiên địa. Đuốt hổ sắc bén, giống như thiên kiếm ra khỏi vỏ, uy thế vô địch, nó tiếng gầm, giống như lôi minh quái động, vang động núi sông, quanh quẩn tại hư vô ở giữa, hiển lộ rõ ràng vô tận bá đạo uy nghiêm. Một cái kéo dài hơi tàn huyền điệu, vũ ý ảm đạm, ngày xưa chi huy hoàng đã qua đời, duy dư đầy dây thê lương, cánh chim tàn phá, ngày xưa chi bay lượn cửu thiên đã thành qua lại, bây giờ chỉ có thể ở trong hư vô lảo đảo dãy rủa. Nó gào thét thanh âm, giống như cô hồn dã quỷ chi khóc, thê lương kéo dài, quanh quẩn tại hư vô mỗi một tấc không gian, nói thời đại trước kết thúc cùng bất đắc dĩ. Hương suy thay đổi, cũ nối giao thế. Một bộ áo trắng nam tử nho nhã, một bộ hắc bảo thanh niên oai hùng. Bọn hắn ánh mắt tiến tĩnh, trăm miệng một lời, Diệp Đồng, đến chiến. Tướng quân, đến chiến. Chương 372, lão già thối tha kia là nho gia thánh nhân. Chương 372, lão già thối tha kia là nho gia thánh nhân. Hai đạo tiếng quát vang tận mây xanh, giống như vạn quân trên chiến trường chống trận gióng lên, nhấc lên sóng biển ngập trời. Bạch Khởi cùng Diệp Đồng thân ảnh bắt đầu trở nên hư ảo, hai cỗ mênh mông lạnh thấu xương sát ý quanh quẩn khắp nơi, sát khí ngút trời. Hai vị người binh ra chém giết, làm cho phương biên vạn dặm tất cả tu sĩ đều vô ý thức rút lui nơi đây, liền ngay cả Tô Thanh Huyền vị này đương đại nữ đế cũng muốn tránh né mũi nhọn. Binh ra sát khí, có thể trùng kích sinh linh tâm thần, thần hồn đều là chấn. Sau một khắc, tiên tháp ý thức giáng lâm, vậy mà cho hai người một lần nữa mở ra một tòa không người không gian. Trốn không người. Năm đó đại tranh chi thế, liệt quốc phạt giao liên tiếp, mạnh thì mạnh, yếu thì vong, mà ta đại tần nhất thống thiên hạ thời khắc, sát na tức là vĩnh hằng. Võ An quân tại hư vô băng lãnh mở miệng, phía sau vạn trượng huyền điệu quan sát phương xa bạch hổ pháp tướng, bệ hạ khôi phục chính là thiên địa đại thế, ngươi ngăn không được, bọn hắn cũng sẽ không ngăn cản. Thiên địa đại thế, cùng ta có liên can gì? Một đạo băng lanh tới cực điểm tiếng nói chậm rãi quyết tán ra đến, như là lạnh thấu xương gió lạnh thổi qua mặt biển, sâu tận xương thủy. Diệp Đồng hai con ngươi thâm thúy như vực sâu, phía sau rộng rãi bạch hổ pháp tướng ngay tại gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Khởi, hắn mạnh mẽ nhất trường, đột nhiên che đậy xuống, kiếm phá cả khuôn. Ông. Một trận quấy động không gì sánh được gào thét kiếm minh trải tán thiên cung, 36 chuôi cự kiếm trong chốc lát hội tụ ở trên hư không, liền ngay cả không gian đều bị kiếm đạo pháp tắc chỗ băng diệt, khủng bố tuyệt thớt. Bạch hổ pháp tướng phát ra tiếng gào thét trầm thấp, quanh thân hiện ra phảng phất là nộ trào giống như sát khí màu đen, nó vướt hổ bước qua, xé rách vô tận không gian, bộc phát ra cực hạn cành kim chi tinh khí. Võ An quân ánh mắt lạnh lẽo, trường thương lướt lên, thương ảnh mang theo cuồng bạo tiếng gió như cùng bị khấp, sát ý tung hoành giữa thiên địa, lệ khí ngút trời, Tây Vương Mẫu bản tướng nhất định chém ngươi. Hai vị động thiên cảnh sinh linh giao thủ, khắp nơi bát hoang đều là động, thiên địa đại loạn mà lên. Tiên tháp ý thức nhìn trận tròn mắt, đây là động thiên cảnh. Nó hóa thành thân ảnh hình người run lẩy bẩy, đột nhiên có chút lý giải huyền hoàng chi mẫu cảm thụ, bị sinh linh như vậy để mắt tới, sợ rằng sẽ lưu lại ảnh hưởng cả đời bóng ma tâm lý. Sau một khắc, nó bị Bạch Khởi một cỗ lăng lệ sát cơ gắt gao khóa chặt lại, lập tức dọa đến chạy trối chết, cũng không dám nhìn một chút, trong lòng ủy khuất vô cùng. Cho các ngươi địa phương đánh nhau, còn không cho ta nhìn. Giờ phút này binh ra sát khí bạo động, hai cỗ pháp tắc khí tức địa vị ngang nhau, sấm sét vang dội không chỉ, kiếm minh mũi thương xé gió bên thai không dứt. Diệp Đồng cùng Bạch Khởi chém giết, phá hủy không gian vô tận. Chiến đấu giữa bọn họ đã vượt ra khỏi động thiên cảnh sinh linh phạm chủ, là chân chính tính hải cảnh chi uy. Mà kiếm phá càn khôn chỗ cường đại, lại làm cho Bạch Khởi đều muốn tạm thời tránh mũi nhọn. 36 chuôi cự kiếm kiếm ý sinh sôi không ngừng, tứ phương còn vẩn quanh lên gần như vạn chuôi tiểu kiếm. Nếu như trong đó một kiếm nhập vào ngoại giới, nó chi uy thế đủ để tùy tiện phá hủy một cái khâu thành liêu ra. Bạch Khởi tránh né rơi một đạo ngàn trượng kiếm khí, đột nhiên ngự khí đạm mạc nói: Diệp Đồng, ta đã đạt được huyền hoàng chi mẫu một bộ phận mảnh vỡ. Diệp Đồng im miệng không nói không nói. Ánh mắt bình tĩnh, trong đầu không có bất kỳ cái gì tạp niệm, chỉ có một cố đậm đặc không gì sánh được, thậm chí đã là thực chất hóa sát ý chờ ta phục sinh bệ hạ thời khắc, ngươi có lẽ có thể dựa vào mảnh vỡ này kéo dài hơi tàn một chút thời gian. Bạch Khởi mỉm cười, sắc mặt hơi trắng bệnh, nhưng vẫn như cũ không che giấu được hắn cái kia phong thái vô thượng, khí tức như hắn hải, vô ngần rộng rãi. Hắn mỗi một thương đâm ra, đều có thể gây nên bạo động thiên tượng, làm cho khắp nơi bát hoang thiên địa linh khí cùng pháp tắc trở nên hỗn loạn không gì sánh được. Dù là hắn là thân thể bị trọng thương, dù là hắn chỉ là một sợi chân linh, bang. Nhưng vào lúc này, hai bóng người đột nhiên va chạm, không gian run rẩy, thiên địa vang minh, một cỗ như là sóng nước dập dờn giống như gợn sóng đống nhiên quyết tán đến bốn phương tám hướng. Diệp Đồng bị đánh lui ngàn trượng, hai đầu lông mày ngưng lại, trong lòng có chủng một cỗ nồng đậm điểm không may luôn cảm giác thể nội đã mất đi một ít gì đó. Không nói trước hắn giờ phút này thể nội thế nhưng là có được Tây Vương mẫu lực lượng, bản thân sức mạnh thần thức cũng là bàng bạc không gì sánh được, thể nội dù là mất đi một giọt máu cũng có thể cảm thụ được. Mà giờ khắc này, lại là chỉ có một loại nhàn nhạt phiền muộn cảm giác, phản phất đã mất đi một kiện dâu dịa, lại đối với hắn tương lai mà nói chuyện vô cùng trọng yếu vật. Diệp Đông ánh mắt nghiêm trọng, trong lòng tuyệt nhiên tỉnh táo, trước mắt mình vị này lục tiên, dù là trùng tu một thế, dù là cảnh giới chỉ có động tiên cảnh, cũng tràn ngập một cô vô thượng tự tin. Trước kia Ô Giang bên mở, vô ngần tiên hà rõ ràng từng thể hiện ra lục tiên chi tư, ngạo nghệ lăng đứng ở thiên hà bên mở, quan sát ước vạn vạn sinh linh, xem làm cỏ rác. Sở vực biên cảnh, Tần Sở giao phong, đại tần Võ An quân tự mình dẫn cái kia mênh mông vô ngần đại tần quân đỉnh, lấy vô thượng chi tư, trước trận tức chém ba bương, nó sống lưng như núi non giống như sừng sững không ngã, thẳng đối với thương hùng, hiển thị rõ tiên đạo đỉnh cao nhất tồn tại phong thái. Nhân vật như vậy, cất giấu một cỗ trong lòng kiêu ngạo. Diệp Đồng hai con ngươi lạnh lùng, khóe miệng nhếch lên mỉm cười, thắng bại tại lúc này tựa hồ trở nên hoàn toàn không trọng yếu, hắn toàn thân dần dần lạnh nhạt đứng lên, trong mắt huyết mang tất cả đều tiêu tán, nho ra khí tức bắt đầu tản mạn ra. Xem xét cũng là người ta cảm thấy kẻ này quang minh lỗi lạc, tại loại người này trên thân hoàn toàn nhìn không ra bất luận cái gì ti tiện hành vi, quả thật chính nhân quân tử cũng. Tướng quân, ngươi mưu đồ quá sâu. Diệp Đồng đột nhiên mỉm cười nói, quanh thân khí chất rất là lạnh nhạt, nếu không phải ta có một tên tiền bối dạy bảo ta 5 năm tuế nguyện, chỉ sợ hôm nay thật muốn lấy ngươi đạo. A. Bạch Khởi trên mặt băng lãnh cảm giác cấp tốc biến mất, thay vào đó là một cái nho nhã mỉm cười, hắn đem trường thương nhẹ nhàng nhấp nhấp, nói nghe một chút. Ngươi gần nhất cho ta cảm giác quá quái lạ. Diệp Đồng lắc đầu, ngữ khí bình tĩnh nói, ngươi sẽ không mắng chửi người, chính như lúc trước mắng Si Vưu một dạng, ngươi bị bản tướng chỗ chém, ngươi sẽ chỉ nói câu này. Hắn tiếng nói hơi ngừng lại, nói tiếp, mà lại, lấy sự kiêu ngạo của ngươi, là tuyệt sẽ không đối với bên cạnh ta người vô cớ hạ thủ, huống hồ, ngươi cùng Ngô Tiểu Bạch không có bất kỳ cái gì xung đột. Bạch Khởi tỉnh tỉnh, quá mức cao ngạo, là không coi ai ra gì giống như cao ngạo, người ngoan thoại không nhiều, nói chính là hắn. Ban đầu ở Kính Nguyệt không gian bên trong, Diệp Đồng cùng Bạch Khởi lần thứ nhất gặp mặt lúc, liền bị Bạch Khởi không nói hai lời một thương đâm chết. Nhân vật như vậy sẽ cùng Diệp Đồng mắm nhau, lại đột nhiên đối với Ngô Tiểu Bạch xuất thủ tận lực chọc giận Diệp Đồng. Diệp Đồng mắt lộ ra nhàn nhạt lên ý, tướng quân, ngươi bố cục rất thành công, chỉ là quá mức vội vàng. Trong miệng ngươi tiền bối, thế nhưng là bị kia sơn thần. Bạch Khởi trong lòng bàn tay khẽ run, hai đầu lông mày nhiễm lên một sợi tức giận. Hắn vì sao vội vàng? Còn không phải bởi vì Diệp Đồng tốc độ tu hành thực sự quá nhanh, bây giờ đã là động thiên cảnh trung kỳ, khoảng cách tính hải cảnh cũng không xa. Ngươi đoán? Diệp Đồng mỉm cười nói ra. Xem ra giữa ngươi và ta tình nghĩa cuối cùng không còn lúc trước. Bạch Khởi cười ha ha, nhẹ nhàng lắc đầu nói, chỉ có thể là hắn, chỉ có hắn mới có thể một mực ngăn cản ta. Nói đến chỗ này, Võ An Quân nhẹ nhàng thở dài, bản tướng có chút hối hận lúc trước không có mời cầu bệ hạ diệt nho ra, đánh giết rơi vị này không thánh, không ngờ rằng trăm vạn năm sau đều là nhiễu ta bố cục. Diệp Đồng hốc mắt hơi co lại, ngoa tào, lão sơn thần lại là nho ra không thánh, cái kia trong bình thường ưa thích mắng chửi người, mắng xong đằng sau nằm trên ghế hừ tiểu khúc xú lao đầu là nho ra thánh nhân. Đây con mẹ nó chính là thánh nhân. Chương 373, Bạch Khởi bố cục. Chương 373, Bạch Khởi bố cục. Nhưng rất nhanh, Diệp Đồng tâm tình bình phục xuống tới, bây giờ không phải là thầm mắng cái nào đó lao sơn thần thời điểm. Hắn đôi mắt hiện lên một vòng phức tạp, nhìn xem viễn không có chút nào khí tức bộc lộ Bạch Khởi, khẽ thở dài, tướng quân, ngươi vì sao muốn ngăn ta tiên đạo? Ngăn sinh linh tiên đạo? Đây là huyết hải thâm cửu, như cửu nhân giết cha, đại thế bên trong ít có người dám đi như thế tội ác sự tình, một khi bị phát hiện, có lẽ chấp pháp điện sẽ không bắt ngươi, nhưng ngươi khẳng định chỉ có thể thay hình đổi dạng, dùng thân phận mới sống sót. Ngươi tu hành tốc độ quá nhanh. Bạch Khởi bất đắc dĩ nói ra, trong mắt lóe lên một vòng thâm thúy, quá nhiều người tại cho ngươi trải đường, bệ hạ tại, khổng thánh cũng tại, còn có ngươi sư tỷ, cùng sau lưng ngươi tông môn. Chỉ một thoáng, Diệp Đồng đôi mắt hơi nhấp nháy, tinh tế tưởng tượng, tựa hồ đích thật là dạng này, nhìn chung cùng nhau đi tới lịch trình, rất là thuận lợi. Thủy Hoàng Tiên Đế cho Diệp Đồng lập thế, để thập đại tiên môn không dám tính toán hắn. Khổng Thánh cho Diệp Đồng lập tâm, để hắn đối với tiên đạo cảm ngộ có càng thâm hậu lý giải. Tô Thanh Huyền cho Diệp Đồng trải đường, để hắn tại đại thế bên trong không người dám khi nhục, nhiều nhất sau lưng tạo bên dưới dao. Càn Nguyên Tông thì càng đừng nói nữa, không có tông môn trợ giúp, hắn bây giờ đều khó có khả năng đứng ở chỗ này, mặc kệ là đã từng tu hành thời gian, hay là 2 năm trước tiên tháp 80 tầng phía trên tiện lợi. Như vậy xem ra, cũng không tệ. Diệp Đồng trong lòng chạy qua một vòng dòng nước ấm, nhưng cũng chỉ thế thôi, hắn cho tới nay đều không phải là một người, chỉ là trừ sư tỷ, có lẽ còn có sư tôn, mặt khác tất cả người đối tốt với hắn, đều có lợi ích trộn lẫn trong đó. Cái này rất bình thường, không có người sẽ không duyên vô cớ đối với người tốt, cho dù là thân nhân, dù sao huynh đệ cũng có bất hòa, phụ tử cũng có oán hận thời điểm. Hắn bây giờ chỉ tín nhiệm Tô Thanh Huyền một người. Dù là Tô Thanh Huyền sẽ có một ngày ra tay với hắn, thế muốn giết hắn, vậy khẳng định là hắn đáng đời. Không thánh ngược lại là thân mật, vậy mà thật nguyện ý dạy bảo một cái vốn không quen biết người dòng dã 5 năm. Bạch Khởi đột nhiên cười nhạo một tiếng, hắn là thật có chút tức giận, bố cục lần nữa bị Không Thánh đánh vỡ. Còn không biết tướng quân vì sao muốn ngăn ta tiên đạo. Diệp Đồng lần nữa đặt câu hỏi, trong lòng cũng không tiếp tục xuất thủ ý nghĩ, thậm chí chân linh chi lực đều trả lại cho Tây Vương Mẫu, khí tức dần dần hạ xuống. Đánh tới đánh lui, cuối cùng vẫn là đánh không lại. Bởi vì, hắn bây giờ không có một thanh tốt kiếm, chỉ dựa vào một thanh huyền hóa ra tới linh kiếm, rất khó thắng nổi cầm trong tay hư hư thực thực bản mệnh pháp bảo Bạch Khởi. Ngươi không phải đã biết không? Võ An Quân bình tĩnh mở miệng, trong lòng dần dần trở nên bình tĩnh, một kế không thành, lại đến chính là, bởi vì thất bại mà sầu lo người, cuối cùng lên không nổi mặt bàn. Ngươi không muốn để cho ta đột phá tính hải cảnh. Diệp Đông mặt lộ chần chờ, trong cơ thể ta mất đi đồ vật, hẳn là hồng trần khí, đây là đột phá tới tính hải cảnh thiết yếu đồ vật. Không sai. Võ An Quân khẽ bước cằm, ánh mắt xa xăm, như nói thật nói tính hải cảnh sinh linh, chân linh sẽ triệt để hoàn thiện, không cách nào bị đoạt xá, không cách nào bị thăm dò. Thì ra là thế, ngược lại là cùng ta suy nghĩ không sai biệt lắm. Diệp Đông trên mặt hiện ra mỉm cười, hắn thật là nghĩ như vậy. Từ Lao Sơn thần cái kia trong 6 năm, trong cơ thể hắn đã có hồng trần khí tồn tại, đều là vị này nho ra khổng thánh ở sau lưng cho hắn quà tặng. Mà bạch khởi thì là muốn đem Diệp Đông thể nội hồng trần khí đánh tan, khôi phục dĩ vãng lệ khí, đây là bố cục một trong. Thậm chí bạch khởi đối với Ngô Tiểu Bạch xuất thủ liền là chọc giận Diệp Đông, để người sau trong lòng sinh ra oán hận. Suy nghĩ thông suốt là tu tiên sinh linh cần thiết, suy nghĩ không thông suốt tự có tâm ma tại, đây là bố cục thứ hai. Từ đầu đến cuối bạch khởi đều tại ngăn cản Diệp Đông đột phá tới tính hải cảnh hoàn thiện chân linh, liền vị để Thủy Hoàng Tiên Đế khôi phục trở nên thuận lợi không trở ngại. Đây chính là Võ An Quân toàn bộ bố cục. Tại nhìn thấy Diệp Đông từ lần đầu tiên gặp mặt liền bắt đầu thi triển, hơi không cẩn thận kết cục thực sẽ liền hắn chi nguyện. Cũng may khổng thánh thật dạy Diệp Đông rất nhiều thứ, lại thêm phủ giao thánh tử trước đó không lâu giải thích hồng trần khí cùng linh tính, lúc này mới phá vỡ hết thảy. Diệp Đông mắt lộ ra một tia cảm khái, từ nơi sâu xa phản phất thật sự có một cỗ khí vận trên người mình, việc nhỏ không phát vùng, đại sự liệu mạng cứu. Làm sao cảm giác còn có chút ngạo kiểu, có điểm giống Thái A cái này tiểu phá nát. Nếu như thật sự là đại tần tiên đình khí vận đang trợ giúp hắn ngăn cản bạch khởi, cái này lại không phải là không một loại đâm lưng đâu. Không hổ là bệ hạ, ngay cả ta tiên đình khí vận cũng giống như ngài tính tình. Đại tần Võ An Quân trong lòng đáng chắc không thôi, nghĩ đến lúc trước bệ hạ trong bóng tối mai phục 50,000 binh mã chuẩn bị phục kích hắn một màn. Theo thực lực cùng ký ức khôi phục, bạch khởi đã từng trong lòng có suy đoán, Diệp Đông đeo trên người đại tần tiên đình khí vận, dù sao kẻ này cùng đại tần thật quá hữu duyên phân. Bây giờ một chuyện xác nhận việc này, bạch khởi ánh mắt thâm thúy nhìn thật sâu một chút Diệp Đông. Diệp Đông phía sau phản phất có huyền điệu hình thức ban đầu, sinh cơ bừng bừng, mắt lộ hiếu kỳ cùng ước mơ, lông vũ quang trạch tần hiện như bầu trời đêm tinh thần rơi phẳng trần, thấy rõ thế gian trì bằng vật. Bệ hạ dáng lâm thân này không còn gì tốt hơn. Võ An Quân cười nhạt một tiếng, đôi mắt lại là không có chút rung động nào, bình tĩnh nói, Diệp Đông, bệ hạ từng ở trên thân thể ngươi ngắn ngủi khôi phục qua, chắc hẳn ngươi đã biết Đế Vũ Điện tồn tại. Hắn tiếng nói hơi ngừng lại, nhẹ giọng mở miệng, Đế Vũ Điện bên trong bệ hạ cùng những cái kia thượng cổ thánh địa chi chủ, các phương đỉnh cao nhất thế lực người cầm quyền cùng nhau mưu đồ hành động vĩ đại, ngươi muốn biết sao? Nghe vậy, Diệp Đông hô hấp hơi dồn dập một chút, nói không tâm động đó là giả, hắn có thể quá muốn biết, đây chính là viễn cổ đại bí, thậm chí có thể là đại tần tiên đình hủy diệt nguyên nhân. Hắn bất động thanh sắc lấy ra một viên lưu ảnh thạch, sau đó liền im miệng không nói không nói, ý tứ tương đương rõ ràng. Dù sao hiện tại cũng không đánh được, nghe một chút viễn cổ đại bí cũng là coi như không tệ. Bạch Khởi nho nhã cười một tiếng, từ trên thân lấy ra hai khối đế lệnh, hắn phảng phất biết chút ít cái gì, còn cố ý dừng một chút, liền vì để Diệp Đông thấy rõ ràng. Ngươi Diệp Đông người tê, hai cái đế lệnh Bạch Khởi lão âm bị này, ngay cả Si Vũ đều lựa gạt. Không đối, đây là chênh lệch tin tức. Si Vũ chỉ biết là Bạch Khởi cần đoạt được kinh hồng thánh địa bên trong khối kia đế lệnh, cuối cùng lấy ba khối đế lệnh mở ra đế lăng. Nhưng Si Vũ không biết, Bạch Khởi đã được đến khối kia đế lệnh, không cần lại leo lên tứ thánh tiên tháp tầng cao nhất. Đến tận đây, Bạch Khởi vì sao còn muốn tiến tiên tháp? Ta nếu là không vào tiên tháp, khổng thánh như thế nào lại giúp ngươi? Như thế nào lại tiêu hao chân linh chi lực để cho ngươi nhiều tu hành 5 năm tuế nguyệt? Dường như xem thấu Diệp Đồng thần sắc, Võ An Quân khẽ cười một tiếng, chỉ đồng ý hắn tính toán ta, không cho phép ta tính toán hắn. Tiên tháp bên trong có đại thế sơn thần, tin tức này thế nhân đều biết, thật không may, bản tướng vừa bạn biết, khổng thánh thân hóa ngàn vạn, lấy sơn thần thân thể trấn áp cựu châu phong thủy. Ta chỉ cần tại tiên tháp bên trong đi một vòng, giả bộ như một bộ cần đạp vào tầng cao nhất, đạt được thánh địa cam kết bộ dáng, lao già đáng chết kia liền sẽ ngăn cản ta đạp vào tầng cao nhất. Mà hắn, tất nhiên sẽ tìm tới ngươi, bởi vì chỉ có ngươi, có bị đoạt xá nguy hiểm cơ, sẽ liều mạng lại chăm chú ngăn cản ta. Võ An Quân ngữ khí buồn bã nói, mà ngươi, Diệp Đông, ngươi là viên kia quân cờ tốt nhất. Không, ngươi đang gạt ta. Diệp Đông nhẹ nhàng lắc đầu, ngữ khí bình tĩnh nói, chuẩn xác mà nói, là che giấu rất nhiều chuyện. Tướng quân, ta sớm đã không phải lúc trước cái kia phổ thông thanh chuột xuống kiếm tu, mà ngươi, hay là cái kia lão âm bị. Đợt, chân linh có lẽ là rất sớm trước đó cũng đã nói, chỉ có tính hải cảnh mới có thể phát huy ra chân linh chân chính tác dụng, không phải biết linh tinh. Kịch bản khẳng định có đảo ngược, liền không kịp tấu. Nhân vật chính thật chi lăng đi lên, dù sao cũng là một bản đăng nhiều kỳ văn, cho điểm kiên nhẫn, ngày mai kịch bản sẽ rất đặc sắc. Chương 374, ngươi là từ tương lai mà đến. Chương 374, ngươi là từ tương lai mà đến. Thượng binh Phạm Nhu, là vì công tâm. Diệp Đông nhẹ nhàng lắc đầu, công tâm không khỏi quá hạ sách, một chút liền có thể xem thấu, ngươi tiến vào tiên tháp cũng không chỉ là cái này một cái mưu đồ, giúp ta chỉ là thuận tay sự tình, ngươi mục đích thật sự có khác mặt khác. Lão Sơn thần đối với hắn tốt, vẫn luôn là từ tâm mà phát, cũng không phải cái gì tính toán, cũng tuyệt không phải coi hắn là thành quân cờ. Hắn thần sắc dần dần trở nên băng lãnh, nhìn xem Bạch Khởi, mang theo một cỗ nhàn nhạt xa lánh cảm giác, tướng quân nói thẳng Đế Vũ Điện sự tình liền có thể, về phần mặt khác, không cần nhiều lời. Vô luận Bạch Khởi là bực nào mưu kế, đặt vào tiên tháp tầng cao nhất phải làm những gì, tông chủ tại Trung Châu bố trí xuống sát cục, Bạch Khởi tuyệt đối trốn không thoát. Diệp Đông bây giờ thật rất mệt mỏi, hắn đã từng thậm chí đều không có cái gì rộng lớn ý nghĩ, cũng chỉ muốn mang lấy Tô Thanh Huyền tiến vào Thâm Sơn lão lâm, làm một đôi thần tiên quý lữ. Làm sao thiên địa đại thế không dung, Tô Thanh Huyền chính là đương đại nữ đế, chính mình càng là trên mặt nổi thủy hoàng tiên đế thiên địa đại thế quần quận, đẩy chúng sinh không ngừng tiến lên, khó mà quay đầu. Hắn hiện tại chỉ muốn nắm chặt thời gian bước vào tiên tháp tầng cao nhất, đưa ra một cái điều kiện, sau đó cùng Tô Thanh Huyền về Thanh Châu thành hôn. Giai nhân hùng tụ, chỉ vì tình lang sẵn. Tô Thanh Huyền một tiếng phu quân sẽ vây khốn Diệp Đồng cả đời. Như ngươi mong muốn. Võ An Quân bình tĩnh mở miệng nói, dù là tùy ý nói ra mưu kế bị nhìn thấu, vẫn không có mảy may tâm tình chập chờn, trong lòng rất là lạnh nhạt. Sau một khắc, hai viên đế lệnh trôi nổi tại không trung, ngay sau đó, hắn hai con ngươi toát ra một tia tinh mang, toàn thân khí tức hùng hậu không gì sánh được, tiên hoa dần dần tiêu tán cửu thiên. Ông, không gian nhấc lên một trận kịch liệt gợn sóng, như là sóng nước nhộn nhạo lên, phản phất có một loại nào đó đại khủng bố sắp giáng lâm, giữa thiên địa tràn ngập một cỗ rộng rãi huyền ảo đại đạo khí tức. Diệp Đồng hai con ngươi ngưng lại, loại cảm giác này hắn rất quen thuộc, lúc trước Lâm Tiêu tặng cho hắn khối kia đế lệnh đằng sau, chính mình tiếp xúc trong nháy mắt đó, chính là tản mát ra như thế uy thế, chỉ là nơi đây có hai khối, tản ra khí tức muốn so Lâm Tiêu trong tay khối kia cường đại hơn nhiều. Nếu như hắn đoán không lầm, Khổng Thánh mang theo kiếm tông đế lệnh, có thể hiện lộ ra đại tần quốc sư Từ Phúc cùng Triệu Cao giao lưu tình cảnh, còn có liên quan tới đại thế thiên đạo một chút tin tức. Mà Bạch Khởi trong tay cái này hai khối, để lộ ra tin tức sẽ là một cái khác phó chẳng cảnh. Diệp Đồng đưa tay chạm đến lệnh này, không phải vậy ngươi không cách nào đi vào. Bạch Khởi ngữ khí lạnh nhạt, tùy ý đưa tới một viên đế lệnh, liền không sợ ta đoạt liền chạy. Diệp Đồng nhẹ giọng cười cười, trong lòng ngược lại là có đoạt xong đế lệnh liền rời đi tiên tháp dự định, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là tính toán, hắn hiện tại nhưng không có Tây Vương Mẫu chân linh chi lực gia trì. Bạch Khởi im miệng không nói không nói, sắc mặt không vui không buồn, cầm đế lệnh tay vẫn như cũ lơ lửng giữa không trung, liền chờ Diệp Đồng tiếp xúc. Diệp Đồng không nói nhảm, cất bước tiến lên, nô ra bàn tay, chạm đến cái kia hai khối đế lệnh. Theo một cỗ nồng đậm đến cực hạn tuế nguyệt hơi thở bỗng nhiên một phát, hắn chỉ cảm thấy tâm thần hoảng hốt, rất nhanh liền xa vào tại trăm vạn năm trước tràng cảnh bên trong, phảng phất giống như cách một thế hệ. Quả nhiên Bạch Khởi hai con ngươi hơi sóng gợn, gương mặt chỗ sâu trở nên vô cùng phức tạp, tay hắn cầm hai khối đế lệnh, thật sâu thở dài, chỉ có ngươi mới có thể mở ra nội bộ cấm chế, kỳ thật hắn cũng không biết Đế Vũ Điện bên trong xảy ra chuyện gì. Hắn chỉ biết là đế lệnh bên trong có cấm chế nào đó, có điểm giống quốc sư thủ đoạn, về phần sẽ hiện lộ ra cái gì chẳng cảnh, Võ An Quân chính mình cũng là không biết chút nào. Dù sao, hắn chỉ là hỏi tham Diệp Đồng có muốn biết hay không Đế Vũ Điện bên trong phát sinh qua cái gì, mà không phải cam đoan đế lệnh bên trong sẽ có Đế Vũ Điện tin tức. Cái này cũng không xem như lợi dụng, theo như nhu cầu thôi. Rất nhanh, Võ An Quân hai mắt hơi khép, cùng Diệp Đồng mở dạng, tâm thần lâm vào đế lệnh bên trong, duy chỉ có lưu lại một đạo thán nhưng thanh âm, Diệp Đồng, ngươi đến tuột cùng là ai? Lão phu chính là Trường Sinh Thiên Bực Thái Ức Tiên Cung, Thái Ức Chân Quân là cũng gặp qua chư vị tiên hữu. Một đầu thông thiên bạch ngọc trên đại đạo. Thái Ức Chân Quân ha ha cười nói, khuôn mặt hơi có vẻ giàn mua, hắn cùng còn lại mấy đạo thân ảnh đứng ở Cựu Châu Thiên Đạo chi đỉnh, tay áo đồng bền, trung quanh tiên phong thổi qua, lộ ra dị thường xuất trần, tiên tư vô thượng. Bản tọa là Minh, đến từ Vô Nhai Thiệt N Vực, Hoang Vu Giới Vực, Simu, Thái Cổ Đế Tộc, Thao Thiết, Côn Luân Chi Chủ, Tây Vương Mẫu. Cuối cùng một đạo thanh lanh ung dung tiếng nói vừa dứt dưới trong đáy mắt, bốn phương tám hướng trở nên yên tĩnh không gì sánh được. Thái Ức Chân Quân tiên mâu ngưng lại, nhìn về phía vị kia ung dung Côn Luân chi chủ, vô ý thức cách nơi này người xa chút. Còn lại mấy tên sinh linh thấy thế, đồng dạng rút lui một bước. Sách, không thú vị. Tây Vương Mẫu mặt như phủ bằng, lạnh nhạt quét mấy người một chút, bộ pháp nhẹ nhàng như ánh trăng gợn sóng, tự thông thiên đại trên đường một bước một trọng tiên, bước lên đại thế trung tâm, Đế Vũ Điện. Thật sự là Đế Vũ Điện, Bạch Khởi vậy mà không có gạt ta. Đế Vũ Điện cửa ra vào, một tên người khoác huyền giáp thanh niên nỉ non một tiếng, thậm chí có chút không thể tin, Bạch Khởi thật cho hắn đưa đến Đế Vũ Điện tới. Hắn bây giờ là một tên phụ trách thủ vệ đại tần tướng sĩ, bên hông mang theo một khối lệnh bài màu đen. Năm đó Từ Phúc có thể trông thấy ta, nói rõ tiên đạo cảnh giới đạt tới một cái trình độ đằng sau, dù là giữa ngươi và ta cách trăm vạn năm tuế nguyệt hàng rào, vẫn như cũ có thể bị phát giác được. Diệp Đồng hai đầu lông mày ngưng trọng một chút, cẩn thận từng ly từng tí đánh giá đến bốn bề, tương đương cẩn thận, tận chức tận trách làm tới một tên thủ vệ tiểu tướng. Ở sau lưng của hắn, rộng rãi tiên cung trôi nổi chân trời, toàn thân kim quang sáng chói, giống như ước vạn tinh thần hội tụ mà thành. Mà liên tại Diệp Đồng đỉnh đầu, có một loại hắn cũng không dám nhìn thẳng sinh linh, đó là một đầu lười biếng cựu thiên tiên hoàng huyền điểu, quân năm cựu thiên, tùy ý một mảnh lông vũ liền như là một phương tiên vực. Quá mẹ nó lớn. Diệp Đồng tê cả da đầu, vừa nghĩ tới trên đầu mình có như thế sinh linh của bố, trong lòng chính là phiên vân đạo hải. Hắn đã từng kỳ thật gặp qua một màn này, nhưng đến từ trong đầu hình ảnh, cùng mình tận mắt nhìn thấy, đó là hai loại hoàn toàn khác biệt cảm thụ. Thú hổ, một cái là thủy hoàng tiên đế thị giác, một cái là thủ vệ tiểu tướng thị giác. Đột nhiên, Diệp Đồng sắc mặt biến đến cương nghị không gì sánh được, trong mắt băng lạnh đến cực điểm, không có chút nào sinh linh cảm xúc bộc lộ, thể nội bàng bạc sát khí quả là nhanh muốn lộ rõ trên mặt, phảng phất là chấn thủ một phương chấn vực đại tướng. Giờ này khắc này, vạn tiên triều bái, đầu kia thông thiên đại đạo bên trên sớm đã hội tụ vô số sinh linh, khí tức một cái so một cái rộng rãi mênh mông, Diệp Đồng thở mạnh cũng không dám một chút, sợ bại lộ. A. Nhưng vào lúc này, Ung Dung Hoa Quý Côn Luân chi chủ trong chớp mắt xuất hiện ở chỗ này, nàng hẹp dài đôi mắt có chút nheo lại, thần sắc trở nên có chút hăng hái. Nàng con ngươi kim mang hơi nhấp nháy, ngữ khí lạnh nhạt, ngươi biết bản tiên? Diệp Đồng trầm mặc một hồi, không biết như thế nào mở miệng, khi hắn liên tưởng đến thời đại này bối cảnh, cùng thân phận của mình, lựa chọn tiếp tục trầm mặc xuống dưới. Tây Vương Mẫu tuyệt mỹ chi nhan hiện hiện mỉm cười, đáng tiếc như vậy kinh diễm một màn không người có thể trông thấy, nàng mang theo nghiền ngẫm tiếng nói quanh quẩn tại Diệp Đồng chỗ sâu trong óc, thậm chí sâu trong linh hồn, ngươi tuyệt đối nhận biết bản tiên, giữa ngươi và ta có một cô nhân quả. Để bản tiên đoán xem ngươi là từ Tuế Nguyệt Trường Hà ngược dòng mà đến mỹ tiên. Chương 375, Đế Vũ Điện chương 375, Đế Vũ Điện Diệp Đồng há to miệng, nghe không hiểu, làm bộ tỉnh táo, trong lòng đúng như lão cậu, biệt xuất tới một câu, nương nương, ngài thích đan tiên quả thời điểm, hai chân nhấc lên, ôm một đoàn tiếng nói im bặt mà dừng. Diệp Đồng con ngươi rung động co lại, phát hiện chính mình đúng là nói không ra lời, trong cổ họng phảng phất kẹp lại thứ gì, lá gan rất lớn. Tây Vương Mẫu đôi mắt lạnh lùng, liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Đồng, không lên tiếng nữa, trực tiếp bước vào Đế Vũ Điện bên trong. Đối với nàng mà nói, Diệp Đồng là ai cũng không trọng yếu. Nếu gọi mình nương nương thậm chí còn biết cuộc sống của mình thói quen, lại thêm cái kia cố nhân quả quan hệ, nói rõ Diệp Đồng là người một nhà, coi như không phải, cũng là rất tinh tường người. Dù sao, bây giờ đại thế, ai dám tìm hiểu Tây Vương Mẫu việc tư? Diệp Đồng buông lỏng thở ra một hơi, phía sau mồ hôi lạnh lặng yên bốc hơi. Vị này Tây Vương Mẫu, so với Tính Nguyệt không gian bên trong vị kia, khí chất chênh lệch nhiều lắm. Hắn có dự cảm, chính mình nhưng nếu không có nói ra cái nguyên cớ, tuyệt đối sẽ trở thành Tây Vương Mẫu hôm nay về vui. Ngụy Tiên, ngược dòng Tuế Nguyệt Trường Hà mà đến sinh linh, Diệp Đồng thầm nghĩ trong lòng, lại biết một loại bí ẩn, Tính Nguyệt không gian bên trong Tây Vương Mẫu ký ức không hoàn thiện, tự nhiên chưa nói cho hắn biết loại tin tức này. Đại thế sinh linh quả nhiên có thể ngược dòng Tuế Nguyệt Trường Hà. Tương lai có cơ hội, chính mình nhất định phải đem sông này cho chém thành hư vô. Diệp Đồng giờ phút này hạ quyết tâm, bây giờ đại thế bên trong Tuế Nguyệt Trường Hà một lần nữa hiển lộ tại thế. Dù sao hôm đó hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy, thậm chí gặp Từ Phúc Lưu lại chuẩn bị ở sau. Quỷ hiểu đắc tương lai chính mình sẽ tới hay không đoạt hiện tại sư tỷ, mà hắn tình cảnh hiện tại, chỉ sợ sẽ là người tiên. Vượt qua Tuế Nguyệt Trường Hạ, tham dự tiến vào cái này rộng lớn tiên sứ bên trong, cùng tiên sứ bên trong số ít sinh linh, tại từ nơi sâu xa sinh ra một tia giao hội. Ngược dòng trăm vạn năm mênh mông Tuế Nguyệt, nhìn qua tiên tần vô song phong hoa. Chỉ trước mắt, nửa tháng mà qua. Diệp Đồng người tê, hai chân đều có chút run lên, thất thần nhìn xem liên tục không ngừng tràn vào Đế Vũ Điện bên trong sinh linh, cố nén quay đầu nhìn một chút tâm tư, tiếp tục tận chức tận trách thủ vệ. Mắt nhìn phía trước thông thiên đại đạo, xem ngàn vạn cường giả hội tụ. Nơi đây không đêm, lúc đó có tiên mang như sương, mờ mịt mà hàng, viễn không bên trong, chân long phượng hoàng chi hình mơ hồ có thể thấy được, pháp tác linh khí nồng đậm đến cực điểm, cảnh trí vẻ đẹp, cực kỳ giống trong truyền thuyết tiên giới. Tiên bộ lượn lờ ở giữa, hào quang vạn đạo, mỹ lệ phi phàm, Diệp Đồng thậm chí còn có thể trông thấy tại trong mây mù mà thành kỳ hoa dị thảo, sắc thái lộng lẫy, hương khí tập kích người, mỗi một đóa đều ẩn chứa bàng bạc linh khí, tỏa ra bất hủ quang mang. Muốn hao, Diệp Đồng thấy có chút mê mẩn. Hoa này có nhất định có thể giá trị không ít linh thạch, nếu không phải điều kiện không cho phép, hắn đều muốn đem cả tòa tiên đình hoa cỏ hao ánh sáng. Đột nhiên, một tên mặc giáp thần tướng trầm ổn cất bước đi tới, ngươi có thể đi nghỉ tạm, ta gọi Bách Lý Tuần Tiên, là các ngươi đội trưởng hảo hữu, hộ điện một chuyện giao cho ta liền có thể. Diệp Đồng trong mắt tinh quang hơi nhấp nháy, bất động thanh sắc nhẹ nhàng chắp tay, lắc đầu nói, tại hạ cũng không đạt được thay quân tin tức, còn xin Bách Lý tướng quân chờ ở bên dưới hỏi thăm thượng vị một phen. Tên kia thần tướng hơi biến sắc mặt, ánh mắt thâm trầm, trầm giọng nói ra, ta cùng đội trưởng của ngươi chào hỏi. Chỗ chức trách. Diệp Đồng thấp giọng mở miệng, trong lòng vui mừng, thành công, còn xin Bách Lý tướng quân chớ có khó xử ta. Bách Lý Tuần Thiên hừ lạnh một tiếng, nhìn thoáng qua bốn phía, chỉ thấy bóng người thưa thớt, đại đa số cường giả đã tiến Đế Vũ Điện bên trong. Hắn đi đến Diệp Đồng bên cạnh, tựa hồ là muốn chỉnh lý trên người áo giáp, không ngờ rằng, không cẩn thận rớt xuống một viên nhẫn chữ vật. Diệp Đồng thần sắc liền giật mình, bất động thanh sắc giẫm ở nhẫn chữ vật kia, tự đủ, đang yên đang lành, làm sao có chút cấn chân, xem ra cần phải đi đổi một đôi giày. Hắn nhìn về phía Bách Lý Tuần Thiên, trịnh trọng chắp tay nói, còn xin tướng quân thay ta hộ điện một phen. Tại hạ đột nhiên có quan trọng một chuyện. Ân, đi thôi. Đa tạ. Diệp Đồng dùng linh lực đem nhẫn chứa vật chăm chú dính tại đế giày bên dưới, sau đó liền hướng phía Bách Lý Tuần Thiên tới phương hướng đi đến. Không lâu lắm, hắn liền đã nhận ra một cỗ lực lượng không gian, nói rõ nơi đây có truyền thống trận, lúc này cất bước đi vào. Gặp Diệp Đồng rời đi, Bách Lý Tuần Thiên toát ra một vòng đau lòng chi sắc, trong lòng cũng là âm thầm tắt lưới, ở đâu ra nhân tình, không hổ là tại Đế Vũ Điện nội đường kém. Bây giờ đại tần tiên đỉnh, Đế Vũ Điện bên trong tướng sĩ, trừ tiên đỉnh cấm vệ, mặt khác cơ bản đều là phế vật. Không phế vật đều bị Võ An quân chọn lấy, còn lại cơ bản cũng là một chút dựa vào tổ thượng phúc phận, ngồi ăn rồi chờ chết phế vật. Dù sao, có Thủy Hoàng Tiên Đế tọa trấn Đế Vũ Điện, còn cần sinh linh thủ vệ. Lần này sở dĩ sẽ có một cái nhìn cửa lớn, cũng là đế hậu phân phó. Muốn trở về nửa tháng, bỏ lỡ quá nhiều đồ vật. Bách Lý Tuần Thiên tiếc nuối thở dài, phải biết, ở đây làm thủ vệ, chất béo cũng không ít. Đột nhiên, hắn hai con ngươi ngưng tụ, nhìn về phía một tên vừa mới chuẩn bị bước vào Đế Vũ Điện cường giả, trách cứ, dừng lại. Ngươi phần bụng nâng lên, chẳng lẽ là ẩn giấu cái gì sát phạt đạo khí? Đây là bản tôn công pháp chỗ làm. Đế Vũ Điện là ta tiên đỉnh trọng địa, đây là bản tôn đạo tràng một chút tiên quả, tặng cho ngươi. Tôn thượng mời ngài vào. Bách Lý Tuần Thiên nghiêm túc nói. Ma Đức, thua thiệt lớn. Trong truyền thống trận, Diệp Đồng mạnh mẽ đập đuổi, nhìn về phía trước mắt nhận chữ bật, sắc mặt có chút khó coi, bên trong cũng chỉ có chỉ là 100.000 mai linh thạch trung phẩm. Mà hắn giờ phút này cũng là phản ứng lại, mọi người đều biết, Diêm Vương tốt gặp, tiểu quỷ khó chơi. Đáng giận chỗ làm việc Diệp Đồng gắt gao cắn răng, hắn không phải không hiểu một ít quy củ, mà là nơi đây chính là đại tần tiên đỉnh. Lại thêm trong lòng muốn là có quỷ, thúc đẩy hắn chỉ có thể dựa theo quy củ đến. Tính toán, dù sao cũng không nhất định có thể mang về. Hắn bất đắc dĩ thở dài, bốn bề tràng cảnh từ mơ hồ dần dần trở nên rõ ràng, thần niệm khẽ nhúc đích, liền đã biết đến truyền tống địa điểm. Vừa hạ xuống, ánh mắt hắn trừng lớn, há to miệng, ngoa tạo. Nơi xa tiên sơn nguy nga, mây mù lượn lờ nó đỉnh, trên đỉnh núi, cung điện lầu cát, vàng son lộng lẫy, khí thế rộng rãi, phảng phất là thiên công chỗ tạo, nhân gian khó gặp. Trong núi suối chảy thắt tuôn, như thắt lưng ngọc giống như từ trên trời giáng xuống, tụ hợp vào sóng biết nhộn nhạo giao trì, tiếng nước róc rách, gột rửa tâm linh, đây là thiên hà chi thủy, một giọt chừng mấy triệu quan trọng. Tiên nhạc đồng bền, từ cung điện chỗ sâu truyền đến, giai điệu du dương, làm lòng người bỏ thần di, đủ để tịnh hóa tu sĩ tâm linh, siêu thoát phàm tục. Diệp Đông tự nhận là đã gặp lớn bao nhiêu trang diện, nhưng một màn này là thật lần thứ nhất gặp, so chân đạp viễn cổ tinh thần còn muốn rung động, khó mà dùng văn tự biểu đạt. Bởi vì nơi đây là kiến tạo trong tinh không, xoay quanh giới vực cửu châu phía trên bệ nghệ thiên hạ vạn vật và linh, bốn phương tám hướng không có mờ ai, rất là trống trải. Diệp Đông mắt nhìn bên hông khối lệnh bài màu đen kia, tâm hung ác, hướng phía một tòa tiền sơn bay đi, nhanh như chớp liền không còn hình bóng. Dù sao đế vũ điện hắn vào không được, không bằng hao điểm thiên tài địa bảo, dù là không để cho mang về, trực tiếp ăn hết nếm thức ăn tươi cũng là coi như không tệ. Cái gọi là thổ phỉ tiến tiên cung không lưu một chân một đường. Chương 376, Bách Lý Tuần Tiên khai tông lập phái. Chương 376, Bách Lý Tuần Tiên khai tông lập phái. Ta đây là mượn một chút tiên đạo tài nguyên, sẽ trả. Diệp Đông nhìn trước mắt nguy nga đứng bước tiên sơn, âm thầm nuốt ngụm nước bọt, cái này nếu là cho hết dọn đi, hắn khẳng định phát tài. Đặt ở hậu thế, nơi nào còn có lớn như thế tiên sơn, căn bản không gặp được, hoặc là chính là bị một chút thế lực lớn ẩn nấp rồi, hoặc là chính là tại Tuế Nguyệt tẩy lễ bên dưới trở nên tàn phá không chịu nổi. Đương nhiên, như vậy tiên sơn, đổi lại Diệp Đồng chính mình, cũng khẳng định là giấu đi, dù sao nước phù sa ha có thể hướng chảy ruộng người ngoài, tuyệt đối không thể khiến người khác ngấp nghé. Chẳng được bao lâu, Diệp Đồng thân ảnh liền biến mất tại sơn dạ ở giữa, khi thì còn có thể truyền đến một trận rất nhỏ tiếng kinh hô, trong rừng rối loạn tương mừng, nguyên lai là có vấn hư cảnh có cây tinh quái. Nơi đây căn bản cũng không có trận pháp, không phải tiên đỉnh không có linh thạch bố trí, mà là căn bản không cần. Diệp Đồng ở bên trong thậm chí phát hiện một chút sớm đã tuyệt tích kỳ hoa dị thảo, hô to phát tài, liền ngay cả một chút linh thổ đều cho đào đi, liền nghĩ trở về đi cầm lấy đi bán. Thiên kim ngân hoa đỏ tùy cây mẹ nó, lại còn có xương rồng thạch long ngọc. Diệp nói rõ nơi đây đã từng tắm rửa qua thái cổ chân long tinh huyết. Hắc hắc phát tài, hắc 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 kiệt kiệt kiệt. Đại địa mặt trời lên mặt trăng lặn, trắng loan tầng mây biến hóa ngàn vạn. Diệp Đồng xa vào tại tầm bảo, hồn nhiên không biết thời gian trôi qua, trong chớp mắt liền đã là ba ngày mà qua. Hôm nay, Diệp Đồng tựa ở dưới cây, một bàn tay cầm thiên kim ngân hoa, một tay khác thì là cầm lấy một viên trái cây đang gặm, mặt mũi tràn đầy thư sướng chi sắc. Đây mới gọi là sinh hoạt đã trong nhẫn chứa vật của hắn. Bây giờ đã có hơn ngàn vạn mai linh thạch trung phẩm, này dưới tiên sơn bao hàm một tòa linh thạch trung phẩm mỏ. Nếu không phải điều kiện không cho phép, Diệp Đồng thật rất muốn cho hết hao đi. Không dùng hết linh thạch, không dùng hết tiên đạo tài nguyên, đây mới là tu tiên à? Về sau qua vậy cũng là khổ gì thời gian. Diệp Đồng bùi ngùi mãi thôi. Đột nhiên có chút yêu thời đại này, mấy ngày nay căn bản không ai quấy rầy hắn, thiên tài địa bảo nhặt được nương tay, linh quả có thể ăn vào nôn mới thôi. Hắn hôm nay đủ để trông thấy linh dược mà không xoay người, mà là dùng linh lực cuốn lên. Dù sao chân mũi cũng là thịt, nếu như không nhìn thẳng rơi, vậy thì không phải là Diệp thổ phỉ. Hắn có dự cảm, nếu là ở chỗ này ăn được một tháng, có thể tùy tiện thành tiểu vô nhai động tiên, trở thành động tiên cảnh hậu kỳ tu sĩ. Đột nhiên, phương xa tầng trời thấp lướt đến một sợi ánh sáng cầu vồng, khí tức cường đại dị thường, đủ để so sánh tính hải cảnh sinh linh. Diệp Đồng mi tâm rung động mạnh, cầm lấy linh quả tay bỗng nhiên trên không trung, trong lòng run lên, hỏng, chuyện xảy ra. Cái kia một sợi ánh sáng cầu vồng tiếp theo một cái chớp mắt liền xuất hiện ở Diệp Đồng trước người, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, tập trung nhìn vào, đó là một tên hất lên thần giáp nam tử, chính là Bách Lý Tuần Thiên. Bách Lý Tuần Thiên thần sắc tự nhiên, sau khi hắn nhìn về phía Diệp Đồng đằng sau, thần sắc dần dần trở nên có chút mất tự nhiên, vô ý thức nói ngươi làm sao trốn ở chỗ này ăn rắc rưởi. Diệp Đồng liền giật mình. Diệp Đồng sững sờ. Diệp Đồng trầm mặc. Không khí đột nhiên trở nên xấu hổ vô cùng, viên tiêu bị Diệp Đồng đặt ở miệng cái khác trái cây, lặng yên không một tiếng động ở giữa hóa thành một miệng. Rốt cục, nơi đây trầm tĩnh không khí bị Diệp Đồng trầm thấp tiếng nói đánh vỡ, sao ngươi lại tới đây? Bách Lý Tuần Thiên ánh mắt hồ nghi, quan sát tỉ mỉ Diệp Đồng mấy mắt, thần sắc nghiêm một chút, ngựa khí chỉnh trọng nói, Võ An Quân miệng hạ gọi ngươi tiến đến Đế Vũ Điện. Dẫn đường đi. Diệp Đồng thâm thẳm nói ra, hắn hiện tại không quan tâm cái này, chỉ quan tâm một chuyện khác. Ân. Trên đường đi, mặt đất khi thì sẽ xuất hiện một chút linh quả, có thể là người nào đó trong cơn tức giận ném đi. Thiên giã ở giữa, có tiên hạc dương cánh bay cao, qua lại thiên cung, lưu lại từng chuỗi thanh thúy êm tai chỉ mình, tựa như tiếng trời, du dương không dứt. Nơi đây chi khí chất, siêu phàm thoát tục, tiên tĩnh chi viễn, mỗi một chỗ cảnh trí, mỗi một từng tiếng vang, đều lộ ra không gì sánh được cao nhã cùng hài hòa, quả thật nhân gian tiên cảnh. Chẳng qua là khi tiên hạc phát hiện trên mặt đất linh quả sau, thanh âm im bặt mà dừng, con ngươi trở nên vô cùng phẫn nộ, thật sự là lấn linh thú quá đáng. Vậy mà cho nó cho ăn rác rưởi ăn. Nó tại nguyên chỗ mắng một hồi lâu, cuối cùng hùng hùng hổ hổ rời đi, chó đều không ăn trái cây vậy mà lấy ra cho ăn nó, cái này đại tần tiên đình không đợi cũng được. Khi trong nhẫn chứa vật linh quả tất cả đều ném xong, Diệp Đồng rốt cục nghĩ tới chính sự, ngữ khí buồn bã nói, Võ An Quân vì sao muốn tìm ta? Lời tuy như vậy, nhưng hắn trong lòng đã có đáp án, hậu thế bên trong cái kia lão âm bị Bạch Khởi cũng ở nơi đây, không giống hắn như thế là một tên thủ vệ tiểu tướng, mà là Võ An Quân bản thân. Ta cũng không biết. Bách Lý Tuần Thiên khẽ lắc đầu, ngữ khí có chút chần chờ đạo, ta còn không biết ngươi tên gì, có thể cáo chi một chút. Long Bá Thiên. Bá Thiên Minh. Bách Lý Tuần Thiên thần sắc biến đổi, cái tên thật bá đạo, quay đầu nhìn về phía Diệp Đồng, sắc mặt biến đến cực kỳ nghiêm mặt, chắp tay nói, tại hạ Bách Lý Tuần Thiên, lúc trước sự tình có nhiều đắc tội, mong được tha thứ.
Không sao.
Bá Thiên huynh, chờ chút. Bách Lý Tuần Thiên đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, chỉ hướng phía trước mặt đất, nơi đó tựa hồ có cái gì quang trạch đang nhấp nháy, ngươi có phải hay không mất rồi thứ gì? Nói xong, hắn đem kiện kia phát sáng sự vật cuốn vào trong tay, nếu mày xem xét, khá lắm, lại là một viên nhận chữ vật, lập tức hai tay dâng, có chút xoay người, đưa cho Diệp Đồng. Diệp Đồng sửng sốt một chút, đại ca, là ngươi tại dẫn đường a? Hắn hít một hơi thật sâu, cầm lấy nhận chữ vật, làm bộ nhìn mấy lần, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, không sai, chính là tại hạ mấy ngày trước đây vô ý rơi xuống. Ha ha ha, vật quy nguyên chủ, cho là một chuyện tốt, đáng giá chúc mừng, đợi Bá Thiên huynh ngươi xong chuyện đằng sau, chúng ta đi uống một bầu. Dễ nói, dễ nói. Hai người kề vai sát cánh, giống như một đôi hồ bằng cầu hữu, vừa nói vừa cười bước vào truyền tống trận. Diệp Đồng có dự cảm, hôm nay có thể nhìn thấy Thủy Hoàng Tiên Đế. Bạch Khởi lao âm bị này, mặc dù âm điểm hư hỏng một chút, xấu xí một chút, trái tim điểm tóm lại tội lỗi chồng chất, nhưng ở có một số việc bên trên hay là tương đối đáng tin cậy. Bá Thiên huynh, ngươi là thái cổ chân long bộ tộc bên trong nhất mạch nào thế tử a? Bách Lý Tuần Thiên giống như trong lúc lơ đãng mở miệng nói, ta là nhân tộc. Diệp Đồng chi tiết trả lời, xem ra là ta tuệ nhãn không biết châu, đại thế vạn tộc quá nhiều, không biết Bá Thiên huynh gia tộc tục danh, là tội của ta. Bách Lý Tuần Thiên xin lỗi vừa nói, định nọt thái độ đã là lộ rõ trên mặt, dị vãng chưa từng cùng ngươi đã từng quen biết, nhưng hôm nay cùng ngươi kết bạn, thật sự là tiên độ một chuyện may lớn. Ta xem tuần tra huynh cũng là tuấn tú lịch sự, thậm chí không cảm giác được khí tức của ngươi, có thể thấy được tương lai nhất định là một phương cường giả tuyệt thế, phương danh vinh thế tồn tại. Diệp Đồng cười tủm tỉm nói, Bách Lý Tuần Thiên kẻ này biết mình ăn rác rưởi đến giao hảo, ủy hiểu được có thể hay không loạn chuyện. Bách Lý Tuần Thiên đôi mắt sáng lên, lúc này rèn sắc khi còn nóng, ngựa khí đều nhiệt tình như vậy mấy phần, tại hạ cố ý khai sáng một cái tông môn, không biết Bá Thiên huynh hữu tâm gia nhập. Đến lúc đó ngươi tới làm tông chủ.
Tông môn gì?
Diệp Đồng vô ý thức đạo. Bách Lý Tuần Thiên gãi gãi đầu, hơi có chút ngượng ngùng nói, danh tự còn chưa nghĩ ra, chờ ta nhìn xem cổ tịch chương 377, đến cùng bản tướng ngồi một bản chương 377, đến cùng bản tướng ngồi một bản. Vừa mới nói xong, Bách Lý Tuần Thiên liền lấy ra một bản cổ tịch lật xem đứng lên, nhìn nó chăm chú bộ dáng, tựa hồ thật sự có khai tông lập phái mục đích. Đây là bọn hắn những này tiên nhị đại bất đắc dĩ, phía sau gia tộc cơ hồ đã là đứng ở đỉnh cao nhất, nếu như một tên tiên nhị đại muốn làm đại sự, hoặc là tự lập môn hộ, hoặc là tại biên cảnh chiến trường chém giết trở thành võ an quân dưới trướng. Diệp Đông ánh mắt thâm thúy, Bách Lý Tuần Thiên cái họ này, để hắn nghĩ tới nhà mình Càn Nguyên Tông. Tông chủ Bách Lý Trấn Thiên, sư minh Bách Lý Trường Không, danh tự cơ hồ đều là cùng trời có quan hệ. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Đông đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp mở miệng, "Tuần Trang huynh, gia tộc của các ngươi danh tự có phải hay không đều được cùng trời có quan hệ?" Bách Lý Tuần Thiên một bên đọc qua cổ tịch, thuận miệng nói, "Không phải à, ta sở dĩ gọi Bách Lý Tuần Thiên, là bởi vì phụ thân ta ngưỡng mộ trong tộc lão tổ, vị kia tuần tra thần tướng." Diệp Đồng trong mắt lóe lên một vòng thất vọng, xem ra không phải, dù sao, trên đời làm sao có thể có trải qua trăm vạn năm tuế nguyệt còn có thể tốt tồn đạo thống. Mạnh như Thiên Cơ môn, cuối cùng không phải cũng là bị Võ An quân đổ sát hầu như không còn, cuối cùng lưu lại nhất mạch, trở thành Thiên Cơ Tiên Điện. Mà Thiên Cơ Tiên Điện bên trong, mang theo Thiên Cơ môn huyết mạch tu sĩ, chỉ sợ sớm đã bị dìm ngập tại trong tuế nguyệt trường hạ. Bách Lý nhất tộc lại thế nào khả năng huyết mạch kéo dài trăm vạn năm? Lúc này truyền tống đã tới cuối cùng. Diệp Đồng phóng ra truyền tống trận, sợ bị Bách Lý Tuần Thiên hiểu lầm, thuận miệng giải thích một câu, ta chẳng qua là cảm thấy trăm dặm đằng sau mang trời, rất là bà khí, bất quá nếu là cái gì trăm dặm nhật tiên coi như xong. Nghe vậy, Bách Lý Tuần Thiên thật lâu không có mở miệng nói chuyện. Diệp Đồng hơi nhíu mày, nhìn xem phảng phất lâm vào trong trầm tư Bách Lý Tuần Thiên, trong lòng giật mình, hẳn là thật sự là bởi vì chính mình thuận miệng một lời, liền có trăm dặm mang trời nhất mạch. Khu cụ đúng lúc này, Bách Lý Tuần Thiên phảng phất đại mộng mới tỉnh, ngượng ngùng cười một tiếng, vừa mới ngủ thiếp đi. Hắn cũng lập tức bước ra truyền tống trận, trong lòng thề lấy song tông môn tục danh sau lại cũng không nhìn sách, vậy mà có thể làm buồn ngủ của hắn, không hổ là cổ lão thư tịch, cái kia cố giấc ngủ đại đạo chi lực thực sự khủng bố. Diệp Đồng khẽ miệng hơi rút, cái này có thể là Càn Nguyên Tông lão tổ tông. Hú hổ, Càn Nguyên Tông tông chủ Bách Lý Trấn Thiên, tính cách trầm ổn không gì sánh được, bụng dạ cực sâu, ánh mắt cũng là tương đương độc ác, có thể là Bách Lý Tuần Thiên hậu bối huyết mạch. Bất quá, ngược lại là cùng Trường Không sư minh tính cách rất giống. Hai người giờ phút này đi tới Đế Vũ điện cửa ra vào, thông thiên đại đạo trên không không một người. Có thể thấy được mời đến đây tất cả cường giả đều đã tiến nhập trong điện. Ta bản tại hộ điện, đột nhiên nhận được Võ An quân điều lệnh, hắn để cho ta đi tìm ngươi, mang vào Đế Vũ điện bên trong. Bách Lý Tuần Thiên nhỏ giọng giải thích nói, chỉ là còn có một câu không có sách, Võ An quân truyền âm thời điểm, trong đầu của hắn trực tiếp liền xuất hiện Diệp Đồng hình dạng. Lấy hắn tại Đế Vũ điện bên ngoài khi tiểu đội trưởng làm mấy chục năm kinh nghiệm đến xem, Long Bá Thiên kẻ này tuyệt không phải người bình thường. Bởi vì, Võ An quân nhớ kỹ kẻ này hình dạng. Một số thời khắc, các đại nhân vật không cần mở miệng để cho người ta đi chiếu cố ngươi, chỉ cần biết ngươi tên gì. Hình dạng thế nào như vậy đủ rồi. Ngày xưa, Đại Tần tuần tra thần tướng cùng với những cái khác thần tướng uống rượu, ở giữa giao lưu tiếng nói trong thoáng chốc quanh quẩn tại Bách Lý Tuần Thiên bên hai, nhà ta có cái gọi tuần tra tiểu tử, mẹ nó, vậy mà cùng ta tôn hiệu một dạng. Thế là Bách Lý Tuần Thiên liền trở thành Đế Vũ điện bên trong một tên tiểu đội trưởng. Ân, cùng một chỗ tiến đi. Diệp Đông khẽ gật đầu, nhìn xem Đế Vũ điện cao lớn rộng rãi cửa lớn, bước chân đúng là có chút phù phiếm, có loại kháng cự cảm giác, phản phất đây là một tòa sẽ ăn người cửa lớn. liền giống với hắn từng tại Tàng Kiếm Phong bên trên nuốt sư tôn đưa tới một gốc bảo dược, kết quả cuối cùng là đau bụng một đêm. Sư tôn Kiếm Cựu Châu biết được tin tức sau truyền âm mở miệng, đến động phủ của ta một chuyến. Ngày đó Diệp Đồng bị đánh lao thảm, ta cũng có thể đi vào sao? Bách Lý Tuần Thiên gian nan nuốt ngụm nước bọt, hắn là tại Đế Vũ Điện nhậm chức không giả, nhưng từ chưa bước vào qua Đế Vũ Điện. Ngươi không tiến vào qua? Diệp Đồng hơi kinh ngạc. Ta chính là Hàm Dương Thiên Vực một tên tiểu đội trưởng, nào có tư cách tiến vào Đế Vũ Điện a? Bách Lý Tuần Thiên sắp khóc đi ra. Diệp Đồng mi tâm run lên, hít sâu một hơi. Hàm Dương Thiên Vực, có phải hay không còn có một tòa Hàm Dương Thành ngay tại ta dưới chân a? Lời vừa nói ra, Diệp Đồng cẩn thận từng ly từng tí quan sát bốn phía một cái, mà sau đó đến Thông Thiên Đại Đạo bên cạnh, ánh mắt nhìn xuống dưới, chỉ một thoáng cứ thế ngay tại chỗ. Thình lình chỉ gặp một tòa bàng bạc bao la hùng vĩ tiên môn vắt ngang ở phương xa giữa thiên địa, lần này cảnh tượng rộng lớn trắng lệ, cho người ta mang theo một cỗ không có gì sánh kịp rung động cảm giác. Tòa thành này cửa trường vạn trượng độ cao, trên đó minh khắc bốn cái rồng bay phượng múa, cứng cắp hữu lực chữ lớn, chiếu sáng rạng rỡ, như là giống như tinh thần sáng chói, Hàm Dương Thiên Thành. Bách Lý Tuần Thiên nhìn xem Diệp Đồng, ngoài miệng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, tiểu tử này làm sao một bộ chưa thấy qua việc đời dáng vẻ. Diệp Đồng tự nhiên xem hiểu Bách Lý Tuần Thiên trong mắt ý vị, nhẹ nhàng nói ra, đi thôi, ta mang ngươi tiến Đế Vũ Điện, thấy chút việc đời. Bách Lý Tuần Thiên hơi biến sắc mặt, thấp thỏm trong lòng đồng thời, cũng có được một cỗ nồng đậm chờ mong, hấp tấp đi theo Diệp Đồng sau lưng, không có một chút xíu tính hải cảnh sơ kỳ sinh linh phong thái. Theo cửa lớn triển khai, vô biên tiên mang mênh mông, Diệp Đồng chính thức đến đương kim nhân tộc tổ vực trung tâm chi địa, đại tần tiên đỉnh quyền lực trung tâm Đế Vũ Điện. Bước vào trong đó, sáng tỏ thông suốt, vùng thiên địa này một mảnh tường hòa, tiên vụ lờ lờ, chân linh nhẹ nhàng, càng có đại đạo thanh âm du dương quanh quẩn, bên tai không dứt. Vô số tiên đạo cường giả từ tứ phương tụ tập, chắp tay khiêm cung đi vào ghế, hoan thanh tiểu ngữ, loan thoáng ở giữa cảng có đấu văn thanh âm vang vọng, có thể thấy được là cựu nhân gặp nhau. Ở chỗ này mỗi một vị cường giả đều là đương thời có được uy danh hiển hách lao tổ tông cấp bậc nhân vật, mỗi một vị đều có thuộc về mình ầm ầm sóng dậy sự tình. Sống ở tiên sứ bên trong, phương danh vĩnh truyền hậu thế. Tiến hội còn chưa bắt đầu, tiên đỉnh quan văn đứng tại vắng vẻ chi địa, cầm trong tay tiên thư ghi chép hết thảy. Mà giờ khắc này Diệp Đồng cùng Bách Lý Tuần Thiên đến nơi này, trở thành tiên sứ bên trong một thành viên. Diệp Đồng hai mắt nhắm lại, lộ ra một sợi ý vị thâm trường mỉm cười. Bách Lý Tuần Thiên cũng theo đó lộ ra một đạo có chút ngu dại dáng tươi cười. Hai người liền lén lén lút lút đợi tại âm u nơi nhỏ lánh, xuất ra lưu ảnh thạch cũng không biết đang làm những gì, chỉ có thể hơi nghe thấy Võ An Quân mặt mũi hay là lớn tán dương ngữ điệu. Lúc này, không ít đại thừa kỳ tiên tôn trông thấy phương xa cái kia hai đạo như là cấu kết với nhau làm việc xấu bình thường thân ảnh, không khỏi lông mày cau chặt, hai tên nam tử này là phương nào tiên hữu? Xách, thú vị, một đạo tiếng cười khẽ từ Cửu Thiên Hoàn Vũ phía trên trong bữa tiệc lặng yên vang lên. Trong lúc hoàng hốt, một người nho nhã nam tử xuất hiện ở trên bầu trời, hắn lạnh nhạt quan sát chúng tiên, băng lãnh tiên đồng phía dưới, tất cả tiên đạo cự phách đều là mồ hôi lạnh mọc thành bụi, cường giả dị tộc càng thêm rất chi, trong lòng kinh hãi không gì sánh được. Đại tần Võ An Quân nhìn về phía cái kia hai đạo lén lén lút lút thân ảnh, từ tốn nói, hai người các ngươi, đến bản tướng nơi này. Ấy, Diệp Đông Ngọc bức ngẩng đầu nhìn lại, trong miệng còn gặm một viên tiên quả, hắn hai con ngươi đột nhiên trừng một cái, đột nhiên phát hiện, tầm mắt mọi người tất cả đều đặt ở trên người mình. Nhất là Bách Lý Tuần Thiên, tê cả da đầu, muốn tự tử đều có, nội tâm đang thét đảo, không đùa. Ta muốn về nhà. Chương 378, Kiếm Võ Nho Binh Bốn Tu Long Bá Thiên. Chương 378, Kiếm Võ Nho Binh Bốn Tu Long Bá Thiên. Bách Lý Tuần Thiên cả người phảng phất hóa đá một dạng, cứng ngắc ngay tại chỗ, khóe miệng giật một cái co lại, mồ hôi lạnh thấm tấu y phục. Hắn là rất cúng bái Võ An Quân không giả, nếu như tại bình thường nhận Võ An Quân mời, cái kia đủ để ghi vào Bách Lý nhất tộc gia tộc trong sử. Một mình hắn đơn mở một tờ gia phả đều được, tộc trưởng trưởng lão sẽ chỉ vỗ tay tán tốt, ta Bách Lý nhất tộc tuần tra kỳ lân mà có chi khí. Còn thiếu hay không người? Nhìn xem lão phu như thế nào. Bây giờ thời đại này, nếu như ngươi nhận Võ An Quân ưu ái, vậy nhưng thật sự là bay lên, trong nhà bùn đất đều có thể trở thành tiên thổ. Nhưng mà, tại dưới hoàn cảnh này, tại vô số cường giả chứng kiến bên dưới, nhận Võ An Quân mời Bách Lý Tuần Thiên phảng phất nhìn thấy từng chiến tử tại biên cương chi địa tổ ra ra. Cha a, con trai của ngài tiên đồ, tại Đế Vũ Điện bên trong, ngàn vạn tộc đàn lão tổ đạm mạc tiên mâu bên dưới, nhận lấy Võ An Quân mời, chung ngồi vào ở giữa. Làm sao đi bảo? Đương nhiên là vụng trộm trượt. Suy nghĩ đến đây im bặt mà dừng, Bách Lý Tuần Thiên không dám tưởng tượng đợi chính mình rời đi Đế Vũ Điện sau, sẽ phải gánh chịu đến như thế nào trừng phạt. Diệp Đông liền trầm ổn rất nhiều, hắn hướng tứ phương nhìn qua cường giả có chút chắc tay, trên mặt mang lên một sợi ôn hòa mỉm cười, nếu là tướng quân cho mời, tại hạ từ chối thì bất kính. Và anh, lời ấy chỉ một thoáng dường như sấm sét ầm vang nổ tung, không ít đi theo nhà mình lão tổ tới đây thế hệ trẻ tuổi bọn họ, sắc mặt có khó có thể tin vẻ chấn động. Võ An Quân tự mình mời ngươi, ngươi còn từ chối thì bất kính, không nên mang ơn sao? Nhưng mà, Diệp Đông lời kế tiếp, càng làm cho bọn hắn tê cả da đầu, tướng quân, có thể chờ một lát, ta cùng chư vị tiền bối trò chuyện một hồi. Trong một chớp mắt, trong bữa tiệc các nơi vang lên hút mát âm thanh, không phải bọn hắn định lực không đủ, mà là thật bất khả tư nghị, Diệp Đồng lời ấy thậm chí đưa tới phía trên trong bữa tiệc một chút lão quái vật ghé mắt. Võ An Quân là ai? Đại Tần Tiên Đình ức vạn vạn sinh linh phía trên nhân vật. Có thụ thủy hoàng tiên đế tín nhiệm, một người trưởng quản đại tần quân đình tam quân, một lời có thể điều động ức vạn binh gia tu sĩ đại quân, vô luận là thực lực hay là quyền lực, đều là đỉnh cao nhất tồn tại. Nhưng những này đều không trọng yếu. Chân chính để ức vạn tộc đàn lão tổ, vô tận sinh linh sợ hãi chính là Võ An Quân tôn hiệu, Lục Tiên. Đây chính là chân thật giết ra tới, nhìn chung Đại Tần phát ra sự, có thể nói là một bộ huyết tinh đồ sát sử thi thư tịch, mà Võ An Quân ở trong đó chiếm cứ hơn phân nửa. Nói cách khác, toàn bộ vạn tộc đại sát phạt thời đại chết đi sinh linh, Bạch Khởi một người liền giết gần như một nửa. Song song Bách Lý Tuần Thiên hai con ngươi ảm đạm, con mắt đều đã mất đi tiêu cự, hắn liền cùng Diệp Đồng đứng chung một chỗ, vô luận như thế nào đều muốn bị đánh lên cùng Diệp Đồng một đám nhãn hiệu. Hắn giật giật Diệp Đồng ống tay áo, tiết hầu khàn khàn không gì sánh được, run giọng nói: "Ngươi làm sao dám cự tuyệt?" Diệp Đồng sắc mặt bình tĩnh, không có trả lời, ánh mắt thâm thúy lặng lặng mà nhìn xem trên không Võ An Quân, dù là đứng tại chỗ thấp, lại như cùng năm thiếu quân vương bình thường, để cho người ta không dám kính thị. Thậm chí ẩn ẩn để lộ ra một cố cùng Võ An Quân bình khởi bình tọa quỷ quyệt cảm giác. Cái này Long Bá Thiên sẽ không phải là tiên đế con riêng đi. Bách Lý Tuần Thiên trong lòng dùng mình, hắn cách Diệp Đồng gần nhất, tự nhiên có thể cảm thụ được cố khí chất kia. Võ An Quân trên mặt nho nhã mỉm cười không giảm chút nào, thậm chí dần dần dày mấy phần, hắn chắp tay rời đi, lưu lại một đạo nhàn nhạt tiếng nói: "Bản tướng chờ ngươi." Vừa mới nói xong, tứ phương phải sợ hãi, liền ngay cả một chút cường giả thế hệ trước đều ngồi không yên, nhao nhao đem ánh mắt đặt ở Diệp Đồng trên thân, kẻ này đến tuột cùng thần thánh phương nào. Tây Vương Mẫu trong mắt nghiền ngẫm càng cường thịnh, trắng non thon dài ngón tay ngọc điểm nhẹ mặt bàn, một tên cùng mình có quan hệ nghịch tiên cự tuyệt Võ An Quân mời thật sự là rất có ý tứ. Nàng gái kia một đôi lãnh lược hàn xương đôi mắt đẹp, không chút nào lo lắng nhìn về phía tên kia thanh niên tuấn dật, trong lòng cùng những người khác một dạng, đều có một nỗi nghi hoặc. Kẻ này đến tuột cùng là ai? Tại Hạ Long Ba Thiên, gặp qua chư vị. Diệp Đồng chắp tay mỉm cười nói, gương mặt nho nhã hiền hòa, tương đương giảng lễ phép, để cho người ta nhìn không ra mảy may làm ra vẻ, xem xét chính là đến từ một phương đỉnh tiêm đại tộc đệ tử. Hắn mang theo như là tượng đá bình thường Bách Lý Tuần Thiên, dù đang tại các phương trong bữa tiệc, bắt đầu hồ giả hồ uy đứng lên, vô luận đi đến cái nào, cái kia phương trong bữa tiệc cường giả đều sẽ nâng chén đứng dậy. Gặp qua Ba Thiên tiểu hữu danh tự coi là thật bá đạo, giống như chúng ta tu sĩ bình thường, lúc có đỉnh thiên lập địa vô thượng bá ý. Tiền bối quá khen rồi, ta xem tiền bối ba đầu 12 cánh tay, uy thế kinh người, tất nhiên bất phàm, không biết tiền bối là phương nào tiên tộc. Khụ khụ, tiên tộc không dám nhận, bản tọa khụ khụ, ta chính là La Sát tộc tộc trưởng. Diệp Đồng Đồng cảm giác kinh hãi, vội vàng chắp tay, nguyên lai là tộc trưởng ở trước mặt. La Sát tộc tộc trưởng ba cái đầu cũng không khỏi có chút miệng méo, ngựa khí đều nhiệt tình như vậy mấy phần, tiểu hữu, để cho ta tới giới thiệu cho ngươi một chút mấy vị này. Làm sao một cỗ nho ra hương vị có sinh linh mạnh mẽ như mày lẩm bẩm, kẻ này vô luận là chắp tay hay là lời nói cử chỉ, đều có một cỗ nho ra phong phạm. Không chỉ là hắn một người cho rằng như thế, lặng yên không một tiếng động ở giữa, cơ hồ có hơn vạn đạo ánh mắt đặt ở nho ra vị thứ hai thánh nhân, Á Thánh trên thân. Đó là một tên hạc phát đồng nhan lão giả, toàn thân phong cách cổ xưa đến cực điểm, bản nâng chén muốn sang hèn cùng hưởng, đột nhiên mặt mo đỏ ửng, hất lên tay áo, đánh tan rơi những ánh mắt kia. "Tổ sư, hắn thật không phải là ta nho ra người sao?" Có thanh niên nho sang thấp giọng dò hỏi, Diệp Đồng thật rất giống nho ra đệ tử, liền phảng phất do thánh nhân tự mình dạy bảo qua một dạng, cái kia cố hạo nhiên chính khí so một chút đại học giả còn muốn nồng đậm. Á Thánh im miệng không nói không nói, hắn một ý niệm chính là ước vạn suy nghĩ dần dần lên, cuối cùng được ra một cái kết luận, nho ra đệ tử bên trong tuyệt đối không có Diệp Đồng. Chẳng lẽ là Khổng Thánh tên kia thu đồ đệ? Không đối, Khổng Thánh bây giờ trấn áp Cửu Châu phong thủy, căn bản không thể rời bỏ đại thế bản nguyên chi địa. Từ đó, một cái làm cho vô số nho ra đệ tử nghi hoặc xuất hiện, Đế Vũ Điện bên trong tên thanh niên kia, đến cùng có phải hay không nho ra người? Lúc này, Diệp Đồng phảng phất một tên quân tử khiêm tốn, cùng các phương cường giả chuyện trò vui vẻ, cái gì cấm địa chi chủ, trường sinh thế gia tộc trưởng, còn có các đại đạo thống người cầm quyền, thánh địa chi chủ, tất cả đều nhờ vào chút quan hệ. Không đúng, tiểu tử này trên thân làm sao còn có một cỗ sát khí? Có sinh linh gian nan mở miệng nói, thực sự nhìn không thấu Diệp Đồng. Diệp Đồng giờ phút này quanh thân khi thì liền sẽ toát ra một cỗ sát khí nhàn nhạt, giống như trải qua vạn quân sát phạt tẩy lễ, phía sau như ẩn như hiện ngập trời huyết hải, túc sát cảm giác càng mãnh liệt. Thậm chí, cái kia cố tìm đường sống trong chỗ chết dứt khoát kiên quyết cảm giác so một chút tiên đình đại tướng còn muốn không hợp thói thường. Rất nhiều tiên đình thần tướng hơi biến sắc mặt, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trong mắt đều là mang theo nồng đậm hồng nghi, tiểu tử ngươi giấu giếm ta ẩn giấu một cái bảo bối thiên tài. Chư vị thần tướng âm thầm trao đổi một phen, cuối cùng kết thành một cái chung nhận thức, kẻ này chỉ sợ là Võ An Quân truyền nhân y bát. Chờ chút, trên người người này làm sao còn có võ đạo chất thủy? Chương 379, ngươi là ta tương lai dòng dõi. Chương 379, ngươi là ta tương lai dòng dõi. Lĩnh ngộ võ đạo chất thủy. Đây là trở thành võ thần chi khu con đường phải đi qua, là vô số thể tu nằm mơ cũng muốn có được đồ vật. Như thế nào võ thần chi khu? Khi một tên thể tu đến không sợ đau đớn, một quyền phá nghìn vạn đạo pháp, một cước nát vạn trượng sơn hà, gặp địch càng đánh càng hăng tình trạng đằng sau, liền có thể từ dự võ thần, không người nào dám phản bác ngươi. Mà có được võ đạo chân thủy đằng sau, thành tựu võ thần chi khu chính là chuyện ván đã đóng tuyển. Ngay cả Diệp Đồng chính mình cũng không nghĩ tới, tại tứ thánh tiên tháp đã trải qua vô số lần chiến đấu sau, lại làm hắn có được võ đạo chân thủy. Làm sao có cỗ Sibiu ma thần hương vị? Có sinh linh nghẹn ngào mở miệng nói. Phía trên trong bữa tiệc, Sibiu sắc mặt trầm nghị, bắp thịt cả người nâng lên, tương đương dọa người, đối với người bên ngoài lời nói có chút khinh thường, chính mình võ đạo chất ủy, đây chính là trên đời này phần độc nhất. Thiên hạ võ thần cũng không ít, mà võ hoàng cũng chỉ có một người. Đó chính là vị này đến từ cựu lũ giới vực ma thần Sibiu. Hán thế như nguy nga sơ nhạc, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, mắt hổ nhìn lướt qua Diệp Đồng, cười nạo một tiếng, còn dám nói bậy, lao tử một quyền liền đem ngươi tiếng nói im bặt mà dừng. Sibiu to như vậy một cái hán tử ngây ngẩn cả người, Diệp Đồng thể nội vận chuyển thể tu công pháp, là hắn quen thuộc đến trong lòng loại kia. bởi vì đó chính là hắn công pháp man hoang luyện thể thuật. Làm sao có thể Si Vu có chút thất thần, chính mình làm sao lại bị học trộm? Cái kia cố bàng bạc khí huyết, nhục thân cường hãn, quen thuộc võ đạo chân tủy, quen thuộc công pháp, cái này không phải có hắn võ đạo chân tủy khí tức, đơn giản tựa như là hắn thân nhi tử. Phía dưới, Diệp Đồng mới vừa cùng một tên cường giả tuyệt thế giao lưu xong, bất động thanh sắc tiêu tán ra một sợi tự thân kiếm ý, phong mang tất lộ, như là chạm thiên chi kiếm. Mục đích của hắn rất đơn giản, lấy thiên phú hấp dẫn vô số cường giả chú ý, sau đó hiểu rõ các phương cường giả tin tức, bây giờ đã hỏi thăm không sai biệt lắm. Đây là tiên đế sáng tạo dưỡng kiếm thuật. Có cường giả khẽ thở phào nhẹ nhõm, còn tốt, kẻ này kiếm đạo ngược lại có chút thường thường không có gì lạ, như lại như là còn lại ba đạo mở dạng, vậy coi như việc vui lớn. Nơi đây chỉ ít có một nửa lao quái vật sẽ đem Diệp Đồng lừa gạt về nhà mình trong đạo tràng, như là thánh tử, đường, thiếu chủ, đại sư minh loại hình xưng hô, tùy ý an bài. Đương nhiên, không phải là bởi vì Diệp Đồng tu hành bốn đạo mà rung động, mà là rung động tại Diệp Đồng tu hành bốn đạo còn có thể đem mỗi một đạo đều tu hành đến như thế không hợp thói thường trình độ. Quả thật phung phí của trời. Nếu như chuyên tâm nghiên cứu một đạo thật là sẽ là như thế nào khủng bố chẳng cảnh. Về phần đem bốn đạo tất cả đều tu luyện đến đỉnh cao nhất, cái kia không có khả năng. Nhìn chung vạn cổ tiên sử, cũng là một kiện sự tình chưa bao giờ có, đạo pháp tại tinh không tại nhiều, nếu như Long Bá Thiên kẻ này thật thành, tất cả đều tu hành đến đỉnh cao nhất, nói là tuyệt đỉnh thiên tư đều có chút khinh thường. Đến lúc đó trực tiếp an bài một cái mới thiên phú tên, dứt khoát liền gọi Long Bá Thiên được. Bá Thiên tiểu hữu, tới ta chỗ này ngồi một chút, như thế nào? Có nho gia đại nho thân thiết mở miệng nói, trên mặt ý cười tràn đầy hiền lành chi sắc. Bá Thiên tiểu hữu, bản tôn dưới trướng thiên vực còn thiếu một vị đường, ngươi có thể có hứng thú? Có thể tu cự phách gạt ra một cái tự cho là mỉm cười hòa ái. Bá Thiên tiểu hưu, Bá Thiên một đám cường giả nhao nhao ném ra cành ô liu, thật không thể đem Diệp Đồng tại chỗ đánh ngất xỉu mang đi, ánh mắt một cái so một cái thân thiết, ngựa khí một cái so một cái nhiệt tình. Diệp Đồng không nói, một đôi hắc bạch phân minh con người, lặng lặng nhìn về phía trên tây bưng mẫu, đáy mắt chỗ sâu mang theo một tia ôn hòa, còn có một cỗ vừa đúng chờ mong. Liên cung một cái lấy ngoan như mèo nhỏ. Đây là Tô Thanh Huyền lúc trước mỗi ngày nhất định phải kinh lịch thiếu nữ luôn luôn thua trận. Nhưng mà tây bưng mẫu là người phương nào? Nàng mấp máy môi mỏng, một đôi đạm mạc tiên mâu để lộ ra một tia lãnh đạm, căn bản cũng không muốn phản ứng. Thiên phú cao thì như thế nào? Cùng bản tiên có liên can gì? Ngươi Long Bá Thiên không phải thiên phú tốt sao? Võ đạo, binh gia chi đạo, nho đạo, mọi thứ tinh thông. Nhiều người như vậy cho ngươi ném cảnh ô liu, làm sao tới nhìn bản tiên? Ung dung hoa quý tây vương mẫu, từng trải qua bách kiếp ngàn khó, nó canh kim chi tức chỗ đến, đánh đâu thằng đó, kim vượng quét sạch, tâm ta phỉ thạch, tuyệt sẽ không tùy tiện dao động. Đạo tâm giống như côn luân phía trên vạn năm không thay đổi hàn băng, cũng như canh kim chi khí biến thành thần giáp. Nhưng vào đúng lúc này, Diệp Đồng toát ra kiếm đạo khí tức càng cường thịnh, một cố lăng lệ đâm người cành kim chi tức không cẩn thận liền bộc lộ đi ra. Không chỉ có như vậy, kiếm đạo sát phạt giống như vạn quân lui tránh, chu tà trừ ác, tận diệt tà túy, cùng thiết huyết sát khí hòa làm một thể, đơn giản đáng sợ, có thể thấy được kiếm đạo so còn lại ba đạo còn kinh khủng hơn rất nhiều. Lặng yên ở giữa, một đầu tiểu xảo manh ngu xuẩn bạch hổ mở to hai mắt, đứng ở Diệp Đồng trên bờ bay, hiếu kỳ nhìn về phía tây vương mẫu, còn vươn đầu lưỡi, nhu thuận tới cực điểm. Giang giác, phản phất có thứ gì nát, lại hoặc là có một loại nào đó côn luân hàn băng hòa tan. Tây vương mẫu môi đỏ khẽ nhếch, ngựa khí tựa hồ cũng không khỏi mềm nhũn ra, ngươi lại đi lên chính là. Thế là, Diệp Đồng tại vô số đạo đau lòng nhức góc dưới tầm mắt, bước vào thượng tầng. Tài tuấn như vậy, lại bị sắc đẹp chối lầm nói cẩn thận. Không muốn sống nữa. Đây chính là Tây vương mẫu. Gặp qua nương nương. Diệp Đồng cũng không có chắp tay, mà là cầm lấy trên bàn cực phẩm hương trà, tự mình cho Tây vương mẫu rót một chén. Bách Lý Tuần Thiên liền đứng tại một bên, trầm mặc không nói, như cùng chết một dạng, chuẩn xác tới nói, hắn đã phong bế chính mình tất cả đối với ngoại giới cảm giác, cùng chết không có khác nhau. Tây vương mẫu khẽ nhấp một cái trà thơm, hai mắt nhắm lại, kẻ này đổ hương trà mà không ngán, rất là không tệ. Nàng phất tay che giấu tứ phương băng tới ánh mắt, ngựa khí bình tĩnh nói, ngươi hẳn là muốn cầu cạnh bản tiên đi. Nói thẳng chính là, cũng không có, chỉ là muốn cùng nương nương gặp một lần, tâm sự. Diệp Đồng mỉm cười nói, thật không có gì tiểu tâm tư. Sau đó, hắn lấy ra một đoàn mềm mại cực phẩm tơ tằm gối ôm, đưa cho Tây vương mẫu, lại đem trên bản tiền quả chớp chớp, chỉ còn lại có Tây vương mẫu thích ăn nhất cái kia mấy quả. Một bộ này quá trình xuống tới, cho Tôn Quý Côn Luân Chi chủ thấy sửng sốt một chút, nửa ngày nói không ra lời, làm sao một bộ nàng cùng Diệp Đồng sinh hoạt qua thật lâu dáng vẻ. Bởi vì không người có thể thăm dò nguyên nhân, đoan trang cao nhã Tây Vương Mẫu chủ động ôm gối ôm, chân đẹp thon dài thẳng tắp khoác lên cùng một chỗ, cầm bước lên một viên tiên quả để vào trong miệng, tiếng nói nhu hòa nói, ngươi chẳng lẽ là ta tương lai dòng dõi? Diệp Đồng khẽ miệng có chút run rẩy, bất quá trong lòng lại là khẽ thở phào nhẹ nhõm, đây chính là hắn chỗ nhận biết vị kia Tây Vương Mẫu, liền ngay cả hai chân nhếch lên ăn tiên quả tư thế đều giống nhau như lúc. Trên mặt hắn hiện ra một vòng ý cười, ta gọi Diệp Đồng, là nương nương ngài văn bối. Sách. Tây Vương Mẫu nhếch miệng, trong mắt đúng là toát ra nhàn nhạt tiếc nuối, kẻ này có được tinh thuần như thế canh kim chi khí lại là một ngoại nhân. Diệp Đồng mi tâm run lên, khá lắm, thì ra nương nương là thật muốn để cho ta khi nàng nhi tử. Hắn hít sâu một hơi, nhỏ giọng truyền âm nói, nương nương biết ta là người tiên, chính là nương nương có biết có mang theo bảo vật về nhà phương pháp. Có. Tây Vương Mẫu nhẹ giọng cười nói, ngựa khí dần dần trở nên nghiền ngẫm, ngươi muốn đánh cắp tiên đỉnh trọng bảo, mang đến ngươi thời đại kia. Diệp Đồng khẽ giật mình, lập tức mắt buốt một sợi tinh quang, nghiêm túc nói, vừa mới còn không có ý nghĩ này, nhưng là hiện tại có. Chỉ một thoáng, Tây Vương Mẫu phát ra một trận tiếng cười khẽ, kinh diễm không gì sánh được, có chút tin tưởng Diệp Đồng là vãn bối của nàng, dù sao kẻ này quá phù hợp tính tình của nàng, đều là e sợ thiên hạ bất loạn chủ. Nàng dần dần thu liễm dáng tươi cười, ngữ khí ngưng lại, có thể theo ta biết, Tuế Nguyệt Trường Hà đã bị người điên kia chặt đứt, ngươi lại là như thế nào đi vào thời đại này? Chương 380, tiên nhân phụ ta đỉnh, kết tóc thụ trưởng sinh. Chương 380, tiên nhân phụ ta đỉnh, kết tóc thụ trưởng sinh. Diệp Đồng có chút sửng sốt một chút, hắn tựa hồ không cách nào giải thích, cũng giải thích không rõ ràng, lập tức nhịn không được chuyển hướng chủ đề, lần nữa hỏi thăm một vấn đề, nương nương có thể trước tiên nói người điên kêu cái gì sao? Vô danh. Tốt ta. Diệp Đồng tiếc nuối lắc đầu, xem ra thật không cách nào đạt được người điên kia tin tức, đây chính là theo một ý nghĩa nào đó người trong đồng đạo, còn cùng là kiếm tu, cùng chính mình quá hữu duyên phân. Sau đó, hắn đem đế lệnh sự tình nói cho Tây Vương Mẫu, dù sao việc này cũng không phải là bí mật gì. Nghe xong hết thảy sau, ung dung thanh lãnh Côn Luân chi chủ, mấp máy môi đỏ, một bàn tay nâng lên cái má, một bàn tay điểm nhẹ mặt bàn, hai chân khoác lên cùng một chỗ, một bộ minh bạch bộ dáng. Diệp Đồng khẽ miệng hơi rút, đương đương khẳng định nghe không hiểu. Có cơ hội, ngươi có thể nếm thử đem ba khối đế lệnh hợp thành cùng một chỗ, nói không chừng có thể trông thấy càng bí ẩn tiên tần chuyện cũ. Đột nhiên, Tây Vương Mẫu thân hình tựa hồ trở nên càng thêm ngưng thật mấy phần, dung mạo vận vị vô song, kinh diễm không gì sánh được, nàng hẹp dài đôi mắt nheo lại, phảng phất có một cỗ cực kỳ khí tức huyền ảo tại bộc lộ. Nàng cái kia bình tĩnh tiếng nói làm cho Diệp Đồng trong lòng chấn động mãnh liệt, bản tiên là giả. Không. Sát thực tới nói, ngươi hết thảy chứng kiến hết thảy, chỉ là một đoạn bị Tuế Nguyệt Trường Hà ghi chép lại hình ảnh thôi. Không thể không nói, sáng tác ra cái kia ba khối đế lệnh sinh linh, là cái nhân vật, hắn lấy đỉnh tiêm thủ đoạn tiệt lưu một khoảng thời gian Trường Hà, tại chúng cường giả đến Đế Vũ Điện lúc ghi chép lại hết thảy. Mà chúng ta cường giả, sở dĩ có được bản năng tự mình, thì là bởi vì Đế Vũ Điện nguyên nhân. Dù sao nơi đây thế nhưng là Đại Tần Tiên Đỉnh khí vận chi địa, lấy một phương tiên đỉnh khí vận lực lượng đủ để làm đến trình độ này. Ngoại trừ ngươi, còn có vị kia Võ An Quân, tất cả mọi người là trong hòa người. Tây Vương Mẫu lạnh nhạt nói ra, căn bản nhìn không ra mảy may cảm xúc. Tuế Nguyệt Trường Hà bị chém, là nàng tận mắt nhìn thấy, đến tận đây mới có những suy đoán này. Nhưng mà lấy tu vi của nàng cùng kiến thức, đủ để khẳng định, đây chính là sự thật, mà không phải suy đoán. Diệp Đồng lập tức như trong mộng, không, hắn giờ phút này chính là tại mộng bên trong, không hổ là Tây Vương Mẫu, không hổ là Côn Luân chi chủ, không hổ là nương nương nhà ta. Vậy mà có thể lấy người trong bức họa chi thân đoán được trận tướng, thực sự khủng bố. Hắn đối với Tây Vương Mẫu lời nói tin tưởng không nghi ngờ, bởi vì chính mình cũng cho là như vậy. Trên đời nào có để cho người ta tùy tiện ngược dòng Tuế Nguyệt Trường Hà lực lượng? Cho dù có, thế nhưng là Tuế Nguyệt Trường Hà sớm liền không có. Bị người điên kia kiếm tu chém. Không đối. Diệp Đồng đột nhiên con ngươi đột nhiên co lại, nghĩ tới đã từng Huyền Băng kiếm dẫn hắn đi địa phương. Tuế Nguyệt Trường Hà. Hư hư thực thực trở lại giới vực. Phải biết, hắn chính ở chỗ này tập được Tuế Nguyệt kiếm chiêu. Lại thêm, chính mình lúc trước mượn dùng đế lệnh chi lực, tham dò Triệu Cao cùng Từ Phúc giao lưu, bị một chút chừng chết đủ để cho thấy thật có thể xuyên qua Tuế Nguyệt. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Đồng hít sâu một hơi, trầm tâm tĩnh khí, tâm thần chui vào không gian thức hải bên trong. Trước đó, hắn vẫn cho là đây chỉ là một trận huyễn cảnh, liền như là tâm ma kiếp một dạng, cho nên không có xem xét trong cơ thể mình, không cần nhìn liền biết, khẳng định chỉ là một tòa phổ thông không gian thức hải. Nhưng mà, giờ phút này, khi Diệp Đồng nhìn về phía mình không gian thức hải đằng sau, không có phát hiện thái a, không có phát hiện mặt nạ, chỉ có nhìn không thấy bờ băng nguyên cùng huyết hải. Cùng một thanh sừng sững giữa thiên địa kiếm, kỳ danh Huyền Băng kiếm. Diệp Đồng chỉ một thoáng tê cả da đầu, trong mắt mang theo cực độ khó có thể tin, có chút không phân rõ thế giới này đến tột cùng là thật hay giả. Nếu như là giả, Huyền Băng kiếm vì cái gì ở chỗ này? Nếu như là thật, chính mình đúng là mẹ nó lại xuyên qua. Diệp Đồng gian nan nuốt xuống một miếng nước bọt, bắt đầu tinh tế hồi tưởng lại chính mình trải qua tất cả tâm ma huyễn cảnh. Lần thứ nhất là vấn hư cảnh lôi kiếp, tại Càn Nguyên Tông chân núi gặp Tô Thanh Huyền. Lúc kia hắn bởi vì xa vào trong huyễn cảnh, tu vi không đủ để xem xét không gian thứ hải, không cách nào biết được Huyền Băng kiếm đến tột cùng có ở đó hay không. Lần thứ hai là động tiên cảnh lôi kiếp, Huyền Băng kiếm xuất hiện, đồng thời hắn thậm chí dựa vào kiếm này làm tới Thanh Long Bang ban chủ. Mà lần này chính là lần thứ ba. Diệp Đồng nhìn về phía thanh kiếm màu u lam chi kiếm, hai con ngươi tràn ngập khó tả phức tạp cảm giác, ngươi đến tột cùng là ai? Phảng phất qua vài năm, lại phảng phất chỉ là trong chớp mắt, Huyền Băng kiếm phát ra một đạo nhỏ xíu tiếng rung, truyền cho Diệp Đồng một đoạn tin tức. Tin tức rất ngắn, chỉ có ba chữ, bản mệnh kiếm. Nương nương, xảy ra vấn đề. Diệp Đồng tâm thần một lần nữa trở về, vừa mới lại bị Huyền Băng kiếm đuổi ra không gian thức hải, hắn ngự khí có chút run tiếng nói, nơi này tựa như là thật, ngươi cũng là thật. Năm đó, Từ Phúc một chút chừng chết phân thân của hắn, liền biểu lộ đế lệnh xác thực có được vượt qua lực lượng thời gian. Không, bản tiên là giả. Tây Vương Mẫu cô chấp nói, thanh lãnh trong đôi mắt ẩn ẩn để lộ ra một tia quả cường. Là thật. Diệp Đồng lời thề son sắt bảo đảm nói, kỳ thật hắn cũng không phải rất xác định, nhưng nếu như là thật, hắn trong nhẫn chứa vật những bảo vật kia đều có thể mang về. Cái này mới là hắn mục đích thực sự. Sách, ngươi nói đúng. Tây Vương Mẫu nhếch miệng, lười biếng ngăn lên tiên quả đến, hiển nhiên lười nhắc cùng Diệp Đồng trò chuyện cái này. Diệp Đồng cười khổ một tiếng, nương nương chỉ sợ tức giận, lập tức thấp giọng mở miệng nói, mặc kệ là thật là giả, ta đều sẽ nghĩ biện pháp ở chỗ này làm một việc đại sự. Tây Vương Mẫu nao nao, khoe miệng nhấc lên một vòng hoàn mỹ đường cong, nàng sở dĩ cùng Diệp Đồng trò chuyện lâu như vậy, còn không phải là vì cái này. Chính mình là thật là giả, đều không trọng yếu. Bản tiên chờ lấy. Tây Vương Mẫu tâm tình tương đối tốt, cười nhạt nói, về phần ngươi yêu cầu phương pháp, xác thực có, ngươi dùng cái gì lực lượng tới đây, liền dùng nguồn lực lượng này bao trùm những cái kia ngươi muốn mang đi vật phẩm. Đơn giản như vậy. Diệp Đồng sửng sốt một chút. Nhớ lấy. Tây Vương Mẫu ý vị thâm trường nhìn Diệp Đồng một chút, vạn đạo rất đơn giản. Nàng tiếng nói yên tĩnh lạnh nhạt, để cho người ta như gió xuân ấm áp, lại thế nào rườm rà đạo pháp, trận pháp, thuật pháp chỉ cần bị người một lời điểm đấu, vậy liền đơn giản nhiều. Nếu như không phải vậy, có chút sinh linh cả một đời cũng nộ không đến. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi đến có đầy đủ nộ tính. Ngươi một người tu bốn đạo chắc hẳn nộ tính rất cao. Diệp Đồng, Tây Vương Mẫu vẫn còn tiếp tục mở miệng, tương lai cái kia bản tiên, không có nói cho ngươi biết canh kim chi khí cụ thể diệu dụng, ngươi lại tới gần đến chút. Nàng nói xong trong lòng khó tránh khỏi có chút chờ mong, mấp mô tương lai chính mình, cũng là coi như không tệ. Diệp Đồng hai con ngươi sáng lên, vội vàng đến Tây Vương Mẫu trước người, xem ra lại có thể chơi miễn phí đạo pháp. Côn Luân Chi chủ điểm nhẹ Diệp Đồng cái chán, một sợi kim mang lấp loé ở giữa, như là thể hồ quán đỉnh bình thường, phảng phất muốn đem hết thể truyền thừa đều giao phó cho Diệp Đồng. Diệp Đồng có chút há mồm, con mắt đều híp lại, tiên nhân phụ ta đỉnh, kết tóc thụ trường sinh, cổ nhân thật không lừa ta cũng, loại cảm giác này quá mức mỹ diệu, tựa hồ sau một khắc liền có thể thành tiên. Chỉ là, truyền thừa đâu? Tốt. Tây Vương Mẫu bình tĩnh tiếng nói truyền đến. Cái gì tốt? Chương 381, lập tiên đạo. Thang đại thế chương 381, lập thiên đạo, thang đại thế Diệp Đồng nổi lên một chút tìm từ, lấy dũng khí, nhỏ giọng nói, "Nương nương, chuyển từ đâu?" Tây Vương Mẫu ăn tiên quả động tác ngừng một lát, hơi kinh ngạc nói, "Không phải đều cho ngươi a?" Vừa rồi đông chốc kia, có nàng đối với canh kim chi khí tất cả lý giải, lần này tất cả đều giao cho Diệp Đồng, trừ hố một chút tương lai chính mình bên ngoài, còn có lôi kéo ở trong đó. Diệp Đồng rơi vào trầm mặc, hắn có thể khẳng định, trừ thể sắc tinh thần vui vẻ, phiêu phiêu dục tiên bên ngoài, không còn gì khác. Thậm chí, khả năng còn không có hắn cùng sư tỷ song tu tới dễ chịu. Khả năng là của ta ngộ tính không đủ. Diệp Đồng miễn cưỡng cười nói, trong lòng không có không cam lòng, không có phẫn nộ, chỉ có nhàn nhạt đáng tiếc. Hắn tựa hồ thật ngộ tính cực kém, thật giống như trời sinh đã mất đi một loại này thiên phú, không bằng phàm nhân. Chỉ có tại tu hành có quan hệ với kiếm đạo bất kỳ công pháp nào lúc, cái kia ngộ tính liếc mắt nhìn liền biết, quả thật kiếm đạo đỉnh cao nhất ngộ tính, kiếm tiên chi tư. Tây Vương Mẫu thì là có chút ngốc trệ, ngộ tính không đủ ngươi đem bốn đạo tu luyện tới trình độ này, còn ngộ tính không đủ. Nàng cố nén đánh người tâm tư, giải trừ đối với bốn phương tám hướng che đậy, tự mình ăn lên tiên quả, không còn phản ứng Diệp Đồng. Diệp Đồng có khổ khó nói, rơi vào đường cùng đành phải xin lỗi vừa nói, "Nương nương, ta đi tìm Võ An Quân." Trên người hắn không có đế lệnh, tự nhiên không có cách nào mang theo vật phẩm rời đi thời đại này, không phải vậy trực tiếp đem đế lệnh bên trên khí tức dẫn đạo đến tất cả trên nhận chữ vật, tất cả đều mang về, một khi phát tải, có thể Bạch Khởi có. Diệp Đồng hai mắt có chút nheo lại, nên nói như thế nào mới có thể để cho Bạch Khởi giúp mình đâu? "Ta muốn bắt nhà ngươi đồ vật, ngươi có thể hay không giúp ta vận chuyển một chút?" Đương nhiên, Diệp Đồng không hiểu thấu run rẩy một chút, cùng Tây Vương Mẫu tạm biệt đằng sau, kiên trì mang theo Bạch Lý Tuần Thiên đi tìm Bạch Khởi. Đương nhiên, hết thảy điều kiện tiên quyết là nơi này chính là thật. Giờ này khắc này, phía trước nói đường một mảnh mê vụ, cục diện khó bề phân biệt, mà phá cục chi pháp cực kỳ đơn giản, chỉ cần nhìn thấy vị kia như vậy đủ rồi. Đột nhiên, một đạo quần quần tiếng nói từ Cửu Thiên Hoàn Vũ vang vọng mà đến, quanh quần tại cả tòa đế vũ điện, tiên đế, đế hậu đã tới. Trong một chớp mắt, trên trời dưới đất một mảnh nghiêm túc cảm giác, vô tận sinh linh im miệng không nói không nói, âm thanh ồn ào trong nháy mắt biến mất, tiên đỉnh khí vận kim quang mở mị tức vạn dặm, mây mù quay cuồng, hào quang vạn trượng. Ầm ầm. Khí vận huyền điệu ngựa đầu cao, đông nhiên hóa thành một tòa kim tiểu, vượt ngang chân trời, kim quang sáng chói, chiếu rọi bản cổ. Kim tiểu phía trên, tường vân lượn lờ, kim vũ mưa như chút nước xuống, mỗi một giọt đều ẩn chứa vô tận tiên khí, thoải mái thế gian vạn vật, khiến cho hàm dương tiên vực khắp nơi trên đất kim liên nở rộ, tựa như tiên cảnh. Bốn phương tám hướng càng lại như ẩn như hiện ra giới vực các phương chi cảnh, linh tú sơn xuyên như ẩn như hiện, khi thì có long phượng bay lượn, kỳ lân lao nhanh, vạn thú cùng vang lên. Tiên đế cùng đế hậu từ kim tiểu kia phía trên, giắt tay giáng lâm. Thủy hoàng tiên đế dáng người thẳng tắp, thần võ phi phàm. Hai đầu lông mày để lộ ra một loại bệ nghệ thiên hạ bá khí, nhất niệm có thể nắm giữ càn khôn, nhất niệm có thể chúa tể vạn vật. Hắn thân mang một bộ mặc y huyền, lạnh nhạt quan sát phía dưới chúng sinh, nó uy nghiêm phía dưới, thế gian tất cả tiên đạo cự phách đều cúi đầu, vạn tộc cường giả đều là tâm hoài kính sợ, tôn sùng đến cực điểm. Tiên đế ánh mắt nhấp nháy, khi thì lôi đình ẩn hiện, khi thì không có chút rung động nào, như vực sâu chi tĩnh, lại như núi lửa chi ẩn. Hắn chân đạp hư không, bộ bộ sinh liên, thiên đạo kim liên vào trong hư không nở rộ, lắt thành một đầu rộng rãi thật lớn pháp tắc đại đạo, mỗi một bước đều là phảng phất thiên địa của mình. Bốn phương tám hướng tiên đình khí vận, lúc này giống như trăm sông đổ về một biển, nhao nhao tụ đến, quay chung quanh tiên đế quanh thân, trong đó bao hàm nhật nguyệt tinh thần chi vận chuyển, sơn xuyên đại địa trì biến tiên. Thiên địa chấn động theo, vạn vật vì đó kính ngưỡng, tường hòa cùng uy nghiêm cùng tồn tại, hiển thị rõ phi phàm chi tư. Tiên đình đế hậu dịu dàng như nước, trang nhã đoan trang, khí chất cao quý mà không mất đi ôn nhu, nàng thân mang một bộ phượng ý điệp, váy bồng bềnh, không nhiễm bụi bặm, có tuyết linh yên mai chi cảnh, khói dáng nằm châu chi tư. Nàng trong lúc giơ tay nhấc chân mang theo vô thượng vận bị, mắt như thanh tuyển mà thanh tịnh, lại như cửu u xương lạnh mà băng lãnh, bá đạo cùng ôn nhu cùng tồn tại, làm lòng người sinh kính sợ, không dám có một tia khinh nhẫn chi niệm. Hai người đứng song vai, khí chất hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, tựa như ông trời tác hợp cho. Cùng lúc đó, hai cố đế giả khí vận bao giờ cũng đều đang chấn nhiếp lấy thiên hạ và linh, đem toàn bộ đại thế đều bao phủ tại một mảnh tường hòa cùng thần thánh khí vận bên trong, nguyên nhân chính là cái này hai đạo tôn quý vô thượng thân ảnh mà lên. Đây là từ vạn tộc sát phạt đại thời đại liền đản sinh hai vị đế giả, Thủy Hoàng Tiên Đế, Hữu Tô Đế Hậu. Một phương trong yến hội, thần, Bạch Khởi, gặp qua bệ hạ, đế hậu. Võ An Quân trong mắt chắp tay, là nơi đây cái thứ nhất mở miệng lên tiếng sinh linh. Gặp qua tiên đế, đế hậu. Vô tận quần quần kéo dài tiên nói từ bốn phương tám hướng trên trời dưới đất vang vọng ra, giống như giang hải gào thét, bao la hùng vĩ đến cực điểm. Đại tần tiên đỉnh chính là đương kim đại thế duy nhất bá chủ, thực lực như là tuyệt tự giống như tồn tại. Viết không. Thủy Hoàng Tiên Đế đứng chắp tay, ánh mắt đảo qua chúng sinh, giống như thần linh tuần thế, tính tình của hắn luôn luôn ngay thẳng, tiếng nói như là cựu thiên lôi đỉnh quần quần mà đến. Chư quân, hôm nay tổng hợp đế vũ điện, giống như vạn tượng quy nguyên, sơ trong bắt trần thế chi ràng buộc, phá toái bình thường chi công xiềng. Xem bây giờ thiên địa, tuy rộng lớn vô ngần, mênh mông, nhưng chấm đã nhìn thấy càng thêm huy hoàng bao la hùng vĩ chi cảnh. Chúng ta cũng là tiên hiền chi kế, hôm nay tụ họp, ý tại mở vạn cổ không có chi tiên đạo thịnh thế, lập thiên đạo, thăng đại thế. Các phương tiên vực, giới vực chi bản nguyên trở về ta đại tần tiên đỉnh khí vận bản nguyên bên trong, coi đây là thiên đạo bại hoại, thay đổi một cách vô chi vô giác phía dưới cả thế gian thăng hoa. Ta nhân tộc tổ vực, yêu vực chư bộ, cùng ức vạn đại tộc cùng thế lực, lẽ ra khi cùng chúng ta tề đầu tịch tiến. Lần này hành động vĩ đại, thành thì kinh thế hai tụng, vĩnh viễn ghi lại tiên sứ, bại thì thân vẫn đạo tiêu, hóa thành bụi bặm. Thủy Hoàng Tiên Đế tiếng nói dần dần trở nên bình thản thâm trầm, ngựa khí bình tĩnh nói, có thể có lui bước người. Vừa mới nói xong, thiên đỉnh khí vận bạo động, vô tận pháp tắc linh khí phun trào, Hàm Dương Tiên vực vạn linh gào thét, dị thường cùng nhiệt, các phương thiên vực thì là vang lên núi kêu biển gầm rung động thanh âm. Cái này có Nho gia đại nho dâu Diệp phát run, thấp giọng nỉ non, đương đại chi khiên, ban ơn cho thiên thu vậy không thể bệ hạ thật trọng. Mong rằng bệ hạ thật trọng. Các phương vang lên âm thanh ồn ào, không thiếu tiên đỉnh đại thần lên tiếng cự đế, liền ngay cả Võ An Quân đều có chút xuất thần. Giới vực bản nguyên tương đương với một phương thế giới thiên đạo nhìn chung thế gian mênh mông, vô số tiểu thế giới đều ở cạnh lấy bản nguyên vận chuyển. Nhưng mà tiên đế cử động lần này không thể nghi ngờ là mổ gà lấy trứng, một khi bản nguyên tiết lộ, sẽ làm cho một phương thế giới sinh linh đổ thán, trừ phi có thế lực nguyện ý đem trong những tiểu thế giới kia sinh linh tiếp nhập đại thế bên trong. Đối mặt quần thần kháng cự, vạn tộc bạo động, Thủy Hoàng Tiên Đế đáy mắt không hề bận tâm, tiếng nói thản nhiên nói, việc này là cáo chi các ngươi, không phải hỏi thăm. Tiểu thế giới sinh linh, tinh thần phàm linh, đều có thể nhập ta Hàm Dương Tiên vực, ta đại tần một nước nuôi dưỡng. Đập. Diệp Đông bước chân dừng lại, ngước nhìn cái kia đạo chói mắt thân ảnh, hai mắt có chút mê mang, nguyên lai đây là một cái càng thêm xa xưa thời đại, không phải Võ An Quân lao tới cửu vũ thời điểm, mà là đại tần tiên đình mở thiên đạo thời đại kia. Tội tại đương đại, lợi tại thiên thu. Chương 382, ở đâu ra gian thần? Chương 382, ở đâu ra gian thần? Tưởng tượng đại tần tiên đình chi huy hoàng, đủ để khiến tương lai đại thế chúng sinh khắc trong tâm khảm một sự kiện, đó chính là thiên đạo. Có thể nói, không có đại tần, liền không có thiên đạo, mà bây giờ, Diệp Đồng chẳng những có thể tận mắt chứng kiến, còn có thể gia nhập trong đó. Hắn có chút thất thần đi tới Võ An Quân bên cạnh bàn, Bách Lý Tuần Thiên vẫn như cũ như là tượng đá bình thường cứng ngắc, bọn hắn tìm cái vị trí ngồi, thành thành thật thật nghe tiên quan phát biểu. Tiên đế tiên nói đã chiêu cáo thiên hạ, vạn linh mạc cảm không theo, sau đó tự nhiên do tiên quan lên tiếng, dù sao ở thời đại này, Thủy Hoàng Tiên Đế chính là độc nhất vô nhị tiên địa bá chủ. Ngươi nếu là chết sống không chịu tiếp nhận lời nói, chẳng mấy chốc sẽ có người tới giúp ngươi thể diện, thậm chí tộc đàn ngươi dưới tay người cũng sẽ cho ngươi trói lại ném đế vũ điện bên trong. Rồng Ba Thiên, ngươi đã đến. Bạch Khởi ôn hòa cười một tiếng, trong mắt mang theo một tia ý vị thâm trường, nơi đây chỉ có hắn một người, lại là tại toàn bộ yến hội trên cùng, phía dưới chẳng cảnh đủ để một chút nhìn hết. Vừa rồi ngẫu nhiên gặp bạn cũ, làm trễ nải một chút thời gian, mong rằng tướng quân thứ lỗi. Diệp Đông mỉm cười trả lời, trong mắt hơi kinh ngạc, lúc trước khoảng cách quá xa, thấy không phải rất rõ ràng, mà lúc này ngồi đối mặt nhau, hắn phát hiện Bạch Khởi hình dạng tựa hồ có rõ rệt biến hóa. So sánh tại tương lai cái kia lão âm bị Bạch Khởi, thời khắc này Võ An Quân lại là tương đương tuổi trẻ. Cả hai so sánh, tựa như là một tên dần dần già đi lão tướng quân, cùng một tên hăng hái anh võ thiếu tướng, ít đi một phần lòng dạ, nhiều hơn một phần tự ngạo. Giữa ngươi và ta, không cần khách khí. Võ An Quân trên mặt mang lên nho nhã mỉm cười, trong mắt ý vị tương đương rõ ràng, làm sao không dám mắng bản tướng. Tướng quân tu vi cái thế, càng là đường đường Võ An Quân, tại hạ bất quá một kẻ thảo dân, hôm nay may mắn bị Võ An Quân triệu kiến, quả thật tam sinh đại hạnh. Diệp Đông ngữ khí nhẹ nhàng, nghe không ra mảy may dị dạng cảm xúc, chuyện đột nhiên nhất chuyện, ta từng nghe nói, có vị cả đời chưa bại một lần binh gia danh tướng, cuối cùng lại chết tại một chỗ vô nhân vấn tân chi địa, tướng quân có biết vị này danh tướng là ai? Nói bóng gió chính là, ngươi cái cậy già lên mặt lao âm bị. Ỷ vào so ta đã lớn tuổi rồi điểm, tu vi cao điểm. Làm bộ làm tịch làm gì? Còn không phải bị một nữ một kiếm chém giết. Bạch Khởi nghe xong mặt không đổi sắc, trên mặt ý cười vẫn như cũ nho nhã, chậm rãi nói, một tên dần dần già đi lao tướng thôi, lên không nổi mặt bản. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, ngữ khí bình tĩnh nói, hắn mặc dù chinh chiến cả đời, chinh chiến vô số, chiến công hiển hách tại thân, trận tiêu diệt dịch mọi việc đều thuận lợi, cũng chỉ là một tên đao phủ. Trương binh một trận chiến, chém địch 23 triệu, 7 triệu hàng tốt đều lừa giết. Dìm nước tiến thành, làm hơn ngàn vạn sở quốc quân dân chết oan chết uổng. Ô Giang một trận chiến, lấn ba vương tự vẫn, sau lại chém nó hàng tốt. Y Dư Quyết chi chiến nói xong lời cuối cùng, Võ An Quân khẽ nhấp một cái rượu, tự rêu nói, diệt tiên quốc, đồ bản linh, dẫn tới trời đoán người đoán, phạm phải tội kém tội lỗi trong chết, cuối cùng rơi vào cái ảm đạm vẫn lạc hạ chẳng, lại bình thường bất quá. Thái Bình cần tướng quân định, tướng quân không cách nào gặp Thái Bình. Bạch Khởi hai con ngươi dần dần trở nên có chút mê ly, xuyên thấu qua đế vũ điện cửa lớn, nhìn thấy Hàm Dương tiên vực hết thảy, nơi đó có khói bếp lượn lờ, nhi đồng vui đùa ầm ĩ, ấu anh khóc gáy. Rất may mắn, hắn đã thấy chứng Thái Bình. Diệp Đồng đôi mắt thâm thúy, Hắn đây là lần thứ nhất nhìn thấy dạng này bạch khởi, tự hào, kiêu ngạo, cô đơn, tiếc nuối, phiền muộn khó có thể tưởng tượng, phức tạp như vậy cảm xúc vậy mà lại đồng thời xuất hiện tại trên người một người. Hắn than nhẹ một tiếng, không còn nói móc bạch khởi, nói khẽ, tướng quân mặc dù trôi qua, nhưng anh danh vĩnh tồn, tiên sứ lưu phương, vạn cổ lưu truyền, chắc chắn bị hậu nhân chỗ kính ngưỡng. Ta chỉ là một cái tội nhân. Võ An Quân lạnh nhạt nói, ngươi có biết, toàn bộ đại thế, có bao nhiêu sinh linh đang mắng ta à? Không biết. Khi tu vi đến một cảnh giới, niệm tụng kỳ danh, tự có cảm ứng. Võ An Quân nói xong lắc đầu cười một tiếng, ta bây giờ đầy đầu đều là thô bị nói như vậy, có người nguyền rủa ta đoạn tử tuyệt tôn, có người muốn ta bị giết chết, còn có người giết ta chi tâm chưa bao giờ chết qua. Hẳn là có thể che đậy lại những âm thanh này đi. Diệp Đông trầm rãi nói, hắn không tin không có khả năng che đậy lại. Bạch Khởi ngữ khí ôn hòa, bình tĩnh mở miệng, ta nói qua, ta chỉ là một cái tội nhân. Diệp Đông tự nhiên biết được trong đó chi ý, đơn giản chính là chuộc tội thôi, lập tức nhẹ giọng cười cười, muốn mở miệng nói chuyện. Cùng lúc đó, Bách Lý Tuần Thiên trong lòng thầm nghĩ nửa ngày, rốt cục lựa chọn mở mắt ra, dù sao thần tượng đang ở trước mắt, không thể không nhìn. Sau một khắc, khi hắn trông thấy Bạch Khởi lần đầu tiên lúc, đột nhiên mắt buốt tinh quang, không còn đối tự thân hạ cấm chế, mà là há mồm chuẩn bị mở miệng, cung nên thần tượng. Đột nhiên, Diệp Đông cái kia giống như cười mà không phải cười tiếng nói truyền đến, tướng quân, ngươi còn có khuynh hướng tự ngược đãi. Tĩnh, tiến tĩnh như chết. Không khí tựa hồ cũng cực kỳ ngưng trệ, không khí đột nhiên trở nên xấu hổ vô cùng. Bách Lý Tuần Thiên biết hầu run rẩy, hốc mắt rung động co lại, đem vốn muốn mở miệng lời nói ngạnh sinh sinh nuốt xuống, nhắm mắt lại, bố trí xuống cấm chế, tiếp tục giả vờ chết, ta là kẻ điếc, ta cái gì cũng không nghe thấy. Diệp Đông mặt lộ nồng đậm ý cười, lão âm bị, ngươi cũng có hôm nay, sau đó liền lên tiếng phá vỡ nơi đây yên tĩnh, ta nếu là tướng quân, mắng ta người mắng lại, lớn ta người đánh cho hắn một trận, muốn đánh ta người sớm đánh hắn, muốn người giết ta sớm giết chết, dùng cái này khiến cho ta suy nghĩ thông suốt, tâm tình thư sướng. Hắn nhìn về phía Bạch Khởi, thân sắc dần dần trở nên rất nghi hoặc, ngựa khí chân thành nói, không phải vậy ta tu cái gì tiên. Cái này Bạch Khởi muốn nói lại thôi, luôn cảm thấy Diệp Đông đây là nguy biện, nhưng không cách nào phản bác. Tướng quân, ngươi là đại tần Võ An Quân, trưởng quản quân đỉnh tam quân tồn tại, càng là đương kim binh gia đệ nhất tướng, cần sợ ai? Diệp Đông ngữ tốc nhanh chóng, càng nói càng kích động, cùng nói là đang an ủi Bạch Khởi, không bằng nói là tại bại lộ chính mình ý tưởng chân thật. Ta nếu là ngươi, có được ngươi cái kia tu vi, việc nhỏ không làm, bên trong sự tình người khác làm, đại sự để tiên đế làm, tự mình một người tiêu dao khoái hoạt, đương nhiên, tốt nhất vẫn là tìm xinh đẹp tiểu nữ tử, cũng không có việc gì chuỗi chuỗi tiên đế cửa, cho đế hậu đưa tiễn lễ vật cái gì, tạo mối quan hệ, dù sao hai vị này là đuổi. Tiên đế việc nhà ta mặc kệ, tiên đình chính sự ta mặc kệ, quân sự ta cũng mặc kệ, dùng cái này bỏ đi tiên đế lo lắng trí tâm, cái gọi là bạn quân như hổ thôi. Nếu như tiên đế nhất định phải ta ra chiến trường, tướng quân ngươi nhớ kỹ, tuyệt đối không nên giả bệnh, có khả năng sẽ xảy ra chuyện. Đến lúc đó trực tiếp trả lời, thần ngu dốt, tiên đế chi tài có thể tại thần gấp 10 lần, quân quốc sự tình, không phải thần sở trường, thần chỉ có một mảnh trung tâm, không còn gì khác. Đương nhiên, nếu như không thể không ra chiến trường, vậy liền hỏi tiên đế yếu điểm cương thổ cùng tiên đạo tài nguyên, tự ô một chút, không phải vậy cực kỳ dễ dàng thọ không chết, chó săn đấu. Diệp Đông nước bọn đều nói làm, hắn sao có thể không hâm mộ Bạch Khởi. Nam Mộng cũng nhớ có được loại này quyền lực, tình nắm quyền thiên hạ, say nằm ngủ trên gối mỹ nhân, quả thật chúng ta hướng tới sự tình. Đột nhiên, một đạo thâm trầm vô cùng âm từ Diệp Đông phía sau truyền đến, Bạch Khởi, ngươi đi đâu tìm đến gian thần? Chương 383, gian thần không thể nghi ngờ chương 383, gian thần không thể nghi ngờ Diệp Đông con ngươi co rụt lại, tư thế ngồi vô ý thức đoan chính rất nhiều, cái trán toát ra tinh mịn mồ hôi lạnh, đường đường tiên đế cũng ưa thích nghe lén người khác nói chuyện à. Hắn mồ hôi lạnh thuận cái trán giọt giọt chảy xuống, phía sau đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt, thân thể càng là cứng ngắc không gì sánh được, ngay trước thủy hoàng tiên đế mặt nói ra cấp độ kia ngôn ngữ nên làm cái gì? Bình tĩnh mà xem xét, hắn những cái kia đều là nói mò. Làm sao không nói tiếp, chẳng lẽ là chấm quấy rầy đến ngươi? Vậy hạ, đừng cho người ta hù dọa. Một đạo lạnh nhạt tiếng nói cùng thanh âm nhu hòa từ Diệp Đông sau lưng truyền đến, da đầu hắn run lên, con ngươi đã co lại thành dạng kim, trong mắt để lộ ra từng tia tuyệt vọng cảm giác. Mà đế vũ điện bên trong hay là như vậy rộn ràng, chung quanh như trước vẫn là như vậy náo nhiệt, tựa hồ chỉ có cơn gió tiếng ồn nào. Hắn gian nan chậm rãi quay đầu, đôi mắt sáng lên, đột nhiên phát ra một đạo tiếng kinh hô, nguyên lai là bệ hạ cùng đế hậu ở trước mặt. Chỉ một thoáng, Diệp Đông đội vàng đứng dậy thoái vị, kéo lại Bách Lý Tuần Tiên tay áo, bất động thanh sắc đem người sau trên thân cấm chế bài trừ rơi. Ân. Bách Lý Tuần Thiên toàn thân run rẩy một chút, mở mắt ra có chút hộp bức, chuyện ra sao? Trong lúc hoảng hốt, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình trở nên nhỏ bé không gì sánh được, phía sau phảng phất có hai đoàn bóng ma khổng lồ đang không ngừng thôn vệ lấy chính mình. Hắn nhìn thoáng qua Diệp Đông, Diệp thổ phỉ lúc này mặt lộ nhu thuận mỉm cười, người vật vô hại, lại liếc mắt nhìn Bạch Khởi, Võ An Quân lúc này mặt lộ cung kính, đứng dậy chắp tay hướng phía sau lưng của mình. Thế là, Bách Lý Tuần Thiên há to miệng, quay đầu nhìn lại, phát ra một trận da đầu tê dại kêu sợ hãi, à, chỉ gặp tiên đế thần sắc băng lãnh, bệ nghệ mà xem, đế hậu che miệng cười khẽ. Đôi mắt hơi sóng gợn. Bệ hạ, đế hậu, thần là bị Long Bá Thiên mang vào, không liên quan thần sự tình a. Bách Lý Tuần Thiên bị dọa đến chân đều mềm nhũn, bịch một tiếng quỳ xuống, kêu trời trách đất, Long Bá Thiên ngươi có thể hại thằng ta. Thủy Hoàng Tiên Đế mắt lộ ra hàn mang, tiếng nói bình thản, một tên tại trước mặt mọi người ba hoa trích chọe gian thần, một tên chui vào đế vũ điện tiểu tướng, Bạch Khởi, sao không cho chấm giới thiệu một chút. Lời ấy vừa rơi xuống, Bách Lý Tuần Thiên con mắt đều đã mất đi tập trung, trong lòng lại không kinh hoàng, lại không thất thố, chỉ có như là nước đọng bình thường tuyệt vọng cảm giác. Diệp Đồng âm thầm nuốt ngụm nước bọt, tình thế so với người yếu, đành phải thành thành thật thật đứng ở nơi đó, cúi đầu nhìn về phía sàn nhà. À, sàn nhà này tựa hồ là cực phẩm ôn bạch ngọc chế tạo. Vị này là Diệp Đồng, ta một tên văn bối. Về phần vị này, Bách Lý Tuần Thiên, là dưới trướng của ta tuần tra thần tướng tộc nhân. Võ An Quân ngữ khí không tiêu ngạo không tự ti, cũng không có quân thần ở giữa câu thúc, ngược lại càng giống là cùng bằng hữu nói chuyện với nhau bình thường. Bệ hạ, ngươi làm sao lại tới tìm thần? Sự tình đã xong, thì ngươi uống một chén cũng được. Thủy Hoàng Tiên Đế mỉm cười nói, mang theo đế hậu ngồi ở Diệp Đồng bên cạnh. Hai người các ngươi còn không vào chỗ. Đế hậu tiếng nói dịu dàng, nhu hòa ánh mắt nhìn về phía Diệp Đồng cùng Bách Lý Tuần Thiên. Bệ hạ vừa rồi chỉ là hù dọa một chút các ngươi, không nên suy nghĩ nhiều. Diệp Đồng dẫn đầu kịp phản ứng, giật giật Bách Lý Tuần Thiên tay áo, rất nhanh, hai người liền ngồi nghiêm chỉnh lấy, cực kỳ giống cùng các đại nhân cùng tiến lên bàn tiểu hải tử. Cùng lúc đó, hắn bên thai cũng truyền tới Võ An Quân tiếng nói, đế hậu chính là Đường Kim Thanh Khâu hữu tô nhất thị tộc trưởng, là ta đại tần tiên đỉnh vô song đế hậu, trưởng quản thiên hạ nữ tu. Thanh Khâu có tô. Diệp Đồng con ngươi hơi co lại, chắc không được gọi hữu tô đế hậu, tố huyền chính là tộc này sinh linh cho nên đại tần đế hậu, là hộ yêu, nói không chừng còn là trong truyền thuyết cửu vĩ thiên hồ. Hắn thật sâu nhớ kỹ điểm này, bình thường tố huyền không có cùng hắn nói ra việc này, chắc là không biết chút nào. Như vậy, đường đường hữu tô đế hậu tộc đàn, tại sao lại bị Thanh Khâu đổ sơn đuổi tận giết tuyệt? Diệp Đồng có chút thất thần. Mà Bách Lý Tuần Thiên thì là kinh ngạc nhìn Diệp Đồng, ngươi không phải gọi Diệp Đồng a? Làm sao gặp người liền nói Long Bá Thiên? Hắn giờ này khắc này một cử động nhỏ cũng không dám, tương đương câu thúc mà sợ hãi, làm mấy chục năm tiên binh, chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ có một ngày sẽ cùng tiên đế đế hậu chung ngồi một bàn. Đây là phụ thân hắn không, là bọn hắn Bách Lý nhất tộc lão tổ tông, tuần tra thần tướng cũng không dám nghĩ sự tình. Diệp Đồng phải không? Đột nhiên, Thủy Hoàng Tiên Đế tiếng nói trầm thấp nói ra, trong mắt ngươi, trẫm là một người như thế nào? Rõ ràng, tiên đế còn đang vì Diệp Đồng vừa rồi lời nói mà canh cánh trong lòng. Chấm sẽ có mới mới cũ, chỉ cần hắn một ngày không chết, liền không người dám tùy tiện động, không cần cảnh giác người bên ngoài. Diệp Đồng tê cả da đầu, tiên đế quả nhiên là cái lòng dạ hẹp hòi, lập tức hướng Võ An Quân sử một ánh mắt đi qua, nhanh hỗ trợ trò chuyện a. Nhưng mà Bạch Khởi thở ơ, không nhìn Diệp Đồng ánh mắt, tự mình uống lên rượu đến. Đế hậu lúng đồng tiền như hoa, điềm tĩnh thanh nhã, ôn nhu mở miệng, vậy hạ cũng đừng đe dọa ta đại tần thanh niên tài tuấn, cái gọi là đồng vô kỵ nói, hắn bây giờ còn nhỏ, chắc hẳn còn không biết bệ hạ chi thần võ. Thủy Hoàng Tiên Đế hừ lạnh một tiếng, ta nhìn không phải vậy. Tiểu tử này chính là đánh đáy lòng xem thường ta. Âm này vừa rơi xuống, đế hậu hướng Diệp Đồng ném đi một cái thương mà không giúp được gì ánh mắt, nàng cũng chỉ có thể đến giúp cái này. Diệp Đồng hít sâu một hơi, có chút chắp tay, chân thành nói, bệ hạ, tha thứ tại hạ không cách nào mở miệng. Vì sao? Bởi vì ngài chi thần võ, không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt, ta nếu là nói ra anh minh thần võ, trí lực phi phạm, anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phòng, không gì làm không được, không người đi tới cũng có chút gãy ngài mặt mũi. Nghe vậy, Thủy Hoàng Tiên Đế khẽ miệng có chút dương lên. Diệp Đồng mặt không đỏ, tim không nhảy, nói tiếp, ngài chi thần võ, chỉ có tuế nguyệt mới có thể chứng kiến, lên ngôi tại ngài trên người vinh dự, đến cũng hết, vô số. Hắn chậm rãi đứng dậy giơ lên một chén tiên nướng, ta tin tưởng, trên đời không người có thể cùng ngài so sánh, ngài chính là vạn cổ tiên sử đệ nhất đế, ai cũng không có khả năng siêu việt ngài, bao quát chính ngài. Thủy Hoàng Tiên Đế bất động thanh sắc ho khan một cái, bên cạnh hắn tất cả đều là trung thần, cái nào gặp được giống Diệp Đồng dạng này gian thần. Nên nói không nói bên người có một tên gian thần tương đương mỹ diệu. Hắn nâng chén cùng Diệp Đồng va nhau một chút, sau đó uống một hơi cạn sạch, tiếng nói vẫn lạnh nhạt như cũ, vì sao chấm chính mình cũng không sánh bằng chấm. Diệp Đồng trầm mặt một hồi, hốc mắt khẽ run, tiếng nói khàn khàn nói, trong mắt ta, ngài đối với người một nhà khoan hậu nhân tử, đối với địch nhân băng lãnh vô tình, là chúng ta tu sĩ suốt đời đều muốn đi theo người. Hắn chuyện hơi nhất chuyện, nhưng mà ngay tại vừa rồi, để cho ta trong lòng cái tiếng ngài, tại ngài trên người lóa mắt quang hoàn, đột nhiên trở nên ảm đạm. Thủy Hoàng Tiên Đế long nhan nhìn không ra mảy may cảm xúc, ngữ khí bình tĩnh nói, ý của ngươi là, chấm là một cái người hẹp hòi. Không sai. Diệp Đồng chém đinh chặt sắt nói. Trang diện đột nhiên trở nên ngưng kết lại, lần này là thật ngưng kết, thời gian bắt đầu chậm chạp trôi qua, không gian bị triệt để phong bế. Tiên đế trong lòng có giận, thiên địa vạn vật tự có cảm ứng, ngoại giới bầu trời xanh thăm thẳm dần dần ấp ủ lên nồng hậu dày đặc mây đen. Võ An Quân ánh mắt kinh ngạc, cái này không giống như là Diệp Đồng. Đế hậu im miệng không nói không nói, đã ở suy tư nên như thế nào bảo trụ Diệp Đồng mệnh. Bách Lý Tuần Thiên tiếp tục giả vờ chết. Ngài tới đây lẽ ra bách quan đi theo, vạn quân hộ giá, Long Phượng ở bên, có thể nào mang theo đế hậu giống như giản này dễ tới? Đây không phải hẹp hòi là cái gì? Diệp Đồng đột nhiên mở miệng, sắc mặt đau lòng nhức óc, hơi có chút oán hận sắc không thành thép, ngựa khí bi phân nói, ngài tu vi cái thế, chấn áp thế gian hết thể địch, tự nhiên không cần lo lắng, nhưng đế hậu đâu? Ta, đây là đang lo lắng ngài hai vị an nguy a. Cái gì gọi là trung thần? Nghe một chút, cái này kêu là trung thần. Chương 384, một ý niệm, chính là Hồng Môn Yến. Chương 384, một ý niệm, chính là Hồng Môn Yến. Trong một chớp mắt, toàn bộ tràng diện đều trở nên tĩnh mịch xuống dưới. Nhìn trung đại tần tiên đình phát ra sự, đây chính là một bộ huyết tinh sử thi, mà trong đó can đảm dám đối với tiên đế nói ra như thế định nọt nói như vậy sinh linh, chỉ sợ cũng chỉ có Diệp Đồng một người. Đế hậu mắt đẹp cùng nhau ngưng, giống như hạo nguyệt treo ở mặt dạng, hướng Diệp Đồng quan sát mà đi, trong lòng có chút hối hận, chính mình tựa hồ không nên giúp Diệp Đồng nói chuyện. Bách Lý Tuần Thiên mồ hôi lạnh ứa ra, Diệp Đồng nụ cười trên mặt vì sao cảm giác khủng bố như thế, kẻ này tuyệt không phải tốt bối à, khả năng đã từng là tòa nào đó tiên triều đại gian thần, tới đây thai họa đại tần triều cương. Bạch Khởi thì là lạnh nhạt rất nhiều, đối với cái này một màn phảng phất đã là nhìn lắm thành quen, chỉ là giơ ly rượu lên cái tay kia, không cầm được run rẩy một chút. Khu khu. Thủy Hoàng Tiên Đế nhẹ nhàng ho khan một cái, nụ cười trên mặt nồng hậu dày đặc, nhìn không ra một tia tiên đế giá đỡ, ngược lại tương đương hòa ái, ái khanh nói không sai, chuyện hôm nay thật có chỗ không ổn, vậy liền theo ý kiến của ngươi. Hắn ghé mắt nhìn về phía Bạch Khởi, cười tủm tỉm nói, Bạch Khởi, về sau đế hậu nếu là xuất hành, nhớ kỹ an bài cấm quân ở bên thủ hộ. Là. Võ An Quân trịnh trọng chắp tay. Hưu Tô Đế hậu bất đắc dĩ cười một tiếng, mạnh như núi xa đen nhạt, linh tú phi phàm, thực lực của nàng chỉ sợ chỉ so với Bạch Khởi thấp hơn như vậy một chút, chỗ nào còn cần cấm quân thủ hộ. Diệp Đồng khẽ thở phào nhẹ nhõm, không nhìn Bách Lý Tuần Thiên ánh mắt đờ đẫn, bắt đầu ăn lên tiên nhân đến, luận xem xét thời thế, hắn có thể nói là lô hỏa thuần thanh, độ dày ra mặt không rõ, gặp mạnh thì dày. Cùng lúc đó, tại một tên tiên quan phân phó bên dưới, toàn bộ yến hội trong nháy mắt trở nên náo nhiệt không gì sánh được, từng người dung mạo như thiên tiên thị nữ liên tục không ngừng đem đại tần tiên đỉnh tiên chân bày ra ở trên bàn. Gan rồng gan phượng chỉ là bình thường, vạn năm bảo dược nhiều vô số kể, kỳ chân dị thú khắp nơi có thể thấy được, tăng thọ linh thực càng là mỗi người đều có, tương đối lớn khí. Nhưng mà, chúng cường giả biết rõ, đây là tiên lễ hậu bình, kế hoạch đã nói cho các ngươi biết, nếu như không tự giác, không có nộp lên nhà mình địa vực lực lượng bản nguyên, hơi không cẩn thận, liền sẽ biến thành ngươi hồng môn yến. Đế vũ điện ngoại giới đã là triệt để khóa kín, phong thiên tỏa địa, mỗi một tấc không gian đều có lít nha lít nhít thần thức phong tỏa, Vương Tiễn, Ngông Điểm, hai vị đại tướng xuất mấy triệu đại quân ẩn nút tại chỗ tối. Đây là tiên đế Dương Lưu, mời ngươi, ngươi nếu là không đến, nói rõ ngươi đối với chấm có ý kiến, không mặt trời lên cao cửa thân thăm. Ngươi đã đến, liền phải thành thành thật thật tham dự vạn cổ đại kế bên trong, phái ra phân thân, thu hồi nhà mình thiên địa bản nguyên, cuối cùng dung nhập đại tần tiên đỉnh khí vận bên trong. Là lễ là binh, liền phải nhìn ngươi có hay không nhãn lực độc đáo. Đương nhiên, cử động lần này đối với một loại khác sinh linh mà nói, không đau không ngứa, phảng phất như là đơn giản tới đây cọ một bữa cơm, ăn xong phủi mông một cái rời đi. Thí dụ như Tây Vương Mẫu, nàng chỉ trông coi nhà mình cô luân, ở đâu ra thiên địa bản nguyên. Lần này sở dĩ đến đây dự tiệc, cũng chỉ là cho tiên đế một bộ mặt. Giống nàng loại này thời kỳ thượng cổ liền đã tồn tại cường giả tuyệt thế, cơ hồ đều không có một khối đủ để có thể so với thiên vực đạo tràng. Đây là bọn hắn thời đại kia tu hành phương thức, một thân một mình liền có thể, dưới trướng thế lực nhiều, tất cả đều đồng hữu. Bất quá gặp được bây giờ đại tần tiên đình tình cảnh, những cường giả thời thượng cổ này hay là không tránh khỏi cực kỳ hâm mộ, chính mình thế nào liền không có nghĩ đến để ước vạn tu sĩ cho mình vơ vét tài nguyên đâu. Nơi đây tuyệt đại đa số cường giả, một bộ phận vô năng cùng nộ, giận mà không dám nói gì, một bộ phận tỉnh táo thông dòng, cân nhắc lợi hại, còn có một bộ phận thì là ta không làm chủ được. Sibiu ngữ khí trầm thấp, hắn đến từ hoang vu giới vực, mặc dù nơi này là tiên đế quê hương, nhưng năm đó phát sinh quá nhiều chuyện, sớm đã triệt để chia cắt ra đến. Hắn sở dĩ nói ra lời ấy, nguyên nhân rất là đơn giản, bây giờ hoang vu giới vực tiên địa bản nguyên, tại Cửu Vũ chi địa trúc long trên tay. Thủy Hoàng Tiên Đế thần sắc cũng dùng, tiếng nói bình thản, có thể. Nghe vậy, Sibiu đứng dậy, thở ra cơ bắp lặng yên khôi phục bình thường, hắn nhìn thật sâu một chút Diệp Đồng, trực tiếp rời đi đế vũ điện, không có bất kỳ cái gì đại tần tướng sĩ ngăn cản hắn. Vậy hạ, Bạch Khởi đột nhiên thấp giọng mở miệng. Hắn nếu lựa chọn con đường này, Thủy Hoàng Tiên Đế nhắm đôi mắt lại, than nhẹ một tiếng, vậy liền làm thỏa mãn hắn nguyện. Bây giờ hoang vu giới vực còn chưa từng tiến vào đại tần tiên đỉnh trong cương thổ. Sibiu trước mặt mọi người rời đi đế vũ điện, có thể thấy được đã là triệt triệt để lựa chọn Cửu Vũ chi địa trúc long đế quân. Nếu không muốn là ta sử dụng, giết chính là. Sau 3 ngày, ngươi lại tiến quân hoang vu giới vực, nhớ kỹ lưu Sibiu một sợi chân linh. Tiên Đế nhẹ giọng mở miệng. Võ An Quân trong mắt chắp tay, như vậy trả lời, là. Một bên Diệp Đồng nhìn trợn tròn mắt. Thì ra Sibiu chính là chết như vậy, hai vị này căn bản không có một chút tự mình mật đàm tiến hành, cũng chỉ là trước mặt mọi người tuyên bố Sibiu tự kỷ. Sai lầm nghiêm trọng. Diệp Đồng đột nhiên thần sắc khẽ giật mình, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Khởi, lão âm bị này một mực tại diễn, thật giống như nhập hí quá sâu mở dạng, quy củ khi một cái Võ An Quân. Đây là vì gì? Nơi đây bất kể như thế nào, đều là giả, bởi vì đế lệnh lực lượng một khi biến mất, bọn hắn đều được trở lại thuộc về mình trong thời đại kia. Bạch Khởi chẳng lẽ là không nỡ rời đi, cho nên tiếp tục diễn tiếp, chỉ vì lại làm một khi thần tử. Lại xem một phen đại tần vô song phong hoa. Không, cái này không giống như là Bạch Khởi tính cách. Diệp Đồng đôi mắt thâm thúy, bất động thanh sắc kẹp lên một khối thiên địa kỳ chân đồ vật, hai cái liền nuốt xuống, thái hư động thiên trong nháy mắt lại tràn đầy không ít. Hắn có dự cảm, lại đợi 3 ngày, chính mình có thể thành liền vô nhai động thiên, trở thành động thiên cảnh hậu kỳ tu sĩ. Nhưng vào lúc này, Bạch Khởi đối với Diệp Đồng quăng tới một cái ánh mắt ý vị thâm trường, mỉm cười nói, đồ ăn có thể hợp khẩu vị ngươi. Ăn thật ngon, hy vọng cả một đời đều có thể ăn bảo. Diệp Đồng cười tủm tỉm trả lời, trong nháy mắt liền hiểu Bạch Khởi nói bóng gió. Dùng sức ăn liền xong việc. Động tiên cảnh tu sĩ cần thiên địa tinh khí tới tu hành, đúng dịp, nơi đây khắp nơi đều là tinh khí, cũng không biết từ chỗ nào tới. Nếu ưa thích, nhà ngươi ở nơi nào, ta sai nhân đưa đi một chút. Đế hậu thần sắc dịu dàng, ngữ khí ôn nhu, rất nghiêm túc tại hỏi thăm Diệp Đồng. Diệp Đồng gãi gãi đầu, cái này thế nào trả lời, nhà ta ở đâu? 100 vạn năm sau. Hắn mặt lộ mỉm cười, nói khẽ, đế hậu không cần như vậy, tiểu tử chỉ là trước kia có một đoạn thời gian, mỗi ngày ăn không đủ no, mỗi ngày chịu đói, bây giờ tu vi có thành tựu, có chút thành tựu, ăn cái gì đều như thế. Hắn lời ấy không giả, đầu tiên cảnh tâm ma trong huyễn cảnh đúng là như thế. Lời vừa nói ra, Hữu Tô đế hậu trong mắt thương hại càng sâu mấy phần, thật đáng thương hại tử, nàng là chân chính mẹ từ thiên hạ, không dung một tia hoài nghi. Đằng sau, Diệp Đồng điên cuồng cơm khô, mỗi ăn một miếng đều có thể rõ ràng cảm giác được thể nội động thiên tràn đầy, thấy đế hậu đau lòng không thôi, đứa nhỏ này thật sự là đói sợ. Thủy Hoàng Tiên Đế ánh mắt lạnh lùng, có chút tự trách, thống nhất đại thế tốc độ hay là chậm chút, bây giờ giới vực còn có rất rất nhiều bách tính không cách nào chắc bụng. Chương 385, Tần Phong đã đi chương 385, Tần Phong đã đi tầm nửa ngày sau. Tiến hội vẫn như cũ náo nhiệt, chỉ là bách quan tất cả đều tán đi, tiên đế cùng đế hậu đồng dạng rời đi, bọn hắn muốn bắt đầu thương nghị liên quan tới thiên đạo sự tình, huống hồ một mực lưu tại nơi này, sẽ để cho vô số người cầu thúc. Tướng quân, đến uống một chén. Một tên tháo hán tử đối với Bạch Khởi hô to một tiếng, vậy hạ đi, còn không mau tới. Tới. Bạch Khởi vây vây tay, lập tức hướng Diệp Đồng cười cười, đừng có chạy lung tung, trừ đế hậu chỗ cung điện, địa phương khác đều có thể đi. Nói xong, vị này đại tần võ an quân biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện lần nữa, liền cùng một đám thân thể khôi ngô hán tử cao lớn ngồi chung một bàn, bầu không khí vui vẻ hòa thuận. Trương Hàm đâu? Bạch Khởi hơi nhíu mày, trong tay còn cầm hai cái bát rượu. Cái này đâu? Phương xa một tên thanh niên oai hùng đội vàng trả lời, toàn thân phong trần mệt mỏi, có thể thấy được mới trở lại Hàm Dương tiên vực, hắn khuôn mặt tương đương cương nghị, hai đầu lông mày lại là mang theo một tia non nớt. Còn không mau tới cho bổn tướng quân rượu. Trương Hàm hơi sững sờ, lập tức cười mắng một tiếng, tốt ngươi cái Bạch Khởi, làm tới võ an quân, liền bắt đầu phân phó ta đúng không? Bạch Khởi trầm mặc một hồi, mỉm cười trả lời, ngươi đã nói, nghĩ đến chờ ta trở lại, tại Hàm Dương thành cùng ta uống một chén rượu. Có sao? Đừng nói nhảm. Đưa rượu lên. Bạch Khởi vung tay lên, lưng thẳng tắp, một bàn tay ôm Trương Hàm bả vai, một bàn tay cầm rượu lên bắt tùy ý uống, lại không một tia nho nhã khí chất. Chúng tướng còn lại đều là kinh hãi, tướng quân đây là gặp cái gì đả kích? Tướng quân thế nhưng là bị Âu Yếm nữ tử cự tuyệt, có đại hán thấp giọng nói ra, một bộ sát thực dáng vẻ. Vô nghĩa, tướng quân nho nhã phong lưu, làm sao có thể có tiểu nương tử sẽ cự tuyệt hắn? Một đám tướng sĩ không nhìn Bạch Khởi cái kia đêm đen tới khuôn mặt, bắt đầu xì xào bàn tán, cái gì võ an quân bị nữ tử vứt bỏ, võ an quân bị nữ tử gây thương tích, biểu lộ một cái so một cái chăm chú. Ha ha. Bạch Khởi cười, giơ chén rượu lên trực tiếp giam ở cái kia nói đến nhất khởi kình đại hán trên đầu, Trương Hàm, đánh hắn. Rất nhanh, những này rộng rãi đại thế bên trong tiếng tăm lừng lẫy binh ra danh tướng, hung thần sắc ải, giờ phút này lại như là du côn lưu manh một dạng đánh làm một đoàn, nắm tóc, bóp phần bụng, đều có. Ai mẹ hắn dùng hầu tự thâu đảo? Mông Nghị, ngươi cái quan văn thế nào ra tay ác như vậy? Cà ca ta mông điểm dậy. Trước đánh Bạch Khởi. Trương Hàm đôi mắt tỏa sáng, trên tay còn cầm một cái vỏ rượu, giơ cao khỏi đầu, chuẩn bị đập xuống. Bạch Khởi hốc mắt hơi mở, làm sao tứ chi bị mấy tên bảo trạch một mực ôm lấy, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem vỏ rượu đập tới. Bành. Theo thời gian trôi qua, Bạch Khởi uống đến say như chết, ánh mắt mê ly không gì sánh được, tầm mắt của hắn đảo qua mỗi người, cẩn thận nhớ kỹ tất cả mọi người dung mạo, cũng nhớ cho kỹ. Hắn một bàn tay ôm Trương Hàm bà bay, một bàn tay ôm Mông Nghị, kinh thanh kinh ngữ, oai hùng lão thần, khôi phục giang sơn máu không chảy khô, chết không đỉnh chiến có đại hán như là như nói mê trả lời. Bạch Khởi cười ha ha, hô to một tiếng, há biết không có quần áo. Tất cả tướng sĩ gầm thét một tiếng, cùng con đồng bào. Vương Vũ Hương Sư, Tu Ta Mô Mô, cùng con cùng thủ. Thời gian dần trôi qua, Hàm Dương thành gió nổi lên, gợi lên đại tần cờ sĩ. Bách Lý Tuần Thiên tại chỗ không có người, hướng phía Diệp Đồng dập đầu một cái. Diệp Đồng đạo hữu, đà tạ ngươi. Bách Lý Tuần Thiên thần sắc cực kỳ chăm chú, lại dập đầu một cái, ngươi đừng dịu ta. Ta Bách Lý Tuần Thiên đời này liền ôm bắp đùi của ngươi. Nghe vậy, Diệp Đồng dở khóc dở cười, bất đắc dĩ nói ra, ngươi trước đứng lên. Không dậy nổi. Ngươi không phải cố ý sáng tạo một cái tông môn sao? Chỉ cần đứng lên, ta liền gia nhập. Coi là thật. Bách Lý Tuần Thiên đôi mắt sáng lên, tăng một chút đứng dậy, trong lòng cũng hỉ. Tuyệt không lừa ngươi. Diệp Đồng bất đắc dĩ trả lời, hắn thật đúng là không quen có người cho hắn dập đầu, mà lại, nếu bàn về bối phận, Bách Lý Tuần Thiên nhưng so sánh năm nào dài một hơn trăm bạc tuế. Nói không chừng chính mình ngày nào đi trên đường đang yên đang lành, đột nhiên liền bị thiên đạo lao ra tử cho đánh chết. Diệp Đồng nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói, đã ngươi muốn sáng tạo tông môn, có thể hay không nói cho ta biết một chút, ngươi tông môn kia tôn chỉ? Lời của ngươi nói chính là tôn chỉ. Bách Lý Tuần Thiên ngữ khí tương đương lẽ thẳng khí hùng, hắn cũng không đốc, Diệp Đồng thân phận tuyệt đối không đơn giản. Diệp Đồng trầm mặc một hồi, làm sao cảm giác giống như là về tới Thái Tiêu Tiên Ngục hắn biện xuất tới một câu, ngươi hay là trước tiên nói một chút ý nghĩ của ngươi đi, ta kỳ thật không hiểu nhiều lắm tông môn công việc. Tốt. Bách Lý Tuần Thiên trầm ngâm một lát, châm trước luôn từ sau, trầm giọng mở miệng nói, tông môn tôn chỉ, nói tóm lại, chính là giết. Quanh người hắn khí tức đột nhiên lăng lệ một chút, bá khí lộ bên, ngựa khí đều như bức như vậy mấy phần, phàm tông môn ta đệ tử, thế phải giết hết chuyện bất bình, giết hết thế gian tà cùng ác. Diệp Đồng hơi sững sờ, vô ý thức nói chấp pháp điện. Ân. Bách Lý Tuần Thiên kinh ngạc nhìn Diệp Đồng, cái gì chấp pháp điện? Không có gì. Diệp Đồng hít sâu một hơi, loại tông môn này căn bản là không có cách khởi thế, mạnh như chấp pháp điện, đã từng cũng là dựa vào thiên cơ tiên điện, cùng hư cảnh, mới có thể trưởng thành là quái vật khổng lồ. Không thể không nói, Bách Lý Tuần Thiên huyễn tưởng tương đương mỹ hảo. Cái này nếu là đặt ở hậu thế, thỏa thỏa thiên giai sứ chi tư. Nhưng bây giờ nha. Diệp Đồng thần tình nghiêm túc nói, Tuần Trang huynh, ngươi nghe một chút ý kiến của ta. Ngươi nói, ta giống như ngươi, tông môn tôn chỉ cũng là một chữ, đó chính là cậu thả. Ý gì? Bách Lý Tuần Thiên khó hiểu nói. Diệp Đồng nhíu mày, bắt đầu hồi tưởng lại nhà mình Càn Nguyên Tông tông môn quy củ, lập tức mở miệng nói, người sống một đời, bất lo chuyện người. Lại là tầm nửa ngày sau. Thủy Hoàng Tiên Đế mang theo đế hậu lần nữa hiện lộ đế vũ điện bên trong, ngữ khí bình thản nhưng lại bá đạo tuyệt tớt, đạo gia chính là ta tiên đỉnh xương cánh tay, chớ muốn lập đạo gia từ phúc vì ta đại tần quốc sư nguyện tán đi vạn năm đạo hạnh, mượn dùng vạn tộc thiên địa bản nguyên, ngưng tụ tiên đạo hình thức ban đầu, cử động lần này vạn linh trung kính chi. Ta lấy đại tần tiên đỉnh tiên đế tên, chiêu cáo đại thế, phàm là kẻ có trí, đều có thể đến đây hàm dương thiên vực, đồng mưu tương lai đại thế. Chư tiên cuộn cuộn, tiên đạo xương long. Tiên đế thanh âm tiếp tục truyền đến, bạch khởi, khoảnh khắc khởi binh, binh phát hoang vu giới vực, chuyện đột nhiên xảy ra, không tốt cùng ngươi giải thích, tóm lại, ta đại tần không nên chỉ có 32 châu, là thời điểm thêm một cái hoang vu châu. Thần, cần tuân đế lệnh. Võ An Quân tại trong một ngõ ngách thất tha thất thể đứng dậy, ở sau lưng của hắn là đại tần trung tướng, là hắn bảo trạch chiến hữu. Trong tay hắn còn cầm một bầu còn ấm liệt hữu, chỉ là tựa hồ cũng không còn cách nào uống nữa. Cùng lúc đó, Diệp Đông giờ phút này mặt mũi tràn đầy vẻ thất vọng, lúc đầu dự định lén lút trốn đi, chuẩn bị làm chút chính sự, dù sao cũng không thể để nương nương thất vọng, không ngờ rằng bên ngoài tất cả đều là đại tần quân đình không làm được một chút chuyện xấu. Đột nhiên, hắn thân thể đột nhiên run lên, con ngươi đột nhiên co lại, chỉ gặp Bách Lý Tuần Tiên hướng chính mình đi tới, nhưng mà để hắn kinh ngạc không phải là bởi vì Bách Lý Tuần Tiên, mà là người sau phía sau. Toàn bộ thiên địa đột nhiên trở nên hư ảo. Đế lệnh lực lượng tiêu tán. Diệp Đông huynh, ta nghĩ rõ ràng. Bách Lý Tuần Tiên vừa đi vừa hô, về sau con cháu của ta, danh tự đều được cùng trời có quan hệ, dù là gọi Bách Lý Nhật Tiên cũng được. Còn có, hắn mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn, cầm một bản cổ tịch tự hào nói, càn là trời, nguyên là bắt đầu, càn nguyên hợp nhất, vạn vật chi tư cũng. Diệp Đông huynh, ta nghĩ kỹ. Chúng ta tông môn liền gọi Bách Lý Tuần Tiên tiếng nói hơi ngừng lại, giọng kích động nói, càn nguyên tông. Ông. Kinh biến đột nhiên nổi lên, một đạo trầm thấp tiếng oanh minh từ vô tận chỗ xa xa khuấy động mà đến, phản phất xuyên thấu tuyết nguyệt, xuyên thấu hết thảy sự vật, tứ phương tràng cảnh bắt đầu không ngừng nhấc lên gợn sóng. Thiên địa tại sụp đổ. Bạch Khởi cầm điều khiển quân đình lệnh bài có chút thất thần, hàm dương thành gió nhẹ diễn tấu ở trên người hắn, tay áo đồng bền. Ký ức trước kia. Trong vạn tộc khói lửa nổi lên bốn phía, nho nhã tướng quân đứng trang nghiêm đại địa, trường bình một trận chiến, chống trận lôi động, rung động thiên địa, đại quân như thiết huyết dòng lũ, quét ngang vạn quân, thế không thể đỡ. Tướng quân binh pháp như thần, bày mưu nghi kế, quyết thắng ngoài ước vạn dặm, quân giặc nghe tin đã sợ mất mật, từ cùng nhau bỏ chạy. Nó vũ lực văn hao đều có vào một thần, công hơn lớn lao, như mặt trời ban trưa, quan diệu cửu tiêu. Nhưng mà anh hùng mặt lộ, cuối cùng cũng có kết thúc thời điểm. Lúc này, Võ An Quân trong mắt túi đầu, đứng tại tứ thánh tiên tháp bên trong, nhìn về phía không có một hai không gian hư vô, không khỏi xuề bàn tay ra, dường như đang nhớ lại lấy cái gì. Bạch Khởi đột nhiên dừng lại, bên hai tựa hồ truyền đến bảo trạch bọn chiến hữu tiếng cười mắng, vậy hạ dạy bảo âm thanh, hắn quay đầu lại, lại mắt cùng một mảnh hư vô. Hắn ngữ khí trầm thấp, cùng gió thổi lộ hết, lại chỉ còn ta một người đứng tại chỗ cao, mới có thể minh bạch, khi nhàn hạ, thổi tới gió nhẹ kiểu gì cũng sẽ mang đến một tia cô độc hương vị, tỉnh lại đáy lòng hồi ức. Tần Phong lờ mờ bên hai, sát na thương hải tăng điển, trong mông lùng, liệt hữu chưa lạnh, trong thoáng chốc, cố nhân đã đi. Chương 386, ta muốn về Thanh Châu thành hôn. Chương 386, ta muốn về Thanh Châu thành hôn. Đằng sau, Bạch Khởi liền đứng tại chỗ, thật lâu thất thần, hắn sở dĩ sẽ xa vào tại bộ kia tràng cảnh bên trong, thật chỉ là vì lại nhiều nhìn một chút bọn hắn vài lần, chỉ thế thôi, không có bất kỳ cái gì tính toán. Đế lệnh cho tin tức kỳ thật rất ít, lại đều là hắn chỗ trải qua, chỗ không gì sánh được quen thuộc, mà duy nhất có thể làm được đem ngày xưa chi cảnh tồn tại đế lệnh bên trong sinh linh, cũng chỉ có một người. Cái kia đã từng đem bên trong một khối đế lệnh giao cho hắn người, đại tần quốc sư, Từ Phúc. Quốc sư tâm tính kín đáo, tuyệt sẽ không lưu lại cho ta dâu dịa tin tức, hắn nhất định là tính tới cái gì. Đồng nhiên, Bạch Khởi trong lòng nộn nhạo lên vô số cái suy nghĩ, Từ Phúc tuyệt sẽ không là bởi vì muốn cho hậu nhân chiêm ngưỡng tiên đỉnh vô song phong hoa mà làm ra chuyện như thế, dù sao tiên đỉnh hy vọng không cần nhiều lời. Võ An Quân cấp tốc điều chỉnh tốt cảm xúc, hơi khép hai con người, bắt đầu suy tính, cả người lộ ra tỉnh táo dị thường thông dong, lại không lúc trước như vậy thương cảm. Đại tần đã vong, hắn muốn làm chính là phục sinh bệ hạ, mở lại tiên đình. Cái này chính là hắn nguyện ý sống tạm đến nay tín nhiệm, kiên định như bàn thạch, không cái gì sinh linh có thể khuyên động đến hắn. Sau đường này, Bạch Khởi thăm thẳm thở dài, ánh mắt đều có chút u hoán, tương đương không hiểu Từ Phúc cách làm, rõ ràng muốn bảo hắn biết một chút tin tức, lại ẩn tàng từ sâu. Hắn đột nhiên nhìn về phía một phương khác hư vô, nhẹ nhàng cất bước mà đi. Phương xa, Diệp Đông thần sắc ngốc trệ hồi lâu, cả người giật mình ngay tại chỗ, đầy đầu đều là Bách Lý Tuần Thiên câu kia, Càn Nguyên Tông. Thì ra thật sự là Càn Nguyên Tông lão tổ tông a, hay là bởi vì chính mình, liền có trăm dặm đằng sau mang trời nhất mạch. Tuần tra huynh mời ta tiến vào Càn Nguyên Tông. Diệp Đông thấp giọng nỉ non, trong mắt dần dần có ánh sáng cùng sát thái, cái kia, bốn bỏ năm lên một chút, ta chẳng phải là trở thành Càn Nguyên Tông lão tổ tông một trong. Ta kêu hắn Tuần tra huynh cái kia, Trường Không sư minh, tông chủ, chẳng phải là đến cứ gọi ta một tiếng. Diệp Đông suy nghĩ đột nhiên im bặt mà dừng, không khỏi nuốt ngụm nước bọt. Chính mình đến cùng có phải hay không xuyên biệt về thời đại thượng cổ còn nói không rõ, đến lúc đó hiểu lầm liền có chuyện vui. Mà lại, hắn có phải hay không quên đi thứ gì? Nhất chữ bật. Diệp Đồng con ngươi co rụt lại, vội vàng lục lọi, luống cuống tay chân, theo thời gian trôi qua, trên mặt hắn nóng nảy thần sắc dần dần trở nên cứng ngắc, ảo não, khóc không ra nước mắt. Mất giáo. Trừ thái hư trong động tiên tinh khí tương đương tràn đầy bên ngoài, không có vật gì khác nữa, không có cái gì mang về. Hắn bây giờ khoảng cách động tiên cảnh hậu kỳ chỉ thiếu chút nữa xa, nhưng mà một bước này, chỉ sợ cần trăm viên linh thạch thượng phẩm có thiên địa tinh khí mới có thể đột phá. Diệp Đồng đau lòng nhức óc, đồ vật không mang về đến, lần này là thật thua lỗ 100 triệu, bất quá hắn cũng có thể mơ hồ đoán được, những vật kia kỳ thật căn bản không có cơ hội mang về. Bởi vì cả tòa Đế Vũ Điện xác thực chỉ là một chút hư ảnh thôi, Huyền Băng kiếm sẽ cùng đến, nguyên nhân rất đơn giản, kiếm này quá bất hợp lý, mạnh đến đủ để đi theo chủ nhân tiến vào huyễn cảnh. Mà Diệp Đồng sở dĩ có thể đem tinh khí mang về, là bởi vì đế lệnh bản thân liền ẩn chứa vô cùng to lớn thiên địa tinh khí. Ngươi muốn hỏi từ chỗ nào tới? Cái này không thể không đi hỏi thăm một chút Kiếm Tông Lâm Thiêu. Cùng nói là đế lệnh, không bằng nói là một kiện có thể đem sinh linh thể nội tinh khí hóa thành thiên địa tinh khí, thờ cầm người tu luyện pháp bảo. Cùng loại với Vạn Hồn Thiên. Diệp Đồng khẽ nhíu mày, nếu là tà tu đạt được vật này, chẳng lẽ có thể tùy ý tìm tòa thế gian thành trì, sau đó đem đế lệnh ném vào, hấp thu bên trong sinh linh tinh khí, lấy sau cùng đi tu luyện? Không đúng. Nếu như thật có loại hiệu quả này, Lâm Thiêu liền tuyệt sẽ không đem đế lệnh giao cho mình. Chỉ sợ không người nào biết đế lệnh cụ thể tác dụng. Diệp Đồng hô hấp hơi dồn dập, động thiên cảnh sinh linh thiếu nhất chính là thiên địa tinh khí, hắn mặc dù làm không được đồ thành loại sự tình này, nhưng có thể tìm tà tu a. Phải biết, hắn chỉ cần rời đi tứ thánh tiên tháp, liền có thể trở thành chấp pháp điện một tên giám sát sứ, vẫn là tương đối tự do loại kia. Đến lúc đó, Diệp Đồng. Nhưng vào lúc này, một đạo bình tĩnh tiếng nói ung dung truyền đến, chính là Bạch Khởi. Diệp Đồng hít sâu một hơi, trong đầu mộng đẹp trong chốc lát gãy mất, hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề rất nghiêm túc, chính mình căn bản liền không có đế lệnh. Hết thể cũng chỉ có 3 khối, Bạch Khởi 2 khối, Khổng Thánh 1 khối. Hắn nhẹ nhàng thở dài, nhìn về phía Bạch Khởi, ngữ khí lạnh như băng nói, có gì muốn làm? Vô luận hắn cùng Bạch Khởi trải qua cái gì, quan hệ như thế nào, vị này Võ An Quân đều muốn để hắn chết, tóm lại, ngoại trừ ngươi chết ta sống, hai người không còn gì khác lựa chọn. Bạch Khởi sắc mặt lạnh lùng, trực tiếp nói ra chính mình ý đồ đến, nói cho ta biết, ngươi tại khối thứ nhất đế lệnh bên trong, nhìn thấy cái gì? Ngươi đoán? Nghe vậy, Võ An Quân mặt không đổi sắc, cũng không tức giận, bình tĩnh nói, ngươi cũng đã biết đế lệnh một cái khác tác dụng, có thể đem tuyệt đại đa số sinh linh tinh khí biến hóa để cho bản thân sử dụng. Hắn đưa về phía Diệp Đồng một viên đế lệnh, ánh mắt thâm trầm, nói cho ta biết, viên này đế lệnh sẽ là của ngươi. Diệp Đồng khẽ lắc đầu, một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng, thậm chí ẩn ẩn để lộ ra một tia ghét bỏ, không đủ. Nói ra điều kiện của ngươi, trừ đem đế lệnh giao cho ta bên ngoài, ngươi còn phải nói cho ta biết một số việc. Một kiện, 10 cái. Diệp Đồng chân thành nói. Bạch Khởi lâm vào trầm mặc, thật lâu mới mở miệng nói, ta có thể nói cho ngươi, liên quan tới Hữu Tô đế hậu sự tình, cùng bây giờ Thanh Khâu địa vực hiện trạng. Ý hắn bị sâu xa nhìn thoáng qua Diệp Đồng, ngựa khí phiêu hốt nói dù sao, ngươi thế nhưng là có một tên đến từ Thanh Khâu Hữu Tô nhất tộc thị nữ. Tại ngoại giới, hắn chính là Kinh Hồng Thánh địa đại sư minh, tiếp xúc đến bí ẩn dị thường nhiều, trong đó liền bao gồm Thanh Khâu huyết án. Thành giao. Diệp Đồng sắc mặt bình tĩnh, kỳ thật hắn chỉ muốn biết chuyện này, còn những cái khác, căn bản không quan tâm, dù là đã biết Bạch Khởi căn bản là không có cách mở ra đế lệnh. Một phen trao đổi đến, hai người ai cũng không lỗ. Bạch Khởi trên mặt mang lên một sợi nho nhã mỉm cười, thẳng đến hắn nghe được Diệp Đồng lời nói, kỳ thật tấm lệnh bài thứ nhất tràng cảnh rất đơn giản. Thủy Hoàng Tiên Đế sáng tác Thiên Đạo tiêu hao chân linh quá nhiều, lâm vào ngủ say. Từ Phúc tại tinh không chấn thủ Thiên Đạo bại hoại, không nghĩ tới vạn tộc khởi thế, tại bực này trọng yếu trước mắt chuẩn bị lật tung đại tần. Triệu Cao nghĩ ra một kế, hủy diệt Thiên Đạo, để Thủy Hoàng Tiên Đế khôi phục chân linh chi lực, chỉ là bị Từ Phúc cự tuyệt. Dù sao đây là đại tần vạn năm đại kế, há có thể tùy tiện phá hủy? Chỉ chút này, Bạch Khởi nụ cười trên mặt dần dần tán, hắn có thể cảm thụ được Diệp Đồng che giấu một ít gì đó, bất quá cũng không sao cả, hắn đã được đến muốn tin tức. Diệp Đồng, tiên tháp chuyện sau, theo ta đi Trung Châu, như thế nào? Không đi. Diệp Đồng không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt, thuận miệng đề lời miệng, ta muốn về Thanh Châu thành hôn. Ân. Bạch Khởi hơi kinh ngạc, ngươi cùng với ai thành hôn? Nương tử của ta. Chương 387, Huyền Băng kiếm nổi giận, Bạch Khởi bị đánh. Chương 387, Huyền Băng kiếm nổi giận, Bạch Khởi bị đánh. Bạch Khởi nhất thời yên lặng, chắc là vị kia nữ đế, ôn hòa cười nói, vậy ngươi cần phải mau chóng. Yên tâm. Diệp Đồng mỉm cười, tự nhiên minh bạch trong đó chi ý, Bạch Khởi chẳng mấy chốc sẽ khôi phục tiên đế, ngươi đem đế lệnh giao cho ta, liền không sợ đến lúc đó mở không ra tiên đế đế lăng. Hắn lúc này trong tay nắm một viên đế lệnh, có thể rõ ràng cảm giác được tự thân tinh khí đang nhanh chóng biến mất, để vào trong nhẫn chứa vật mới dừng lại, dù sao hắn là không chuẩn bị trả. Võ An Quân lông mày gảy nhẹ, nho nhã khuôn mặt có chút không hiểu, ai nói cho ngươi, ta nhất định phải mở ra đế lăng? Ân. Sibiu nói cho ngươi đi. Bạch Khởi nhìn xem Diệp Đồng, lộ ra một cái biểu tình tự tiếu phi tiếu, ta cũng không lừa hắn, nhưng ta không nhất định phải mở ra đế lăng, hiểu ý của ta không? Minh Bạch, ngươi từ trước tới giờ không gạt người. Diệp Đồng ngữ khí thăm thẳm, ghé mắt nhìn về phía phương xa hư vô, chân thật nhất hoang luôn, chính là chỉ nói một nửa lời nói thật. Quả nhiên, Bạch Khởi chính là cái thôi. Diệp Đồng trong mắt bình tĩnh thâm thúy, trong lòng cấp tốc tính toán, Bạch Khởi không nhất định mở ra đế lăng, lại chắc chắn tiến về Trung Châu. Vì sao muốn như vậy? Thái A nói qua, đế lăng tại Trung Châu. Dựa theo Càn Khôn tạo hóa tứ nghi lục phục sinh tiên đế cần để cho tiên đế thiên địa vết tích trở nên rõ ràng, để thế nhân vững tin đó chính là Thủy Hoàng Tiên Đế, nhất là những cái kia đứng tại tiên đạo đỉnh cao nhất cường giả. Những cường giả này biết đế lăng tại Trung Châu sao? Chắc chắn biết đến. Bởi vì thiên cơ tiên điện đế lăng vị trí cụ thể khả năng bói toán không rõ ràng, nhưng ở châu nào còn có thể tính ra, Diệp Đồng từ trước tới giờ không hoài nghi bây giờ thập đại tiên môn thực lực. Bạch Khởi không cần mở ra đế lăng liền có thể phục sinh tiên đế, mà tốt nhất phục sinh tiên đế phương pháp chính là để tiên đế từ đế lăng bên trong đi ra. Đến tận đây, Bạch Khởi lao âm bị này mưu đồ, cũng chỉ có một loại khả năng, tiến đến Trung Châu, sáng tạo ra một tòa giả đế lăng. Diệp Đồng con ngươi hơi co lại, mẹ nó, làm sao cùng tông chủ kế hoạch giống nhau như lúc? Đế Lăng có phải thật vậy hay không căn bản không trọng yếu, mà là muốn nhìn tiên đế sẽ từ tòa nào đế lăng bên trong đi tới. Cái kia, tại Bạch Khởi trong bố cục, từ đế lăng bên trong đi ra cái kia tiên đế thì là ai? Liên quan tới đế hậu cùng Thanh Khâu tin tức đều ở nơi này, lại tặng không ngươi một tin tức, đế lệnh là quốc sư Từ Phúc lưu lại. Bạch Khởi đột nhiên mở miệng nói, thân hình trong nháy mắt trở nên hư ảo, rất nhanh liền biến mất ngay tại chỗ, chỉ để lại một viên trôi nổi tại không trung ngọc giản, cùng một đạo nhẹ nhàng tiếng nói, Diệp Đồng, lần sau gặp mặt, hy vọng ngươi có thể bảo trì lại bản tâm, cuối cùng, ta sở dĩ sẽ đến Tứ Thánh Tiên Tháp, nhưng thật ra là vì đạt được Huyền Hoàng Chi Mẫu, thuận tiện hố một chút Khổng Thánh đúng rồi, ta trở lên lời nói không có bất kỳ cái gì giấu giếm. Thấy tình cảnh này, Diệp Đồng lắc đầu, hừ lạnh một tiếng, lão âm bị. Bạch Khởi tại 118 tầng đợi một năm tuế nguyệt, liền vì nhìn thấy chính mình, tiếp theo mở ra đế lệnh, đạt được muốn tin tức, bây giờ đã biết được, tự nhiên không cần ở lâu Tứ Thánh Tiên Tháp. Bất quá Diệp Đồng cũng không đổi, dù là Bạch Khởi hiện tại liền tiến đến Trung Châu sớm bố cục, đều không có quan hệ gì với hắn, tông chủ Bạch Ly Chấn Tiên đoán chừng đã an bài tốt hết thảy. Hắn có dự cảm, Bạch Khởi hết thảy hành động không chỉ là vì phục sinh Thủy Hoàng Tiên Đế, còn có cấp độ càng sâu mục đích ở trong đó. Thí dụ như, Đại Tần Tiên Đình như thế nào hủy diệt. Từ Phúc lưu lại ba viên đế lệnh, đồng thời mở ra thời khắc, chân tướng có lẽ sẽ tra ra manh mối. Khẳng định là bởi vì Triệu Cao. Diệp Đồng nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, không cần đoán liền biết, chính là cái này chỉ hiệu bảo ngựa ra hỏa, không có một chút người tốt dạng. Về phần Từ Phúc, một cái si mê tiên đạo tên điên thôi. Diệp Đồng cũng không suy nghĩ nhiều, ném đi tạp niệm trong đầu, dùng thần thức cẩn thận từng ly từng tí đi tiếp xúc Bạch Khởi lưu lại ngọc giản. Ông. Nhưng vào lúc này, kinh biến nổi lên, trong thất hải huyền băng kiếm phát ra một đạo kinh thiên tiếng rung, huyết hải gào thét quay cuồng, băng nguyên vạn dặm tuyết phong, phản phất nhận lấy một loại nào đó khiêu khích bình thường, dị thường sinh khí. Hắn thân kiếm hơi động một chút, một sợi khó mà dùng nhìn bằng mắt thường gặp lam mang dần dần tản mạn ra, trong một chớp mắt, lam mang trở nên sáng chói chói mắt, quang diệu vạn dặm, cả kinh mặt nạ đội vàng đem kiếm gãy đắp lên dưới thân. Phốc phốc. Phản phất có một loại nào đó thấy không rõ sự vật bị chém tới. Huyền băng kiếm ngạo nghễ đứng sững ở giữa thiên địa, kiếm phong hiện lên một sợi hàn mang, thân kiếm trở nên ảm đạm không gì sánh được đồng thời, một sợi kiếm khí trực tiếp xuyên thấu không gian thức hải, thẳng giết ngoại giới. Ngoại giới. Bạch Khởi chắp tay dạo bước tại trong không gian thông đạo, chuẩn bị đi tìm sư muội, cùng nhau trở về kinh hồng thánh địa. Trong lòng của hắn hơi có ấy nấy, quay đầu nhìn thoáng qua, Diệp Đồng, ta vốn không muốn sử dụng ám chiêu, làm sao tốc độ phát triển của ngươi thực sự quá nhanh, không thể không ra hạ sách này. Việc này đằng sau, hắn tại Diệp Đồng vậy lưu xuống duy nhất hảo cảm, cũng không tiếp tục phụng. Võ An Quân toán thiên toán địa, cũng tính là lòng người. Lại không tính được tới nào đó một thanh không chút nào giảm đạo lý kiếm. Đây là. Đột nhiên, Bạch Khởi hốc mắt hơi mở, đột nhiên quay đầu, sắc mặt ngưng trọng như lâm kinh thế đại địch, huyền sắc trường thường trong nháy mắt xuất hiện tại trong lòng bàn tay, toàn thân khí thế như núi lớn nguy nga hùng quát. Chỉ gặp một sợi kiếm khí màu u lam xuyên phá ngàn vạn không gian chạy nhanh đến, kiếm ý ngập trời, nó những nơi đi qua không gian, tất cả đều bị cắt ra, đủ để tùy tiện rào sát động thiên cảnh sinh linh. Hư không vặn vẹo không chỉ, giữa thiên địa pháp tắc đại đạo run rẩy không ngớt, một cỗ lạnh thấu xương hàn ý đập vào mặt, phảng phất có thể đồng kết hết thể thời gian, không gian. Một đạo mênh mông rộng lớn kiếm minh thanh âm vang vọng tại Bạch Khởi trong đầu. Hắn hai mắt ngưng lại, một thương trùng điệp đâm ra, thương ảnh trường ngàn trượng, thế như bài sơn đảo hải, vỡ vụn chung quanh tất cả không gian. Giờ này khắc này, cái kia một sợi kiếm khí màu u lam kiếm thế đã đạt đến đỉnh phong, kiếm ý uy áp thiên địa, thậm chí ẩn ẩn lấn át Bạch Khởi trên người binh gia sát khí. Thiên địa bỗng nhiên phong tuyết bay tán loạn, đạo kia ngàn trượng thương ảnh trong nháy mắt phá thoái, giống như mạn tiền tinh huy bình thường chiếu xuống hư không các nơi, nhưng mà cái kia một sợi như là chạm thiên giống như kiếm khí vẫn không có dừng lại. Phốc. Một đạo cực kỳ bé nhỏ tiếng vang lặng yên truyền đến, cơ hồ khó mà bắt nó âm, thời gian dần trôi qua, máu tươi nhỏ xuống tại trên áo bào thanh âm dần dần vang lên. Bạch Khởi đôi mắt hơi buông xuống, kinh ngạc nhìn bộ ngực của mình, nơi đó xuất hiện một cái cực kỳ khủng bố dữ tợn huyết động, dường như xuyên qua vết thương, máu tươi tranh nhau chèn lấn vân ra. Trái tim của hắn bị một kiếm chém tới. Một kiếm kia tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Cố Hàn Ý kia làm hắn tư duy chậm chạp một cái chớp mắt. Cho nên phát sinh đây hết thảy. Đây chính là lá bài tẩy của ngươi à, Diệp Đồng, có thể so với tính hải cảnh sinh linh một kích toàn lực một kiếm, còn có cái kia cổ quái Hàn Ý tựa hồ không phải bất luận một loại nào đã xuất hiện pháp tắc. Bạch Khởi nhỉ non một tiếng, tái nhợt vô lực trên mặt hiện ra một vòng cười nhạt. Hắn không thèm để ý chút nào thay đổi một bộ quần áo mới, tiếp tục qua lại trong không gian thông đạo. Hắn cần chữa thương. Tứ Thánh Tiên Tháp, 118 tầng. Ta liền biết lão âm bị này lưu lại cho ta ngọc giản, chuẩn không có chuyện tốt. Diệp Đồng ngoài miệng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, tính toán hắn cái gì không tốt, nhất định phải tại trong thức hải của hắn chôn ám thủ, Huyền Băng kiếm cũng không phải dạng đạo lý chủ. Hắn sớm cũng không tin đảm nhiệm Bạch Khởi, lão âm bị này đang yên đang lành lưu lại ngọc giản nhất định có kỳ quặc, nhưng Diệp Đồng không sợ hãi, trực tiếp dùng thần thức dò xét, lẫn nhau tổn thương chính là. Về phần ám thủ sẽ là cái gì, Diệp Đồng không biết, cũng không muốn biết, dù sao không ai có thể tại trong thức hải của hắn động tay chân. Chỉ là Huyền Băng kiếm mỗi vận dụng một lần lực lượng, liền sẽ ảm đạm rất nhiều, bây giờ càng là ảm đạm phai mờ, cần đại lượng linh thạch bổ sung, cái này khiến Diệp Đồng tương đương lòng chua xót, lại yên lặng ghi hận một lần Bạch Khởi. Hắn một bên rời đi vùng không gian này, tiến đến tìm Tô Thanh Huyền, một bên hấp thu trong ngọc giản nội dung. Bạch Khởi quả nhiên không gạt người, quả thật thành thật vô hại chính nhân quân tử, trong ngọc giản xác thực tồn tại có Tô nữ đế cùng Thanh Khâu tin tức. Đợt, hôm nay sơn nguyệt sinh nhật của ta, bánh ngọt các ngươi ăn trước, ta sẽ không phát hình ảnh, bánh ngọt liền bày ở cái này. Chương 388, Tô Uyển, có Tô Nhất Mạch cuối cùng khí vận. Chương 388, Tô Uyển, có Tô Nhất Mạch cuối cùng khí vận. Trong ngọc giản tin tức tương đương phức tạp, lại đều cực kỳ trọng yếu, thậm chí để Diệp Đồng cảm thấy kinh ngạc, vậy cũng là vài thiên địa đại cục thế, không chỉ là đơn giản hai tên nữ tử. Nguyên lai, Hữu Tô Đế hậu tên thật là Tô Vãn Tình, đản sinh tại một chỗ cỡ nhỏ giới vực, tộc đàn chính là Hồ Yêu Hữu Tô nhất tộc. Nó xuất sinh thời khắc dị tượng nổi lên, thiên cung đột nhiên lộ ra tường thủy hư ảnh, hào quang vạn trượng, tuy là ban ngày, bầu trời lại là phản chiếu ra đầy trời tinh hà, ôn nhu không gì sánh được, tuyệt đại phong hoa. Về sau, Hữu Tô nhất tộc bởi vậy thảm tao truy sát. Dù sao đế mệnh dụ hoặc quá lớn, mà Hữu Tô nhất tộc lại nhỏ yếu không gì sánh được, đế hậu liền một mực sinh tồn ở trong nước lửa, cả một tộc đàn đi cả ngày lẫn đêm làm mệnh, lang bạt kỳ hồ mấy trăm năm. Thẳng đến, đế hậu gặp cái kia chinh chiến đại thế nam tử vĩ ngạn. Thời đại kia, ai chẳng biết, hoang vu giới vực huyền y ra, thiên hạ phân loạn bởi vì hắn lên. Đế hậu dứt khoát kiên quyết, phách lực khá cường đại, lực bài chúng nghị, cả tộc đầu nhập nam tử mặc huyền y dưới trướng. Theo đạo lý tới nói, một thế không thể ra xong đế, trong đó phải có một chết. Nhưng mà đế hậu dịu dàng, lựa chọn quy thuận, tại một cái không người trong đêm, cho tiên đế vụng trộm hạ dược cuối cùng Hồ Yêu lặng yên lên giường. Đương nhiên, cái này một thì bí ẩn động trời cũng chỉ có Bạch Khởi biết, bởi vì đêm hôm ấy cho tiên đế thủ vệ chính là hắn. Lúc đó, đối mặt muốn tiến vào tiên đế trong phòng đế hậu, Võ An Quân tuyệt nhiên tỉnh táo, cấp tốc cân nhắc lợi hại, đạt được một cái kết luận, việc này có thể nói lợi ích tối đại hóa, ai cũng không lỗ. Hôm sau, tiên đế áo bào lộn xộn, sắc mặt trắng bệnh, suy yếu không gì sánh được, giữa trưa bịn tường mà ra, chỉ vào Bạch Khởi liền nói ba tiếng tốt, trong lòng mắng rất bận. Từ đó, cái kia lang bạt kỳ hồ mấy trăm năm tiểu hồ ly, lắc mình biến hóa, trở thành đại tần tiên đỉnh vô song đế hậu, kinh diễm cả một cái thời đại, trưởng quản thiên hạ nữ tu, phong hoa tuyệt đại. Mà Hữu Tô nhất tộc cả tộc phi thăng, cùng Đồ Sơn bộ tộc trung trưởng thành Khâu Thiên vực. Đây cũng là liên quan tới đế hậu tất cả tin tức. Không hổ là Huyền Nhi lão tổ tông lực ảnh hưởng đủ để cho trăm vạn năm sau vãn bối đi học tập lúc này, Diệp Đồng cảm khái một tiếng, nghĩ đến Tố Huyền lên giường đêm ấy, còn tốt yêu tinh này không cho hắn hạ dược, không phải vậy thật bị không nổi. Ý niệm tới đây, hắn đột nhiên có chút muốn Tố Huyền, Huyền Nhi sớm rời đi tiên tháp, không biết có hay không gặp được nguy hiểm, phải biết, Đồ Sơn bộ tộc còn tại truy sát nàng đâu. Hô, Diệp Đồng giãn nhẹ một hơi, ném đi trong lòng tạp niệm, ánh mắt sáng ngời, cảm giác trong đầu còn lại tin tức, những tin tức này tương đương phức tạp, không chỉ có thanh câu, còn có bây giờ thiên địa đại cục thế. Bây giờ rộng rãi đại thế, đã không phải là một cái đỉnh cao nhất bá tộc định đoạn. Toàn bộ nhân tộc tổ vực, cũng có thập đại tiên môn lẫn nhau ngăn được, mà yêu vực và tộc, cũng có huyết mạch thứ liệt tốt 10 chủng tộc trấn áp. Nói cách khác, từ đại tần tiên đỉnh phá diệt đằng sau, đương kim cả tòa thiên hành giới vực, không có bất kỳ người nào, không có bất kỳ cái gì chủng tộc có thể trấn áp bạt cổ, một ý niệm trưởng quản thiên hạ. Cái gì tỉnh nắm quyền thiên hạ, say nằm ngủ trên gối mỹ nhân, vậy cũng là một chút tu sĩ bình thường trong đầu phán đoán thôi. Bây giờ tiên đạo thời đại mênh mông không gì sánh được, không có bất kỳ cái gì thế lực dám nói chính mình có thể trấn áp hết thể loại lời này. Khi ước vạn chủng tộc lợi ích cùng mục tiêu đều là nhất trí lúc, chớ có nói thập đại tiên môn, liền ngay cả thiên đạo lao ra tử đều có thể cho người hao xuống tới. Mạnh như đại tần tiên đỉnh, đã từng tuyệt tự giống như tồn tại, cuối cùng hủy diệt nguyên nhân một trong, liền có trong vạn tộc loạn ở bên trong. Đây cũng là bây giờ đại thế tất cả tiên môn đạo thống, trường sinh thế gia, thánh địa giáo tông chấp nhất ở thiên địa thăng hoa căn bản nguyên nhân, một người lực lượng cuối cùng có hạn, chung cầu tiên đạo mới là chính đồ. Đại tần tiên đỉnh đấm máu giáo hơn chính là vết xe đổ, xem xét chính là bước chân bước quá nhanh, ví dụ này đủ để cho hậu nhân tỉnh táo. Không có bất kỳ cái gì người cầm quyền hy vọng chính mình truyền thừa vạn cổ đạo thống hủy hoại chỉ trong chốc lát, biến mất tại tiên sứ trong dòng lũ, cho nên mới sẽ lưu ý kỹ thiên địa thăng hoa một chuyện. Thăng hoa đằng sau, thiên địa thế cục chắc chắn đại biến, cường giả căn mạnh, kẻ yếu không nhất định sẽ còn tiếp tục suy nhược xuống dưới, biến thành chủng tộc thứ liệt tốt 10 phụ thuộc vô số dị tộc, càng là ghen tị hai mắt đỏ lên. Ai cũng muốn mau sớm tăng cường nhà mình thế lực thực lực, tốt chinh chiến tương lai đại thế. Mà một phương thế lực muốn mạnh lên, cần gì? Khí vận. Thế nhưng là bây giờ đại thế, thiên địa khí vận phúc phận đều đã được chia 7-8 phần, hơn nữa còn có chấp pháp điện ở trong đó trở ngại, ngươi muốn từ cái nào hao khí vận? Lại càng không cần phải nói có được khí vận phúc phận thế lực, cơ hồ cũng sẽ không yếu, yếu đã sớm đạo thống chết hết, cũng không tới phiền người đến hao. Nhưng mà, không biết tại khi nào, một tin tức lưu truyền tại trên trăm tòa tuyên cổ đạo thống người cầm quyền trong hai, thanh câu Hữu Tô nhất tộc, cũng có tiên tần đế sau phúc phận tại thân. Theo thời gian trôi qua, đại thế thăng hoa tốc độ càng tăng tốc, không ít người cầm quyền ngồi không yên, người hôm nay không cầm, người khác tối nay cầm. Chỉ sợ vô số sinh linh đều không có nghĩ đến, đại thế không ít tông môn đạo thống đã bị tiên điệu thăng hoa một chuyện kích thích sắp điên dại. Bọn hắn thề phải đánh vỡ cái này cố định thiên địa cách cục, siêu việt tiên đạo cực hạn, đánh vỡ tuổi thọ gông cùng xiềng xích, từ đó vững chắc đưa thân tại tương lai đại thế bên trong truyền thừa dài lâu nhất lại vĩnh viễn không suy bại đại tộc cùng đỉnh cao nhất thế lực hàng ngũ. Hữu Tô đế hậu là người phương nào? Bên trên cổ tiên tần đế sau, Hữu Tô nhất tộc chi tổ, thượng tiên đỉnh khí vận vạn cổ phúc phận, bản thân cũng là tự mang đế giả khí vận vô thượng tồn tại. Như thế nhân vật tuyệt thế lưu lại tộc đàn, tất nhiên sẽ có vạn cổ khí vận phúc phận. Nếu như những khí vận này bị người phân đi nữa nha. Trong năm sau, một kiện làm cho vô số sinh linh khó có thể tưởng tượng thảm liệt sự tình phát sinh, Thanh Câu Hữu Tô nhất tộc thảm tao đồ sát, máu chảy thành sông ngàn vạn giảm, cửu vĩ thiên hồ tiên vẫn nơi này. Thanh Câu huyết án. Đây là một trận trên trăm tòa đạo thống tính kê trăm năm sát cục, trong đó thậm chí còn có thập đại tiên môn thân ảnh. Dù sao, đại tần tiên đình đã vong, không cần lo lắng hậu quả. Huống chi, chân tướng không người có thể biết. Không có ai biết cái kia trên trăm tòa đạo thống cụ thể tục danh, ngươi coi như muốn báo thù cũng tìm không thấy người, chỉ có thể đem lửa giận tất cả đều bộc phát tại Đồ Sơn bộ tộc trên thân. Đồ Sơn bộ tộc cũng tham dự sát cục, lấy được lợi ích lớn nhất, tự nhiên là thành người có nổi, đây là trước đó liền nói xong. Nhưng là tất cả mọi người không nghĩ tới, Hưu Tô nhất tộc chân quý nhất một sợi màu tử kim khí vận, độc thuộc về đế hậu cái kia một tia đế giả khí vận, vậy mà hội tụ ở trên người một người, đó chính là Tô Uyển. Cho nên, Tô Uyển gặp Diệp Đồng. Khâu Thành vừa gặp cũng không phải là ngoài ý muốn, cũng không phải trùng hợp, mà là từ nơi sâu xa tự sẽ chuyện phát sinh thực, vô luận Diệp Đồng ở đâu, vô luận Diệp Đồng có hay không tiến về Khâu Thành, Tô Uyển đời này đều sẽ đụng phải hắn, làm bạn hai bên. Bởi vì Diệp Đồng trên thân ẩn chứa tiên đỉnh khí vận, mà Tô Uyển trên thân lôi cuốn lấy Hưu Tô đế hậu lưu cho các tộc nhân cuối cùng một phần phúc phận. Bây giờ Hưu Tô nhất tộc, trừ Tô Uyển, lại không tộc nhân. Chương 389, tiểu sư đệ chương 389, tiểu sư đệ cho nên, đây cũng là Tô Uyển đeo trên người lấy một sợi màu tử kim khí vận nguyên nhân. DS 243 trường, Chu đạo nhìn Tô Uyển. Giờ phút này, Diệp Đồng có chút thất thần, thật sự là tuyệt đối không nghĩ tới, Tô Uyển sẽ bị liên lụy vào một cái kinh thiên trong vòng xoáy, nhân quả quá lớn, không chỉ có là cùng Đồ Sơn là địch, mà là cùng hơn 100 tòa đỉnh tiêm đạo thống là địch. Mà yêu tinh này sở dĩ có thể từ Thanh Khâu chạy trốn tới Thanh Châu, ở giữa đã trải qua 300 năm đảo vong tuyết nguyệt, lại bình an vô sự, chỉ sợ cũng có thế lực khác giúp đỡ. Dù sao, Đại Tần Tiên Đỉnh còn sót lại xuống thế lực, tự nhiên sẽ giúp đỡ một chút đế hậu sau cùng tộc nhân. Đau đầu. Diệp Đồng khẽ nhíu mày, sắc mặt có chút khó coi, phản phất là thật sâu lâm vào một loại nào đó xoắn xuýt bên trong, nên đi cái nào tìm tới cái này trên trăm tòa tông môn đâu. Hơi nhiều a hắn thâm thẳm thở dài, Tố Uyển thế nhưng là thị nữ của hắn, còn đã cứu mệnh của mình, đại ân khó còn. Diệp Đồng chưa bao giờ nghĩ tới cùng Tố Uyển phân rõ giới hạn, việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao, mà là tại sầu lo, chính mình thật có thể một người một kiếm chặt rơi ra trăm tòa tông môn đỉnh tiêm. Nếu không kêu lên Càn Nguyên Tông, bất quá đây là việc tư, tông môn có thể đáp ứng sao? Một trận gió mát phất phơ thổi, Diệp Đồng thân ảnh chỉ một thoáng biến mất ngay tại chỗ, hắn đã hạ quyết tâm, đợi chính mình lấy Thủy Hoàng Tiên Đế thân phận làm việc tốt lúc, liền chuyên môn nhìn chằm chằm cái này trăm tòa tông môn. Chỉ cần điều tra gần 300 năm đến, đột nhiên khởi thế mạnh lên tông môn đạo thống là được. Đế hậu để tiên đế không cần hù dọa ta, còn sợ ta đói đây. Diệp Đồng nghĩ như vậy đến. Đây cũng là nhân quả, từ trước đại thế bên trong nhất làm cho sinh linh nhìn không thấu sự vật, trăm tòa đạo thống bố cục trăm năm, liền là rũ sạch nhân quả quan hệ, không ngờ rằng gặp tương đương phân rõ phải trái Diệp thổ phỉ, phân phá đế hậu phúc phần người, tự nhiên chịu khí vận phản vệ. Năm đó, Thủy Hoàng Tiên Đế bệ nghệ thế gian, hộ bên dưới đế hậu, không để ý bạn tộc phản đối, ngàn năm thành hôn. Hôm nay, Diệp Đồng muốn cho Tố Uyển ra một hơi, muốn đoạt Bách Tông, thế tất không lưu một chân một đường. Một phương trong hư vô, nơi đây đã có một bộ phận người cực kỳ tự giác chủ động rời đi, chỉ còn lại có Tô Thanh Huyền, Hạ Vô Địch, Phong Chỉ Nhượng, Vãn Xuân, Bách Lý Trường Không, Nô Tiểu Bạch, Chu Đạo, Lăng Vân Tiên Tử. Bọn hắn đều đang đợi Diệp Đồng cùng Bình Tiên phân ra thắng bại. Tiên tử tốt, ta gọi Chu Đạo. Kính đã lâu ngài chi đại danh, hôm nay gặp mặt mới biết truyền ngôn là hư cũng, tiên tử nhưng so sánh hư cảnh bên trên ảnh lưu niệm xinh đẹp hơn. Đột nhiên, Chu Bản Tử hướng phía Lăng Vân tiên tử vừa cười vừa nói, trên mặt còn mang theo vẻ lĩnh hót, hắn liền nữa thích kết giao bằng hữu, cái gọi là thêm một cái bằng hữu nhiều một con đường. Lan. Lăng Vân tiên tử đạm mạc phun ra một lời, nhìn cũng chưa từng nhìn Chu Đạo một chút, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm một chỗ hư vô, nàng ngược lại muốn xem đến tuột cùng là ai thắng. Chu Đạo sửng sốt một chút, lĩnh ngoại khuôn mặt trở nên cứng ngắc, sau đó toát ra vẻ tươi cười, giận quá mà cười, coi là thật một chút mặt mũi cũng không cho bàn ra ta. Trang diện đột nhiên trở nên yên tĩnh lại. Bách Lý Trường không muốn nói lại thôi, rất muốn nói một câu, ngươi có cái gì mặt mũi? Nhưng nghĩ lại, tên mập mạp chết bầm này là nhà mình tông môn người, đến cho chút mặt mũi. Ngươi là người phương nào? Lăng Vân tiên tử thần sắc băng lãnh, lần thứ nhất con mắt dò xét Chu Đạo, dám can đảm như vậy nói chuyện với nàng, cũng chỉ có tên mập mạp này, hẳn là thật có cái gì lai lịch lớn. Chu Bản Tử trợn mắt trừng trừng, toàn thân khí thế hùng hổ, lý trực khí chẳng nói, một người bình thường. Sau khi nói xong, hắn xoay người rời đi. Không có một chút do dự, cái gì tu tiên giả trí khí, hắn không có một chút, coi được giãn được mới là người trên người. Đối với Chu Đạo mà nói, tu hành thôi, gặp được địch nhân nghi giải không nên thủ, chỉ cần ngươi không phải Diệp Thổ Phỉ nói long ngạo thiên chi thể lấy ở đâu nhiều như vậy cựu nhân, cho dù có, vậy cũng là tự tìm. Cho đến tận này, Chu Đạo thật đúng là không có thống hận qua ai, cho dù có, chỉ sợ cũng chỉ có Thiên Cơ Môn lão tổ, cái này lãng phí hắn mấy năm tu hành tuế nguyệt lừa đảo chết tiệt. Phương xa, Bách Lý Trường không mặt lộ một tia quả là thế biểu lộ, đây mới là hắn nhận biết Chu Đạo. Lăng Vân tiên tử đôi mắt đẹp có chút trợ to, thần sắc ngưng trệ một chút, tựa hồ lần thứ nhất gặp được loại tình huống này. Nàng chính là Lăng Vân Thánh Địa đại sư tỷ, địa vị đủ để cùng chấp pháp điện địa giai sứ so sánh, thực lực bây giờ cũng đã là động thiên cảnh. Trong ngày thường nhìn thấy thanh niên tài tuấn không có chỗ nào mà không phải là đại thế lực truyền nhân, từng cái ăn nói băng nhã, khí chất phi phàm, lần thứ nhất gặp lại có thể có người có thể đem sợ biểu hiện được như vậy lẽ thẳng khí hùng. Càn Nguyên Tông rắn chuột mổ, đều là thổ phỉ, hư cảnh nói không sai. Nàng tâm hồ có chút dập dờn mà lên, đột nhiên có chút tin tưởng hư cảnh bên trên lời đồn. Khác một bên, thiếu nữ Vãn Xuân đỉnh lấy một cây lúc cần lúc hiện ngốc vào, liền ngồi xổm ở nơi đó nướng màn đầu, đẹp đẽ khuôn mặt dị thường chăm chú, phảng phất tại làm cái gì thần thánh sự tình một dạng. Khi một cỗ mùi thơm đánh tới đằng sau, khoe miệng nàng ý cười điềm tĩnh, mang theo một tia thỏa mãn, có chút nhắm lại hai con ngươi, hai tay ôm ở cùng một chỗ. Sau đó, nàng từ bên hông một cái màu xanh tiểu hương trong túi, lấy ra hai cây trực tiếp nhánh cây, không có một tia nhô ra chỗ, kiếm tu nhìn tất nhiên yêu thích không buông tay. Ngốc Mao thiếu nữ hai cái tay nhỏ phân biệt bắt lấy một cây, mắt không chấp nhìn chằm chằm cái kia dần dần biến thành đen màn đầu. Thứ gì nướng khét? Nô Tiểu Bạch đột nhiên nghi ngờ nói, hắn đối với lửa quen thuộc nhất bất quá, tuyệt đối có cái gì nướng khét, nếu như là tại lúc luyện đan ngửi được, giờ phút này đã nổ lô. Hắn miệng vết thương ở bụng đã hoàn toàn khép lại, phong chỉ nhược năng lực không cần nhiều lời, dù là ngươi chỉ còn một hơi đều có thể cho ngươi kéo trở về, tại sinh cùng tử ở giữa vừa đi vừa về dày vò. Đương nhiên, đây cũng là binh tiên không có xuất toàn lực nguyên nhân, hoặc là nói, không có bộc lộ mảy may sắc ý, chính là mặt ngoài nhìn xem rất đáng sợ, kỳ thật không có thương tổn đến chân linh. Nếu như không phải vậy, Nô Tiểu Bạch sớm chết tại một thương kia hạ. Dù là đến bây giờ, trong lòng của hắn vẫn có nỗi khiếp sợ vẫn còn. Muộn tỉ tỉ tại nướng màn đầu, đừng đi quấy rầy nàng. Phong chỉ nhược thấp giọng nói ra, hai tay chống cằm, lặng lặng nhìn Ngốc Mao thiếu nữ. Đã nướng khét, không cần phải nhắc tới tỉnh nàng sao? Nô Tiểu Bạch nhíu mày nói ra, hắn thật rất không thích thứ mùi này, luôn cảm giác đợi chút nữa sẽ nghe được cầm ầm âm thanh. Không cần. Phong chỉ nhược nhẹ nhàng lắc đầu, nghiêm túc nói, muộn tỉ tỉ liền thích ăn cháy. Nhưng vào lúc này, một trận lốt bút thanh âm vang lên, Ngốc Mao thiếu nữ nhãn tỉnh sáng lên, cầm lấy nhánh cây cắm vào bên trong một cái than đen bên trên, sau đó bắt đầu ăn. Mặc dù có một chút điểm cứng rắn, nhưng nàng lại ăn rất vui vẻ, thỏa mãn chi sắc đã là lộ rõ trên mặt. Nàng bên hông màu xanh tiểu hương túi, theo động tác của nàng càng không ngừng lắc tới lắc lui, trên đầu cây kia Ngốc Mao cũng tại lay động a lay động. Tô Thanh Huyền đem đây hết thảy thu hết vào mắt, cao ngạo thanh lãnh dung nhan nhu hòa rất nhiều, nàng đã từng giống như cũng là dạng này, một người đợi tại Vô Lượng Phong bên trên, cái gì cũng đều không hiểu. Chỉ bất quá, cho nàng thịt nướng chính là tiểu sư đệ. Trong bất chi bất giác, cái kia sợ hãi xã hội nhát gan thiếu nữ váy trắng đã lột sắc thành vì có thể một mình đảm đương một phía, uy trấn một phương Tô Thanh Huyền. Ký ức trước kia, thiếu nữ ngượng ngùng dễ kinh, thường giấu ở Diệp Đồng phía sau, thì thầm nhẹ giọng, e sợ tại cùng người nhìn thẳng vào. Nhưng mà thời gian thấm thoát, tuế nguyệt như chảy, ngày xưa váy trắng chi ngượng ngùng, nay đã hóa thành sắc thống ngự vạn dân chi nghe thường, kỳ danh Thanh Huyền nữ đế, vang vọng lên chín tầng mây. Nghe thường nữ tử tuyệt sắc trên mặt dần dần hiện ra một vòng cười nhạt, giống như là cảm giác được cái gì, ánh mắt nhu hòa ôn nhuận, như một ao thu thủy, sóng nước lấp loáng. Tiểu sư đệ, chương 390, đã từng một cái cố sự chương 390, đã từng một cái cố sự Tô Thanh Huyền có thể rất rõ ràng cảm giác được, Diệp Đồng sắp xuất hiện, bởi vì nơi đây thiên địa quy tắc đều là tại nàng một ý niệm, tiên tháp ý thức đều không thể giành được qua nàng. Nói cách khác, chỉ cần nàng muốn, chỉ cần nàng nguyện ý, nơi đây nàng định đoạt. Đúng lúc này, Lăng Vân tiên tử đột nhiên đi vào Tô Thanh Huyền trước mặt, thần sắc dừng lại, bình tĩnh nói, ngươi cảm thấy ai sẽ thắng? Tô Thanh Huyền ánh mắt hơi sóng gợn, nhìn thoáng qua Lăng Vân tiên tử, ngữ khí lạnh lùng, Diệp Đồng. Nghe vậy, Lăng Vân tiên tử nhẹ trao lại một chút lông mày, rõ ràng Tô Thanh Huyền ngay tại trước mặt nàng, lại không hiểu thấu cảm giác được một cỗ tránh xa người ngàn dặm xa lánh cảm giác, tương đương lạnh lẽo. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, khó hiểu nói, Diệp Đồng thực lực cùng Bình Tiên so sánh, hay là có rõ rệt chênh lệch, ngươi vì sao như vậy tin tưởng hắn? Nàng là thật không hiểu Tô Thanh Huyền, rõ ràng là đường đường nữ đế thiên mệnh, rời đi tứ thánh tiên tháp liền có thể trở thành địa giai sứ thiên chi tiểu nữ, lại đối với Diệp Đồng như thế một tên người bình thường như vậy cương triều. Không sai, chính là cương triều. Cái gọi là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, chỉ sợ Tô Thanh Huyền chính mình cũng không biết, nàng trong ngày thường nhìn về phía Diệp Đồng trong ánh mắt, kiểu gì cũng sẽ trong lúc lơ đãng mang theo một vòng cương triều. Thật giống như vô luận Diệp Đồng làm cái gì, Tô Thanh Huyền đều sẽ ủng hộ vô điều kiện xuất lực, không có mảy may do dự, trừ phi Diệp Đồng là muốn đi chịu chết. Cái này khiến Lăng Vân tiên tử rất là mê mang, nghiêm ngặt tới nói, tại Tô Thanh Huyền không có trở thành nữ đế trước đó, bây giờ tiên đạo địa vị vẫn như cũ cao hơn nàng một chút. Nhưng chính là dạng này, một tên phong hoa tuyệt đại nữ tử, lại đối với Diệp Đồng cương triều tới cực điểm. Lúc này, Tô Thanh Huyền thần sắc cao ngạo, tiếng nói như gió lạnh nhẹ phẩy, ta chưa bao giờ hoài nghi tới hắn, làm sao đến tin tưởng nói chuyện. Lăng Vân tiên tử đôi mắt có chút trợ to, hơi có chút không thể tin, vô luận là Chu đạo hay là Tô Thanh Huyền, đều để vị này cao cao tại thượng tiên tử nhận lấy cảm thụ chưa bao giờ từng có. Nàng tiếng nói trở nên càng thêm nghi ngờ, ý của ngươi là, trong mắt ngươi, Diệp Đồng nói là làm, hành chi tất thắng, tựa như là nghe được một sự thật, không cần hoài nghi cùng tin tưởng. Tô Thanh Huyền ngơ ngác một chút, chăm chú trả lời, đối với lúc này, bởi vì hết thảy đều đang nắm giữ, tự nhiên không cần lo lắng Diệp Đồng. Vậy ngươi bình thường hay là sẽ hoài nghi hắn? Ân. Hoài nghi gì? Lăng Vân tiên tử trong mắt hiếu kỳ càng đậm. Tô Thanh Huyền ánh mắt hơi liễm, tóc đen nhu hòa khoác lên trên bờ vai. Thanh u thanh nhã khí chất phảng phất sắp tràn ra nước đến, ngựa khí có chút mất tự nhiên, hắn nói một lần cuối cùng. Ý gì? Lăng Vân tiên tử hai con người thanh tịnh. Tô Thanh Huyền mặt không biểu tình, ghé mắt không còn đi xem Lăng Vân tiên tử, nhìn thẳng không gian hư vô, nàng hẹp dài mắt phượng có chút nheo lại, lông mi nhẹ nhàng run rẩy, còn có thể có ý gì? Sư tỷ, lại để cho ta hôn một chút thôi, một lần cuối cùng. Thanh Huyền ôm một cái, phong sư muội không tại, hôm nay lại để cho ta ôm một lần cuối cùng. Nương tử, nhanh nhanh nhanh. Phong sư muội đi thải linh thuốc, hôm nay lại tu hành một lần cuối cùng. Ta lược thi cục cụ, dù sao phong sư mỗi đêm nay về không được, ngươi mở ra động phủ cấm chế thôi, để cho ta chen một đêm, gần nhất trời lạnh gió lớn, ta gian phòng kia hở, quá lạnh, ngươi yên tâm, có lại chỉ có lần này. Thật một lần cuối cùng. Thanh Huyền, tin tưởng ta. Tô Thanh Huyền nhẹ nhàng thở dài, tiện nghi tất cả đều cho tiểu sư đệ đăng đổ từ này chiếm xong. Bất quá nàng thật rất thỏa mãn. Thiếu nữ tình yêu quan, luôn luôn rất hèn mọn. Năm đó ngày mùa thu, Càn Nguyên Tông chân núi, gió thu lá rụng, thời tiết hơi lạnh. Khi thiếu nữ váy trắng rụt rè đứng ở nơi đó thời điểm, khi Diệp Đồng không chút nào giảng đạo lý lôi kéo nàng lúc nói chuyện, Diệp Đồng liền đã chiếm cứ Tô Thanh Huyền cơ hồ hết thảy mọi người sinh. Thực sự không dám nghĩ, nếu có một ngày Diệp Đồng biến mất, nàng sẽ như thế nào? Nhưng Tô Thanh Huyền chính mình cũng không nghĩ ra, đối với Diệp Đồng mà nói, thiếu nữ cũng đã chiếm cứ hắn tất cả mọi người sinh. Nếu như Tô Thanh Huyền biến mất, Diệp Đồng có thể khẳng định chính mình sẽ điên mất. Gặp Tô Thanh Huyền im miệng không nói không nói, liền cùng một khối vọng phu thạch giống như đứng ở nơi đó, Lăng Vân tiên tử trong mắt phức tạp càng cường thịnh. Nàng rất không hiểu Tô Thanh Huyền ý nghĩ, rộng rãi tiên đạo huyền ảo huy hoàng, khi trên thực lực đi đằng sau, quyền lực tự nhiên cũng sẽ tìm tới ngươi, cái này không thể so với nhi nữ tình trường đặc sắc. Lăng Vân tiên tử không thích bất luận kẻ nào, chỉ thích chính mình, bởi vì ưa thích chính mình, nàng có thể đi tiếp cận phù giao thánh tử, dùng cái này để cho mình địa vị càng thêm vững chắc. Bây giờ đại thế, rất nhiều tông môn quan hệ rất tốt, trong đó có một cái nguyên nhân trọng yếu, đó chính là bọn họ người cầm quyền tại Thở Thiếu thời liền đã kết bạn, đồng thời có hữu nghị thâm hậu. Nếu như nói giao chỉ thánh nữ là một thân một mình dạo bước tại từ tiên đạo bên trong, như vậy Lăng Vân tiên tử chính là muốn cho Vô Tận sinh linh cho nàng trải một đầu rộng rãi tiên đạo. Các nàng quá trình khác biệt, cách làm cũng khác biệt, nhưng đều có một cái cùng chung mục tiêu. Cho nên, vô luận là giao chỉ thánh nữ hay là Lăng Vân tiên tử, các nàng đều lý giải không được Tô Thanh Huyền, thậm chí có loại chỉ tiếp rèn sắt không thành thép cảm giác. Tại âm ầm sóng dậy tiên đồ con đường trước mặt, yêu hận tình cựu tựa hồ thật không trọng yếu. Lăng Vân tiên tử thật sâu thở dài, dường như tại thay Tô Thanh Huyền cảm thấy tiếc hận, trong tu tiên giới, đạo lữ yêu nhau cả đời giai thoại cũng không ít, nguyệt lao tơ hừng rát, uyên ương trung đầu bạc làm cho người cực kỳ hâm mộ. Thế nhưng là, có thể đi đến cuối cùng kết thúc yên lành chỉ là số ít. Ta chỗ này có cái cố sự, người muốn nghe sao? Lăng Vân tiên tử đột nhiên mở miệng nói, còn chưa chờ Tô Thanh Huyền đáp lại, nàng liền tự mình nói. Tô Thanh Huyền thần sắc không có chút rung động nào, chỉ là lặng chờ Diệp Đồng trở về, bên hai cũng chuyển tới Lăng Vân tiên tử khẩu thuật cố sự. Tương tại Trung Châu một tòa thế gian trong cổ thành, có cái thư sinh, tài tình xuất chúng, ôn tồn lễ độ, mà trong thành có nữ, tên là Tứ Quý, dung mạo như hoa như ngọc, tính tình dị thường dịu dàng. Hai người thở nhỏ quen biết, có thể nói là thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư. Một ngày, thư sinh vào kinh thành đi thi, trước khi đi cùng Tứ Quý lưu luyến chia tay, Tứ Quý tặng lấy tự tay thêu chế hầu bao, nội tàng tóc đen một sợi, để bày tỏ thâm tình. Liều ấm dưới cây, thư sinh cưỡi tại cao lớn trên bạch mã, hăng hái, nói ra sau cùng xa nhau, đợi cho tên để bảng vào lúc, chính là chúng ta thành hôn này. Thời gian thấm thoát, tuế nguyệt như thoi đưa, thư sinh cuối cùng không phụ kỳ vọng, cao chúng trạng nguyên, bái sư tại đường triều quốc sư, vinh quy quê cũ. Lúc đó, Tứ Quý đã chờ đợi nhiều năm, dung nhan mặc dù giảm xuống ngày xưa chi tiểu diễm, nhưng mà trong lòng yêu thương lại càng thêm thâm hậu. Hai người xa cách từ lâu trùng phùng, ôm nhau mà khóc, tố tận ly biệt nỗi khổ. Đằng sau, thư sinh mang theo Tứ Quý chi thủ, trung phó nguyệt lao miếu tiền, khẩn cầu nhân duyên mỹ mãn, đời này gần nhau đầu bạc. Nguyệt lao cảm giác thật sâu tình, đặc biệt ban thưởng tơ hồng một tay, lấy hệ hai người chi cổ tay, ngụ ý vĩnh viễn không chia lìa. Từ đó, thư sinh cùng Tứ Quý kết làm liền cảnh, cử án tề mi, tương kính như thân, vô luận thế sự biến thiên, hai người từ đầu đến cuối không rời không bỏ, giắt tay cùng chung mưa gió. Tuế nguyệt lưu chuyển, đợi hai người tóc trắng xóa, trong lòng chi ái vẫn như cũ như lúc ban đầu, cũng như mãi mãi không tàn lụi chi hoa. Nghe được cái này, ngươi có thể hay không cảm thấy đây là một cái rất tục cố sự? Lăng Vân tiên tử khẽ cười một tiếng, tự mình nói ra, yêu nhau cả đời, gần nhau đầu bạc, người hữu tình cuối cùng thành thân thuộc, thật tốt. Nói xong, nàng đến Tô Thanh Huyền bên người, ngựa khí buồn bã nói, nhưng ta nói qua, đây chỉ là một cố sự, là nơi đó lưu truyền mà đến một kiện có nhân quả cho nên cũng sự tình, ngươi biết, là người khác muốn cho ngươi biết. Mà chân tướng, thường thường xảy ra hồ mọi người dự kiến. Chương 391, thư sinh cùng quốc sư chương 391, thư sinh cùng quốc sư về sau. Dần dần già đi thư sinh nhìn xem trên giường bệnh nguy kịch Tứ Quý, trầm mặc suốt cả đêm. Hôm sau, Tứ Quý mất đi. Thư sinh tại ngoại ô đem nó hậu táng, cũng tại Tứ Quý mộ phần bên cạnh khác mở một mộ, đem quần áo của mình đều vùi sâu vào trong đó. Gió thu điều hiệu, thiên diệp phiêu linh. Thư sinh hai mắt thất thần, chẳng có mục đích đi tới, một bước vừa quay đầu lại, tóc trắng lặng yên nhiễm lên một sợi màu đen. Hắn tìm được đương triều quốc sư, trong mắt thấp giọng nói, sư phụ, đồ nhi thế tục đã mất lo lắng, lại không tạp niệm. Đằng sau, thư sinh lấy hoàn mỹ chi tâm, đi theo quốc sư tu hành, tiến bộ thần tốc, dù là trăm năm chưa từng tu hành, vẫn như cũ không kém cỏi bất luận cái gì thiên tiêu, 10 năm sau nhập động thiên chi cảnh. Thư sinh nho nhã, khí chất ôn nhuận, không tham dự bất luận cái gì đấu tranh, thường xuyên thi tốt bách tính, trải qua không tranh quyền thế thời gian, quốc sư xem hắn như mình già, hắn cũng xem quốc sư như cha. Một năm ngày xuân, thư sinh trong lòng có cảm giác, từ biệt quốc sư, trở lại Tứ Quý nơi chôn xương, muốn thanh lý bốn bề cỏ dại, đã thấy nơi đây đã bị san bằng. Trong lòng của hắn dần dần sợ hãi, run rẩy đào mở phía dưới bùn đất, chỉ gặp vốn nên chôn lấy Tứ Quý địa phương, giờ phút này chỉ còn lại có hắn năm đó chôn xuống quần áo. Tứ Quý không thấy, mà người chết như thế nào lại không thấy? 3 năm sau, thư sinh tính tình đại biến, trong mắt lại không ôn hòa, đầy dẫy lệ khí, thường nâng sát phạt sự tình, làm cho quốc sư nhíu mày, làm cho triều đình sợ hãi. 5 năm sau, thư sinh gặp phải truy sát, bị tu sĩ truy sát đến cái kia phương trong phạm tục, nhưng mà đại thế thiết luận, tiên giả tại phạm tục không thể chém giết, người vi phạm chết, những tu sĩ kia phẫn mà thối lui. Quốc sư bất đắc dĩ, từ biệt triều đình, mang theo thư sinh rời đi. Hoang vu trên mặt đất, xe ngựa ung dung mà đi. Đồ nhi, ngươi có phải hay không có tâm sự gì? Quốc sư là một tên mặt mũi tràn đầy hiền hòa lão giả, toàn thân dị thường phong cách cổ xưa, không có toát ra một tia khí tức, căn bản nhìn không ra là một tên dạy bảo gia động thiên cảnh tu sĩ tồn tại. Thư sinh trầm mặc hồi lâu, không có trả lời, sắc mặt giống như khóc giống như cười, để cho người ta không phân rõ, giống như điên dại, cuối cùng ôm lão giả kêu rên khóc lớn một trận. Quốc sư thật sâu thở dài, không có tiếp tục truy đến cùng. Hôm sau, thư sinh lặng yên rời đi, tại trốn không người tự sát, tự bạo tự thân hư linh, cùng sắp tràn đầy vô nhai độc tiên. Quốc sư dường như tâm huyết dâng trào, liền nói ba tiếng tạo hóa trêu ngươi xuất thủ cứu thư sinh, hắn manh mối hiền lành, Đồ Nhi, có thể nói cho ta biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì sao? Thư sinh đã nhập điên dại, đạo tâm dày đặc vô số vết nước, kêu rên khóc giống, sư phụ tứ quý tứ quý tứ quý nàng sống lại. Nàng để cho ta giết người, chỉ cần giết đầy đủ người, liền có thể triệt để phục sinh nàng, mà lại nàng không để cho ta nói cho ngài, không phải vậy nàng liền sẽ lập tức tự sát. Cuối cùng để cho ta cho ngài hạ độc. Ta làm không được, thật làm không được. Nghe được nơi đây thời khắc, Tô Thanh Huyền sắc mặt rốt cục có chỗ động dung. Lăng Vân tiên tử ánh mắt thâm thúy, tiếp tục mở miệng nói cũng chính là một ngày này, ba tiên độ kiếp cảnh tôn giả đích thân tới, đem quốc sư giết chết. Kỳ thật quốc sư có thể không cần chết, thế nhưng là thư sinh tự sát thời điểm, hắn cưỡng ép khôi phục thực lực, dẫn đến tu hành ngàn năm hồng trần khí một khi tán loạn, chịu trọng thương. Đồng thời thư sinh chỉ có động thiên cảnh tu vi, lại muốn đối mặt như vậy chiến cuộc. Quốc sư cần lấy thân thể bị trọng thương đối mặt ba tên cùng cảnh giới tôn giả, còn muốn bảo hộ một tên động thiên cảnh tu sĩ, tóm lại, đường đường độ kiếp cảnh đỉnh phong tôn giả, tế đạo tại hoang giao giã linh chỗ, đã chết không minh bạch. À, đúng rồi, quốc sư họ Tần, Trung Châu Trường Sinh Tần gia người, hắn sở dĩ sẽ xuất hiện tại thế gian, là vì đột phá tới thiên tôn chi cảnh, trở thành tiên đồ đỉnh cao nhất đại thừa thiên tôn, đây là một trận Tần gia thế lực đối địch tính kế 200 năm bố cục. Từ vị này Tần lão tiên sinh gặp thư sinh một khắc kia trở đi, tử cục liền đã thành. Nếu như không có thư sinh, không có gì bất ngờ xảy ra, Tần gia sẽ thêm ra một vị thiên tôn, bây giờ đại thế cũng sẽ thêm ra một tôn họ Tần thiên tôn. Đáng tiếc Lăng Vân tiên tử tiếc nuối lắc đầu. Cái kia tứ quý đâu? Tô Thanh Huyền nhẹ nhàng nói ra, trong nội tâm nàng lại có một loại không biết từ đâu mà đến lo lắng cảm giác. Tứ quý chết sớm, thư sinh nhìn thấy, chỉ là một bộ bị người điều khiển khôi lỗi thôi, phần ngoại lệ sinh không tin, hắn cảm thấy chỉ cần nghe theo tứ quý phân phó, tứ quý liền có thể triệt để phục sinh. Lăng Vân tiên tử ánh mắt tiến tĩnh, trong mắt tiếc nuối đột nhiên biến mất, toát ra một tia khinh thường, thư sinh nói lòng có thiếu, thiếu cái kia một góc chính là tứ quý, bởi vậy bị bắt được người nhược điểm, hại chết sư tôn của mình, cuối cùng rời đi cái chỗ kia, chẳng biết đi đâu. Tô Thanh Huyền mắt vượng ngưng lại, loại bố cục này cực kỳ cao thâm, thư sinh giết người, bị người đuổi giết, cũng chỉ là vì để cho quốc sư mang theo thư sinh rời đi phạm tục quốc gia. Từ đầu đến cuối, bố cục cũng không có ở nhằm vào quốc sư, mà là tại thư sinh trên người một người. Nhưng là quốc sư nhưng đã chết. Thư sinh sống tiếp được đi, chẳng biết đi đâu. Như thế sát cục không cách nào sớm dự đoán, bởi vì căn bản cũng không phải là tại bố của ngươi, sát ý ngập trời kia đều là tại nhằm vào thư sinh một người, dù là tiên cơ tiên điện cũng vô pháp sớm bói toán đi ra. Sau cùng kết cục chính là chết cái độ kiếp cảnh thiên tôn, sống cái tiểu thư sinh. Lăng Vân tiên tử liếc mắt nhìn chằm chằm Tô Thanh Huyền, ngữ khí thản nhiên nói, nếu như Diệp Đồng là người thư sinh kia, mà ngươi là quốc sư, ngươi nên như thế nào? Tô Thanh Huyền im miệng không nói không nói, trong lòng suy nghĩ dần dần lên, đột nhiên biết trong lòng cái kia cố lo lắng từ đâu mà đến rồi, nàng thật lâu mới nhẹ giọng mở miệng, không người có thể tính toán chúng ta. Giữa các chủ Giang Vân tử, từng tại trên thuyền nhỏ chính miệng nói ra, về sau thập đại tiên môn tuyệt sẽ không tính toán Diệp Đồng cùng Tô Thanh Huyền. Thủy Hoàng Tiên Đế chấn nhiếp vạn tộc đêm hôm đó, càng làm cho vạn tộc người cầm quyền sợ hãi, ai cũng không dám đem tính toán đánh vào hai người bọn họ trên thân. Ngươi là người thông minh. Lăng Vân tiên tử nhẹ nhàng cười một tiếng, đối với Tô Thanh Huyền lời nói từ chối cho ý kiến, hẳn là minh bạch ta không phải ý tứ này. Tô Thanh Huyền ánh mắt hơi sóng gợn, nàng làm sao có thể không rõ? Đem hy vọng ký thác tại người khác sẽ không tính toán chính mình bản thân, cái này chính là một loại buồn cười. Thập đại tiên môn có lẽ sẽ không tính toán, nhưng những cái kia ngấp nghé nữ đế thiên mệnh thế lực đâu? Muốn cho Tô Thanh Huyền vẫn lạc thế lực, rất rất nhiều. Nếu như không phải Thủy Hoàng Tiên Đế đêm hôm đó chấn nhiếp đại thế bạt tộc, càng đem Tiên Đế chi kiếm để vào Diệp Đồng trong ngực, tính toán chỉ sợ sớm cũng đã bắt đầu. Tiên Đế dư uy vẫn còn tại chiếu cố hậu bối. Tô Thanh Huyền thần sắc dần dần khôi phục thong dong, xem ra chính mình còn muốn học tập rất nhiều thứ, đại thế mặt tâm u, nàng còn chưa hoàn toàn nhìn thấu. Tung hành chi đạo nàng ánh mắt hơi sóng gợn, chính mình cần một tên am hiểu bố cục tính toán tùy tùng, tung hành chi đạo cũng rất không tệ, bây giờ thượng quan lãnh tại âm, Liễu Cầm ở ngoài sáng thành viên tổ chức của mình hay là quá mức yếu kém. Bây giờ đại thế, chỉ dựa vào cá nhân thực lực khó mà xưng bá một phương. Nàng cần mau chóng trở thành chấp pháp điện địa giai sứ, chế tạo một cái thuộc về mình nặng nghề thành viên tổ chức. Tô Thanh Huyền từ trước tới giờ không cự tuyệt chấp pháp điện đưa tới tài nguyên, bởi vì nàng biết, trong đó có lợi ích quan hệ ở bên trong, tương lai đều là cần phải trả. Nàng thậm chí có chỗ dự cảm, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai chấp pháp điện địa chủ cũng là nàng. Dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng cố nhiên có thể để người ta xem trọng, nhưng có cao nhân tương trợ càng thêm nhẹ nhõm, tài nguyên liền bày ở dưới chân ngươi, có thể tùy tiện quan sát người khác, không cần người khác xem trọng. Nhưng bất kể như thế nào, Tô Thanh Huyền đều sẽ nghĩ biện pháp chế tạo ra một phần chỉ thuộc về nàng cùng tiểu sư đệ tiên đạo tài sản. Tiên bảo trai chương 392. Gặp mặt chương 392, gặp mặt tại cái này rộng rãi đại thế, có thể sử dụng linh thạch cùng tiên đạo tài nguyên giải quyết sự tình, đều trở nên cực kỳ đơn giản, dù là tài nguyên cơ hồ vô tận, thăng hoa sắp đến, nhưng vô số tu sĩ vẫn như cũ muốn tranh nó hôm nay. Bây giờ tiên bảo trai, đã là Thánh Châu số 1 số 2 đặc biệt thế lực trai chủ Diệp Đồng tên, mọi người đều biết, kẻ này nhân mạch quá rộng, dưới trướng cửa hàng tự nhiên nước lên thì thuyền lên. Tại Tô Thanh Huyền tiến về tứ thánh tiên tháp trước đó, cố ý cùng một chút chấp pháp điện tu sĩ tán gẫu qua, các ngươi bình thường có thể đi tiên bảo trai mua sắm tiên đạo tài nguyên. Lời vừa nói ra, chấp pháp điện bên trong những nhân tình kia sao có thể không rõ? lúc này phái ra chấp pháp tu sĩ thủ hộ tiên bảo trai, thậm chí còn trắng trợn tuyên truyền tiên bảo trai tên, từng cái quá muốn vào bước. Tại phía xa Thanh Châu Càn Nguyên Tông cao quyết đều đã có chỗ nghe thấy, kinh ngạc không thôi, ta tiên bảo trai thật như vậy. Khi hiểu rõ đến Diệp Đồng sự tích đằng sau, cao quyết lập tức cười phi thuyền, tiến về Thanh Châu, trong lòng dị thường xuất ruột. Dù sao hơi không cẩn thận, hắn cái này Càn Nguyên thành tiên bảo trai trai chủ, thương hội hội trưởng, nhân viên quản lý chủ nhiệm, hàng hóa quản lý chủ nhiệm liền có bị người thay thế phong hiểm. Lúc này, Tô Thanh Huyền đạm mạc con ngươi phản chiếu lấy Lăng Vân tiên tử thân ảnh, tiếng nói lạnh lùng nói ra mục đích của ngươi. Nàng cùng Lăng Vân tiên tử cũng không quen, trước đó thậm chí chưa bao giờ có giao lưu. Cùng ngươi giao hảo. Lăng Vân tiên tử đấy mắt hiện lên một tia cực kỳ hâm mộ, nàng là thật rất hâm mộ Tô Thanh Huyền vậy mà như thế vẻ đẹp, thanh lãnh như trên ánh trăng tiên, đẹp đến cực điểm. Tô Thanh Huyền nghe vậy im miệng không nói, thần sắc dần dần trở nên băng lãnh, lãnh mâu hơi nhấp nháy, các ngươi thánh địa chi tranh, ta sẽ không tham dự. Tiểu sư đệ nói qua, người sống một đời, bớt lo chuyện người. Nàng nghe hắn. Lăng Vân tiên tử đại mi nhẹ trao lại, sắc mặt ngưng lại mấy phần, ngữ khí bình tĩnh nói, khi nguyện sắp đại hôn, ngươi sớm muộn sẽ tham dự thánh địa chi tranh. Đại hôn chỉ là cho thế nhân nhìn. Tô Thanh Huyền tiếng nói thanh lãnh, nàng biết phù giao thánh tử chỉ là Hy Nguyệt tấm mộc, đại hôn chỉ là vì để Hy Nguyệt đã không còn người theo đuổi. Thông ra là thật, phù giao thánh địa cùng giao trì thánh địa liên minh cũng là thật, người sau hơi trọng yếu hơn. Ngươi cảm thấy Hy Nguyệt sẽ cam tâm sao? Lăng Vân tiên tử ngữ khí phiêu hốt, đối với nàng mà nói, vô luận tương lai kết cục như thế nào, thế nhân đều sẽ biết, nàng là Vân Giác thế tử. Giao trì thánh nữ Hy Nguyệt cao ngạo băng lãnh, từ trước đến nay khinh thường phụ thuộc người khác, cũng không cần ngoại nhân cho nàng trải đường. Mà Lăng Vân tiên tử tương phản, nàng liền ưa thích đùa bỡn đại thế thiên tiêu. Vân Giác chính là nàng mục đích thứ nhất, sở dĩ là Vân Giác, có lẽ cũng có nữ tử ở giữa ghen tị ở trong đó. Không có cách nào, Lăng Vân tiên tử cùng Giao Trì thánh nữ cùng là Thánh Châu sinh linh, tuổi tác cũng không kém nhiều, nhưng mà Hy Nguyệt vô luận là dung mạo, thực lực hay là thiên phú, đều so Lăng Vân tiên tử tốt. Hai người đã từng là bạn rất thân, chỉ là chăng có sáng đục cho biết, lòng người cũng là như vậy. Tô Thanh Huyền im miệng không nói một lát, mắt vượng bên trong lưu chuyển lên từng sợi kim mang, tiếng nói như cựu thiên phía trên cao phòng, lạnh lẽo thanh nhã, ngươi muốn cho ta đi phá đi Hy Nguyệt ngày đại hôn. Không sai. Lăng Vân tiên tử khẽ bước cằm, ngươi là Hy Nguyệt nhất cuối cùng, cũng là bằng hữu tốt nhất, lấy thân phận của ngươi, phá đi hôn lễ hẳn là chuyện dễ như trở bàn tay. Tô Thanh Huyền mặt không biểu tình, bình tĩnh nói, cuối cùng ngươi lại đi tiếp cận phù giao thánh tử, liền ngươi chi nguyện. Lăng Vân tiên tử trầm mặc một hồi, gương mặt tinh xảo phảng phất lâm vào một loại nào đó mê mang, nhưng rất nhanh, nàng đột nhiên khẽ cười nói, tỷ tỷ nói không sai, ta đúng là như thế ý nghĩ. Đối với Lăng Vân tiên tử đột nhiên cải biến xưng hô, Tô Thanh Huyền lông mi khẽ giun lên, tỷ tỷ. Chỉ một thoáng, một đoạn vốn nên bị mai một tại ký ức chi hải hình ảnh trong nháy mắt tràn vào trong đầu của nàng. Đó là Diệp Đồng kêu tỷ tỷ hình ảnh. Ngươi, bây giờ rời đi nơi này. Tô Thanh Huyền tâm hồ nhộn nhạo lên một chút gợn sóng, đầy đầu đều là tỷ tỷ hai chữ, loại này vi diệu cảm giác cùng Diệp Đồng bình thường gọi nàng nương từ lúc, hoàn toàn không giống. Tốt. Lăng Vân tiên tử nhìn thật sâu một chút Tô Thanh Huyền bình hai, trong lúc nhất thời đúng là thất thần. Thanh lãnh tuyệt sắc tiên tử, tóc mai như liễu thủy rơi, lặng yên che lại một vòng ngượng ngùng, cái này một vòng cực kỳ tương phản phong tình, đủ để kinh diễm thế gian vạn linh. Lăng Vân tiên tử đột nhiên hiểu Hy Nguyệt, không có người sẽ không thích Tô Thanh Huyền, cũng không có người xứng với Tô Thanh Huyền. Thanh Lãnh tiên tử đứng yên hư không, một cỗ màu trắng nhiệt khí tự phát kia ở giữa chảy dòng dòng hướng lên bốc lên, nàng tại bình phục tâm tình, cùng Diệp Đồng dính nhau một năm tuế nguyệt, năng lực chịu đựng đã là tương đối tốt, sẽ không lại chui chăn nhỏ. Chỉ là, trước kia bị lãng quên ký ức bỗng nhiên như thủy triều vào tới. Đối mặt Diệp Đồng hô lên một câu kia giống như nũng nịu bình thường tỉ tỉ hai chữ, Tô Thanh Huyền suýt nữa tâm thần thất thủ, tiểu sư đệ quá phận. Bình thường Diệp Đồng hô nương tử Tô Thanh Huyền cũng không cảm thấy có vấn đề gì, bọn hắn vốn là muốn thành hôn, cùng lắm thì sớm thỏa mãn một chút tiểu sư đệ, dù sao nàng thật rất sủng Diệp Đồng. Nhưng một tiếng này tỉ tỉ để vị này phong hoa tuyệt đại thanh huyền nữ đế, trong lòng có cực kỳ nồng đậm rung động, lúc đầu tính cách của nàng liền nói 102, bá đạo tuyệt tớt. Diệp Đồng vừa vặn đâm trúng nàng chỗ yếu hại. Tô Thanh Huyền bình phục hảo tâm tình, thật sâu nhớ kỹ một màn kia, hẹp dài đôi mắt hiện lên một vòng hồi ức, tiểu sư đệ sao có thể đáng yêu như thế. Sau đó, nàng ghé mắt nhìn về phía trước không gian hư vô, trong lòng kiên nhẫn hoàn toàn biến mất không thấy, môi đỏ khẽ mở, chậm rãi phun ra một chữ, nắc. Vâng. Phía trước không gian đống nhiên phá toái, vô tận vết nứt dữ tợn của bố, giống như mạng nhện lan tràn đến bốn phương tám hướng, bất quá trong một chớp mắt, nơi đây liền biến thành một phương sâu thẳm hỗn độn. Tiên tháp ý thức bố trí phong tỏa, trong khoảnh khắc bị phá hư. Tô Thanh Huyền đôi mắt không có chút gợn sóng nào, bước liên tục đạp nhẹ, trong nháy mắt liền biến mất ngay tại chỗ, đi tìm Diệp Đồng. Nếu như tiểu sư đệ còn tại cùng Minh Tiên đại chiến, vậy liền ở bên quan chiến. Ân, bố trí ra trăm vạn đạo sát phạt thuật pháp, ở một bên quan chiến. Diệp Đồng lúc này là đường. Hắn mở mịt ngự không tại mảnh này trắng xóa trong không gian, trong lòng có một cố khó nói nên lời bi phẫn cảm giác, đáng giận bạch khởi. Lúc trước trong đại chiến, tiên tháp ý thức bị bạch khởi đuổi đi, không dám thăm dò nơi đây, giờ phút này đại chiến kết thúc, tiên tháp ý thức vẫn chưa về, tự nhiên không cách nào tiếp dẫn Diệp Đồng rời đi. A, ở đâu ra khí tức? Diệp Đồng đột nhiên bước chân dừng lại, chỉ cảm thấy có một nơi bạo phát ra mãnh liệt lực lượng không gian, hắn lúc này hướng phía chỗ kia phương hướng lao đi. Nhưng mà sau một khắc, hắn thần sắc khẽ biến, cảm nhận được một cỗ không che giấu chút nào pháp tắc đại đạo, cỗ khí tức này hắn đã quen thuộc đến chân linh bên trong, là sư tỷ. Phúc. Diệp Đồng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt biến đến trắng bệnh, sau đó lại một quyền hung hăng đập vào bụng của mình, máu tươi như thác nước phun ra, ra tay tương đương chi hung ác. Chương 393, một lần cuối cùng chương 393, một lần cuối cùng khi Tô Thanh Huyền rốt cuộc tìm được chính mình tâm tâm niệm niệm người đằng sau, cao ngạo thanh lãnh tuyệt sắc dung nhan, tại mắt Trần có thể thấy tốc độ xuống, trở nên vô cùng lạnh lẽo, ẩn 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 chứa một cỗ tức giận. Chỉ gặp Diệp Đồng quần áo tả tơi, toàn thân máu me đầm địa, mặt mũi tràn đầy tiểu tụy chi sắc, để cho người ta xem xét đã cảm thấy người này đã trải qua một trận thảm liệt đại chiến. Chỉ là tất cả đều là ngoài da thịt, chỉ cần chữa thương thuật pháp liền có thể khôi phục tốt, về phần tinh khí thần hao tổn, chỉ sợ cũng chỉ có thể song tu. Sư tỷ. Nhưng vào lúc này, Diệp Đồng đôi mắt sáng lên, vội vàng đi vào Tô Thanh Huyền trước mặt, hắn vốn muốn triển khai hai tay, không ngờ rằng đột nhiên ho ra một chút máu tươi, đành phải cực kỳ không cam lòng lui ra phía sau một bước. Hắn đáy mắt vui mừng không che giấu chút nào, giọng nói vô cùng là chăm chú, trên người của ta hiện tại rất bẩn, liền không ôm nhưng mà hắn nói còn chưa tận, đột nhiên lâm vào phảng phất một đoàn do cực phẩm côn luân tơ tầm dệt ra cây bông bên trong, mềm mại ôn nhuận, còn mang theo một cỗ mùi thơm ngát ngấm cả vào lòng người. Đây là Tô Thanh Huyền lần thứ nhất chủ động ôm Diệp Đồng. Nàng hai con ngươi hơi khép, ôm chặt lấy Diệp Đồng, trong lòng bàn tay tản mát ra nồng đậm sinh mệnh khí tức, cho Diệp Đồng trị liệu thương thế. Sư tỷ, đều là bị thương ngoài da, ta không có gì đáng ngại. Diệp Đồng có chút tự trách, cảm giác tội lỗi tự nhiên sinh ra, chính mình quá không phải người, dĩ nhiên như thế lừa gạt sư tỷ. Đừng nói chuyện. Tô Thanh Huyền nu hòa tiếng nói nhẹ nhàng truyền đến, như là một bộ ban đêm sân phòng, rất dễ để cho lòng người tĩnh mịch xuống tới. Nàng nhẹ nhàng cọ sát Diệp Đồng khuôn mặt, ngữ khí mang theo vẻ cương triều, về sau muốn cho ta ôm ngươi, không cần tự mình hại mình, nói thẳng chính là. Diệp Đồng hơi sững sờ, há to miệng, ấy. Hắn gian nan tránh thoát ra một màn kia mềm mại, đối mặt cái kia một đôi thanh tịnh không tì vết mắt phượng, tại Tô Thanh Huyền trong mắt nhìn ra mỉm cười. Ngươi là cái gì tính tình, ta còn có thể không biết. Tô Thanh Huyền đối mặt Diệp Đồng ánh mắt, nhu để vớt ve Diệp Đồng gương mặt, nhẹ nhàng đem máu tươi xóa đi, nếu như ngươi thật tụ thương, khẳng định sẽ giả bộ như một bộ người không việc gì dáng vẻ. Ngươi tới đột nhiên như vậy, vạn nhất ta không kịp che giấu nữa, là thật thụ thương nữa nha. Diệp Đồng cười tủm tỉm nói, trong lòng cảm giác tội lỗi lặng yên tan đi, nguyên lai sư tỷ biết tất cả mọi chuyện. Ta xuất thủ đánh vỡ không gian thời điểm, chưa bao giờ che giấu quá khí hơi thở. Tô Thanh Huyền ngữ khí thanh lãnh, đôi mắt lặng lặng mà nhìn xem Diệp Đồng, tiểu sư đệ, ngươi xáo lộ, ta đã thăm dò rõ ràng. Nàng lúc này rất là tự tin, sau này mình tuyệt đối sẽ không lại bị tiểu sư đệ lừa. Sư tỷ Diệp Đồng đang muốn mở miệng, đột nhiên thần sắc kỳ biến, sắc mặt tại mắt Trần có thể thấy tình huống dưới trở nên tái nhợt không gì sánh được, tựa như là chết một vạn năm một dạng. Tiểu sư đệ, đừng nghĩ gạt. Tô Thanh Huyền tiếng nói đột nhiên dừng lại, nàng có thể cảm thụ được, Diệp Đồng tinh khí thần đang không ngừng tản biến, phảng phất như là lọt một cái hố thùng nước. Nàng hai con ngươi ngưng lại, thần thức bỗng nhiên đảo qua Diệp Đồng toàn thân, nhưng không có phát hiện bất luận cái gì kinh biến. Sư tỷ, nhanh, vận chuyển công pháp. Diệp Đồng gian nan mở miệng nói, toàn thân cao thấp đã không có chút nào một tia huyết sắc, hắn một tay lấy Tô Thanh Huyền ôm vào trong ngực. Sau đó, hắn bụng trộm đem một tấm lệnh bài từ bên hông thả lại nhẫn chữ vật, chính là đế lệnh. Hai người tại hư vô ôm nhau, chân linh lại trong thoáng chốc như ẩn như hiện nơi này. Một lúc lâu sau, Diệp Đồng sắc mặt khôi phục không ít, nhưng toàn thân đều đang bốc lên mồ hôi lạnh, tựa hồ càng thêm suy yếu, bất quá trong lòng hắn lại là vui vẻ không gì sánh được, cảm tạ thái cổ chân long bộ tộc 8 đời tổ tông. Âm dương song tu quả thật thần công, không cần thân thể tiếp xúc, chân linh giao hòa liền có thể. Tu luyện pháp này người, chân linh lực lượng sẽ tăng lên trên diện rộng, đột phá tính hải tiên môn lúc lại đơn giản rất nhiều. Tô Thanh Huyền sợi tóc có chút lộn xộn, sắc mặt giống như tia nắng ban mai sơ hiểu lúc vệ thứ nhất ôn nhuận, trên quần áo mang theo từng tia nhăn nheo, khí tức lại là tương đương ngưng thực, có thể thấy được chỗ tốt tương đối lớn. Tiểu sư đệ ngươi thanh lãnh tiên tử muốn nói lại thôi, cuối cùng nhìn thoáng qua Diệp Đồng tay này quá không thành thật, nàng bất đắc dĩ thở dài, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vòng cương triều. Đây là một lần cuối cùng. Diệp Đồng lời thề son sắt bảo đảm nói, đột nhiên, hắn thần sắc khẽ giật mình, sắc mặt lại trở nên tái nhợt vô lực, sư tỷ, nhanh nhanh nhanh, một lần nữa. Người nào đó giấu ở sau lưng đế lệnh khẽ run lên, nó là dùng như thế sao? A. Lại một lúc lâu sau, Bách Lý Trường không bọn người thần sắc nghiêm một chút, ánh mắt mang theo một cỗ trước nay chưa có trịnh trọng cảm giác. Biết không? Diệp Đồng sắc mặt trắng bệnh, cực kỳ suy yếu, tại Tô Thanh Huyền lần nữa xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Vinh Tiên chậm chạp chưa ra, kết cục rõ ràng. Diệp sư Minh thắng. Phong Chỉ Nhược hét lên kinh ngạc âm thanh, mắt buốt một sợi tinh quang, sùng bái không gì sánh được, chỉ là trong mắt sáng ngời lại ảm đạm xuống. Diệp sư Minh giống như bị thương rất nặng, làm sao tiểu tụy như vậy? Cái kia dù sao cũng là Vinh Tiên, thượng cổ cự lão, lá đại ca thụ thương rất bình thường. Chu đạo vô ý thức trả lời, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Đồng, bàn ra ta đời này liền ôm Diệp thổ phỉ đuổi. Xem ra sư đệ thực lực chỉ kém ta 3 phần. Bách Lý Trường không thăm thẳm nói ra, ngón tay khẽ run, liền như vậy đứng tại chỗ, không nhúc nhích, phảng phất lâm vào một loại nào đó trong trầm tư. Phương Sa ngốc mao thiếu nữ như lâm đại địch, con ngươi có chút co rụt lại, nàng là một tên sát thủ, tự nhiên có thể nhìn nhiều ra một ít gì đó. Diệp Đồng không có thụ thương, chính là tinh khí thần hao tổn tương đương to lớn, Diệp Đồng đánh bại Bình Tiên lại chỉ chịu đến như vậy thương thế. Phong Chỉ Nhược chạy chậm đến Diệp Đồng bên người, có chút nước nở nói, Diệp sư minh, chờ ta rời đi tiên thác, để tổ gia ra báo thù cho ngươi. Không đợi Diệp Đồng mở miệng, nàng một phát bắt được Diệp Đồng cái tay còn lại, tinh tế cảm thụ được. Diệp sư minh tay chân lạnh bước, tựa hồ nguyên dương bị hao tổn, dương khí không mạo sừng, cơ thể mất tại ấm áp, nhìn nó sắc mặt hư trắng, càng bị Tô sư tỷ viện trở về, chắc hẳn lưng eo lạnh đau nhức, khớp nối đau nhức, gân cốt liền mềm, thần mệt mỏi lực. Hư hư thực thực thận thủy không đủ, dương hỏa hao tổn, hư nhiệt nội sinh. Diệp sư minh, ngươi thận bộ làm sao như thế suy yếu? Phong Chỉ Nhược thanh tịnh đôi mắt nháy nháy, tò mò nhìn Diệp Đồng, nàng đây là lần thứ nhất biết đạo tu sĩ cùng địch nhân chém giết, sẽ ảnh hưởng đến thật bộ. Diệp Đồng sắc mặt sát na trì trệ, tham thẳm thở dài một hơi, địch nhân quá mạnh. Tô Thanh Huyền mặt không biểu tình, vành hai đường đỏ, bất quá bị che giấu rất tốt, nàng nhẹ nhàng bóp một chút Diệp Đồng eo, còn dám nhiều lời, lần sau liền không bồi người tu luyện. Chân linh giao hòa, có lợi có hại, song phương nhất định phải tâm vô tạp niệm, mới có thể đồng thời ma luyện chân linh chi lực. Nhưng mà, chỉ cần trong đó một phương lòng có tà niệm, nghĩ đến một chút chuyện xấu, tự thân dương khí hoặc là âm khí sẽ bị đối phương hấp thụ một bộ phận. Cùng hồ yêu hấp thu dương khí có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Nói cách khác, Diệp Đồng chẳng những không có đạt được chỗ tốt gì, tự thân dương khí còn bị rút khô. Không có cách nào, hắn tà niệm nhiều lắm. Nhưng vào lúc này, Diệp Đồng nhẹ nhàng ho khan một cái, nhỏ giọng nói ra, "Thanh Huyền, cái kia nếu không một lần nữa, tin tưởng ta, khẳng định là một lần cuối cùng." Chương 394, để cho ngươi trở thành chân chính nữ đế. Chương 394, để cho ngươi trở thành chân chính nữ đế. Không phải Diệp Đồng ý chí lực không kiên định, mà là Tô Thanh Huyền mị lực thực sự quá lớn, cùng cái kia cỗ phảng phất giữa linh hồn tiếp xúc thân mật kích thích cảm giác tương đương nghiện. Tô Thanh Huyền tựa hồ do dự một chút, sau đó mặt không thay đổi ghé mắt nhìn về phía nơi khác, ý tứ rất là rõ ràng, không cần. Sở dĩ do dự là bởi vì chỉ cần một người thất tình lục dục còn tại, như vậy loại sự tình này rất dễ trêu chọc lòng người. Mà nàng cự tuyệt nguyên nhân cũng rất đơn giản, Diệp Đồng giờ phút này quá hư nhược, nếu như lại tu hành một lần, sợ rằng sẽ làm bị thương căn bản. Về phần Diệp Đồng lời nói một lần cuối cùng, dù sao nàng đời này cũng sẽ không tin tưởng. Diệp Đồng nhẹ nhàng ho khan một cái, trong mắt tiếc nuối không che giấu chút nào, nhưng thoáng qua tức thì, còn nhiều thời gian thôi, thời gian cần một ngày qua, không đổi. Sư đệ, Diệp Thổ Phỉ, Diệp Ca, Bách Lý Trường không cùng Chu Bản Tử đồng thời tiến lên đón đến, Nô Tiểu Bạch lúc này cũng ở phương xa phất tay chào hỏi, bọn hắn trông thấy Diệp Đồng an ổn sau khi đi ra, trong lòng tất cả đều thở dài một hơi. Hạ Vô Địch thì là ôm bá vương thương, không nói một lời, ánh mắt một mực đặt ở Phong Chỉ Nhược trên thân. Thương thế không sao đi. Bách Lý Trường không khẽ nhíu lông mày, lần thứ nhất trông thấy Diệp Đồng suy yếu thành bộ dáng này. Ban đầu ở 79 tầng, Diệp Đồng 2 triệu quân trận ra thân, đại chiến binh tiên sau đó mặc dù hôn mê hồi lâu, nhưng cũng không có dưới mắt như vậy suy yếu. Lúc này Diệp Đồng, giống như là được một trận bệnh nặng người bình thường một dạng, khi thì sẽ còn toát ra một tia mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệnh như là rơi vào vạn năm hầm băng. Không có việc gì, điều dưỡng mấy ngày là khỏe. Diệp Đồng mỉm cười, chính mình làm thương thế hắn có thể không biết à, ánh mắt của hắn đột nhiên nhìn về phía Ngô Tiểu Bạch, phát giác được người sau cũng không lo ngại sau, lúc này mới thu hồi ánh mắt. A, nhưng vào lúc này, Chu Đạo Nghi hoặc mở miệng nói, Lăng Vân Tiên Tử đâu? Bốn phương tám hướng đã mất Lăng Vân Tiên Tử thân ảnh. Chu Bản Tử dần dần khỏe miệng nghiêng một cái, hai tay chắp sau lưng, có chút hất cằm lên, khẳng định là trông thấy Diệp đại ca ngươi đi ra, không có ý tứ tiếp tục đợi ở chỗ này. Hắn có thể nào không có một chút tính tình? Phàm là bị hắn tìm tới cơ hội, đó chính là đánh cho đến chết, bất quá đối phương nếu là bối cảnh khá cao, như vậy ở sau lưng mắng vài câu việc này liền đi qua. Đương nhiên, không phải Chu Đạo sợ, hắn chỉ cầu suy nghĩ thông suốt, không có bối cảnh báo thù trở về, có bối cảnh âm thầm mắng vài câu. Mà sự thật xác thực như vậy, khi Lăng Vân Tiên Tử trông thấy Diệp Đồng đi ra thời khắc, rất nhanh liền mở mịt luôn cúng rời đi tiên tháp, liền phảng phất đạo tâm bị một loại nào đó vật nặng hung hăng đánh trúng vào mở dạng. Đối với nàng mà nói, binh tiên bại vào Diệp Đồng trong tay, giống như là 3 tuổi hài đồng đánh bại một cái cầm trong tay pháp bảo tu tiên sinh linh, bây giờ trong lòng trừ mở mịt chính là luôn cúng. Nàng đột nhiên cảm thấy chính mình sai. Diệp Đồng chính mình cũng không nghĩ tới, hắn chưa bao giờ cùng Lăng Vân Tiên Tử trao đổi qua, lại làm cho vị này tuyệt thế thiên kiêu lâm vào thật lâu bản thân trong hoài nghi, ảnh hưởng sâu xa. Đằng sau, Bách Lý Trường không cùng Chu Đạo vốn nghĩ đi nâng một chút Diệp Đồng, lại bị Diệp Đồng ánh mắt lạnh lùng đuổi đi. Mẹ nó, ta còn muốn hai người các ngươi nam hỗ trợ. Sư tỷ, đợi chút nữa trở về chúng ta lại thử một chút, ta hẳn là sẽ không lại sinh ra tà niệm. Không được, ngươi bây giờ dương khí hao tổn cực kỳ nghiêm trọng. Cái kia nếu không dạng này, ngươi đối với ta sinh ra điểm tà niệm thôi. Diệp Đồng mắt buốt một sợi tinh mang, chính mình quả thật tuyệt thế đại thông minh, vậy mà có thể nghĩ ra loại này kinh thiên ý nghĩ. Nếu Tô Thanh Huyền có thể hấp thu hắn, vì sao hắn không có khả năng hấp thu Tô Thanh Huyền? Cái gọi là âm dương điều hòa. Đây con mẹ nó mới là âm dương song tu chân chính tinh túy a. Nhưng mà, Thanh Lãnh Tiên Tử không có chút rung động nào, ngập từ chưa nôn, khí như ưu lan, cao lạnh như trang thượng tiên tiên, thanh ú như giang nam mèo thấm, ngựa khí thanh lãnh, ta đối với người, tựa hồ chưa từng có loại ý nghĩ kia. Nàng cái kia một đôi hẹp dài đôi mắt đẹp bên trong mang theo một chút mờ mịt, nàng thật không biết cái gì là ta niệm, chỉ biết là mỗi lần tiểu sư đệ tại bên cạnh mình lúc, chính mình sẽ rất vui vẻ. Hai người công pháp tu hành lúc, nàng có đối với Diệp Đồng tuyệt đối nắm giữ, loại cảm giác này làm nàng mê ly, tiểu sư đệ vào thời khắc ấy chỉ thuộc về chính mình. Bất quá ngay tại vừa rồi, Tô Thanh Huyền phát hiện chính mình không được xem Diệp Đồng ký ức, cái này khiến trong nội tâm nàng có một chút bất an. Mà Diệp Đồng đã lâm vào thật sâu trong hoài nghi, hắn lấy ra một chiếc gương, sờ lấy khuôn mặt của mình, nhìn xem kính trung tuấn giật vô song chính mình, trong mắt tràn ngập nồng đậm phức tạp cảm giác. Hắn hít sâu một hơi, đối mặt Tô Thanh Huyền thanh tịnh trong sáng ánh mắt, đột nhiên minh bạch một cái đạo lý, sư tỷ thật rất đơn thuần, không phải cái gì cũng đều không hiểu đơn thuần, mà là không thèm quan tâm sạch sẽ không tí vết. Đối với Tô Thanh Huyền mà nói, vô luận chính mình dáng dấp ra sao, nàng đều rất ưa thích. Thanh Huyền, ta đột nhiên phát hiện bộ công pháp kia tinh túy, trở về đi ta chứng minh cho ngươi xem. A, hai người thân mật cùng nhau, nhất niệm ngàn vạn, đem Phong Chỉ Nhược nghe được ngơ ngơ ngắc ngác, rơi vào trong sương ngủ, hoàn toàn liền theo không kịp Diệp sư huynh cùng Tô sư tỷ suy nghĩ, lần thứ nhất khắc sâu cảm nhận được cái gì gọi là sự khác nhau. Rất nhanh, Diệp Đồng tám người cùng nhau đi hướng đạo vận trong đại trận, không chuẩn bị đánh nhau. Lăng Vân Tiên Tử biến mất, không người để ý, cũng không có người sẽ quan tâm. Đi đến nửa đường lúc, Diệp Đồng cuối cùng nhớ ra chính sự, vô ý thức nắm chặt Tô Thanh Huyền tay, thấp giọng nói: "Sư tỷ, ngươi có thể hay không lấy linh nhập đạo?" Phù Giao Thánh Tử lời nói chỉ sợ có nói chuyện giật gân ở trong đó, nhưng Diệp Đồng không cách nào không thèm đếm xỉa đến, hắn là thật sợ sệt. Nếu như có một ngày, Tô Thanh Huyền lại không thất tình lục dụng, không vui không buồn, thanh lãnh như lạnh cung tiên tử, một thân một mình sừng sững tại thiên cung, đối với bất luận sinh linh gì đều là cực độ xem thường. "Sẽ không." Tô Thanh Huyền đôi mắt hơi sóng gợn, nhu tình nhìn thoáng qua Diệp Đồng, tiện tay bố trí một đạo trận pháp, che giấu những người khác, ngựa khi ôn hòa nói: "Ta tự có con đường của ta." Nàng muốn đi đường, là mục thủ thiên hạ và linh, phúc phận Cửu Châu thương sinh nữ đế chi lộ, sẽ kinh diễm cái này một cái thịnh đại tiên đạo thời đại. Cái kia một bộ phong hoa tuyệt đại nghe thường vũ ý ỉ, sẽ chiếu rọi tại vạn cổ trong tuyết nguyệt. Tô Thanh Huyền trắng non trên đầu ngón tay đột nhiên du đãng một đầu tiểu xảo đẹp đẽ phượng hoàng, mỗi một phiến lông vũ đều lộ ra sinh động như thật, dị thường lộng lẫy, giống như một đoàn thần diễm đang thiêu đốt hừng hực. Nàng ánh mắt thâm thúy, nhìn xem huyền được như du long xuyên thẳng qua tại trong lòng bàn tay phượng hoàng, nhẹ nhàng nói ra: "Ta là nữ đế thiên mệnh, tương lai đã được quyết định từ lâu không?" Diệp Đồng đột nhiên bắt lấy cái kia một đôi tú mỹ nhu đề, ánh mắt cực kỳ chăm chú: "Thanh Huyền, tin tưởng ta, ta sẽ để cho tương lai của ngươi tràn ngập biến hóa." "Ta tin ngươi." Tô Thanh Huyền ôn nhu trả lời, nàng giờ phút này là thật tin tưởng Diệp Đồng. Nhân tộc cao tầng cuối cùng muốn là một vị nghe lệnh của bọn hắn khôi lỗi nữ đế, sư tỷ, ta nói đúng không?
Không sai.
Cái kia, sư tỷ, ta sẽ để cho ngươi trở thành chân chính nữ đế. Diệp Đồng đôi mắt thâm thúy lại bình tĩnh, trong đầu dập dờn ra đại tần tiên đỉnh vô song phong hoa, tiên đế thuận miệng một lệnh, có thể để ước vạn vạn sinh linh tuân thủ,